Chương 281, và hồi lâu mới bắt đầu. Chương 281, và hồi lâu mới bắt đầu. Sở Ta bọn hắn thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định kế hoạch hành động. Lão Dương bắt đầu liên lạc hắn tổ chức phản kháng bằng hữu, chuẩn bị tìm chút ít giúp đỡ, rốt cuộc nhiều người sức mạnh đại nha. Sở Ta cùng Tiểu Tây thì phụ trách đi chế tạo điểm hỗn loạn, thu hút cục chấp sát chú ý bọn hắn thì thầm âm thầm vào một bức bỏ nhà máy hóa chất, tìm được rồi chút ít dễ cháy dịch nổ đồ chơi. Tiểu Tây, ngươi chuẩn bị kỹ càng không? Chúng ta phải tranh thủ thời gian động thủ, nếu không và cục chấp sát người đuổi tới liền phiền toái. Sở Ta nhỏ giọng nói. Yên tâm, ca, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Tiểu Tây vẻ mặt hưng phấn, loại kích thích này nhiệm vụ nàng hay là lần đầu tham dự đấy. Hai người nhanh chóng xây dựng tốt chất nổ, sau đó nhanh chóng rút lui. Chỉ chốc lát sau, nhà máy hóa chất bên ấy liền truyền đến đinh thai nhức óc tiếng nổ, tất cả khu công nghiệp đều đi theo chấn động lên. Cục chấp sát người quả nhiên bị hấp dẫn đến, số lớn nhân mã hướng phía nhà máy hóa chất phương hướng tiến đến. Sở Ta bọn hắn thừa cơ thì thầm chạy ra khỏi khu công nghiệp, hướng phía cái đó nhà kho bỏ hoàng phương hướng đi tới. Đến nhà kho, lão Dương đã liên hệ khá hơn một chút tổ chức phản kháng bằng hữu, mọi người tập hợp một chỗ bàn bạc tiếp xuống hành động. Cục chấp sát người hiện tại hẳn là còn ở xử lý nổ tung sự việc, chúng ta được nắm chặt thời gian hành động. Sở Ta nói, không sai, ta đã tìm được rồi, bước vào phòng hồ sơ bí mật lối đi ngầm, chúng ta phải vội vàng hành động. Lão Dương chỉ vào một tấm bản đồ nói, mọi người nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng trang bị, đi theo lão Dương đến xuống đất lối đi. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe đến mọi người tiếng thở hào hển cùng tiếng bước chân. Đi rồi hồi lâu, bọn hắn cuối cùng đi tới phòng hồ sơ bí mật lối vào. Lão Dương cẩn thận mở cửa, một đoàn người nhanh chóng vào. Phòng hồ sơ trong chất đầy các loại tài liệu cùng tài liệu, bọn hắn vội vàng bắt đầu lục lọi lên. Chỉ chốc lát sau, Sở Ta đã tìm được một ít về Phùng Đức Binh tài liệu. Nhìn tới cái này Phùng Đức Binh thật là cục chấp sát đầu mục, với lại hắn còn đang đọc sau thao túng một khổng lồ âm mưu. Sở Ta cao mày nói, không sai, chúng ta phải mau đem những tài liệu này mang đi ra ngoài, sau đó đem ra công khai. Tiểu Tây nói, mọi người vội vàng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, cửa thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên là cục chấp sát người đổi tới. Nhanh, chúng ta theo khác một cái cửa ra đi. Lão Dương vội vàng mang theo mọi người hướng một phương hướng khác chạy tới. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới, nhanh như vậy thì bị người phát hiện. Nếu như bị bắt lấy, mấy người bọn hắn có thể liền bị bọn hắn thu thập. Sở Ta mặc dù biết nhau Phùng Đức Binh, nhưng mà cùng Phùng Đức Binh giao tình, giới hạn tại chính mình họ Sở. Cho nên hắn cũng không muốn bị bắt lại. Mọi người nhanh đuổi theo, khác tụt lại phía sau. Sở Ta la lớn, đồng thời bước nhanh hơn. Bọn hắn vòng qua từng đầu lối đi hẹp, cuối cùng đi tới khác một cái cửa ra. Hô, cuối cùng bỏ rơi bọn hắn. Lão Dương nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chớ khinh thường, bọn hắn có thể còn đang ở phụ cận tìm. Sở Ta nhắc nhở, mọi người vội vàng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập, cục chấp sát người lại đuổi theo tới. Nhanh, chúng ta được tìm một chỗ trốn đi. Sở Ta vội vàng nói. Bọn hắn nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một cái vứt bỏ tầng hầm. Mọi người vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra né vào trong. Trong tầng hầm ngầm một mảnh đen kịt, cái gì thì nhìn không thấy. Mọi người nín thở, sợ bị người bên ngoài phát hiện. Một lát sau, tiếng bước chân dần dần đi xa. Dường như cục chấp sát người đã rời đi. Hô, nguy hiểm thật a. Tiểu Tây vô ngực, nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, kém chút thì bị bắt lại. Lão Dương thì cảm thán nói. Sở Ta trầm tư một lát, nói ra, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, phải tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn. Mọi người sôi nổi gật đầu, chuẩn bị rời khỏi cái phòng dưới đất này. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến, tựa như là có người đang nói chuyện. Lam Hương, có phải là bọn hắn hay không lại quay về? Lão Dương khẩn trương hỏi. Sở Ta lắc đầu, không rõ ràng, chúng ta được hành sự cẩn thận. Bọn hắn rón rén đi đến dưới đất thất cửa, thì thầm thò đầu ra. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài mấy người mặc cục chấp sát chế phục người, đang nhìn chung quanh. Nhìn tới bọn hắn còn chưa bỏ cuộc tìm. Sở Ta thấp giọng nói đạo chúng ta phải nghĩ biện pháp vòng qua bọn hắn. Tiểu Tây đề nghị. Sở Ta suy nghĩ một lúc, nói ra, ta biết một chỗ, có thể vòng qua bọn hắn, nhưng là có chút xa, chúng ta muốn nắm chặt thời gian. Mọi người gật đầu, quyết định đi theo Sở Ta đi. Bọn hắn cẩn thận vòng qua cục chấp sát người, hướng phía Sở Ta nói cái hướng kia đi tới. Địa phương nào? Nơi này phụ cận có một cái dãy đặc phố xá. Hiện tại đã có thể không có bao nhiêu người, nhưng mà tương đối mà nói hay là đây cùng địa phương khác nhiều người, chúng ta chỉ cần trộn lẫn đến trong này, bọn hắn liền không tìm được chúng ta. Hắn nói cái chỗ kia, nhưng thật ra là này làm thành phố thường gặp khu ổ chuột. Sở Ta bọn hắn một đường cẩn thận vòng qua cục chấp sát người, cuối cùng đi tới Sở Ta nói cái đó khu ổ chuột. Nơi này mặc dù có vẻ hơi cũ nát, nhưng người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đúng là cái ẩn thân nơi tốt. Hô, cuối cùng là bỏ rơi những tên kia. Lão Dương nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy a, nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định tìm không thấy chúng ta. Tiểu Tây thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có cục chấp sát người theo tới về sau, mới lên tiếng, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại thương lượng một chút một bước hành động. Mọi người sôi nổi gật đầu, đi theo Sở Ta đi tới một chỗ tương đối góc hẻo lánh. Nơi này có mấy gian cũ nát nhà, thoạt nhìn như là không người ở dáng vẻ. Chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ chân đi. Sở Ta nói. Mọi người vào trong đó một căn phòng, bên trong mặc dù đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ. Bọn hắn tìm chút ít báo chí cũ đệm trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc tiếp xuống hành động. Hiện tại chúng ta đã lấy được Phùng Đức Binh chứng cứ, bước kế tiếp chính là muốn đem những chứng cứ này đem ra công khai.
Sở Ta nói.
Đúng, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Phùng Đức Minh âm mưu. Tiểu Tây Phụ Hòa nói.
Lão Dương suy nghĩ một lúc, nói ra, nhưng là chúng ta tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, cục chấp sát người khẳng định còn đang khắp nơi tìm chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp an toàn địa đem những chứng cứ này đưa ra ngoài.
Sở Ta gật đầu một cái, đúng là cái vấn đề.
Chúng ta cần tìm người có thể tin được, đem những chứng cứ này đưa ra ngoài.
Ta có thể giúp một tay.
Tiểu Tây đột nhiên nói, ta có người bằng hữu, hắn là ký giả tòa soạn, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu đem những chứng cứ này phơi sáng.
Sở Ta cùng Lão Dương liếc nhau, cũng cảm thấy đó là một biện pháp không tệ.
Vậy thì tốt, chúng ta liền đem bằng chứng giao cho ta bằng hữu, nhường hắn giúp đỡ phơi sáng.
Sở Ta nói.
Nhưng là chúng ta muốn làm sao liên hệ hắn đâu?
Lão Dương hỏi.
Sở Ta suy nghĩ một lúc, nói ra, ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ hắn, nói cho hắn biết tình huống của chúng ta.
Hắn hẳn là sẽ có biện pháp.
Sở Ta gật đầu một cái, vậy thì cứ quyết định như thế.
Ta mau chóng liên hệ bằng hữu của ta, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta.
Sở Ta gật đầu một cái, ngay lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ hắn bằng hữu.
Cứ như vậy, bọn hắn tại khu ổ chuột tạm thời an ngừng tạm đến, một bên tránh né cục chấp sát đuổi bắt, một bên chờ đợi Tiểu Tây thông tin.
Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng cùng tín niệm, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể vạch trần Phùng Đức Minh âm mưu, là thế giới này đem lại một tia ánh sáng.
Nhưng mà tại truyền bá ra ngoài trước đó, Sở Ta muốn nhìn một chút, trong này rốt cục có bí mật gì.
Sở Ta tiếp nhận đống kia tài liệu, trong lòng chịu nặng.
Hắn hiểu rõ, những thứ này trang giấy phía sau có thể cất giấu đủ để dung chuyển cả tòa thành thị bí mật.
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận lật xem.
Từng tờ, chữ viết lít nha lít nhít, ghi chép Phùng Đức Minh các loại phạm pháp hành vi cùng phía sau âm mưu.
Sở Ta càng xem càng kinh hãi, nguyên lai cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp cục chấp sát đầu mục, sau lưng lại làm lấy nhiều như vậy bẩn thỉu sự việc.
Hắn nhịn không được thấp giọng chửi bới nói, cái này Phùng Đức Minh, thật là một cái mười phần bại hoại.
Ta nhất định phải đem những chứng cứ này đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ diện mục thật của hắn.
Lão Dương cùng Tiểu Tây thì bu lại, cùng nhau nhìn những tài liệu kia.
Trên mặt của bọn hắn thì lộ ra phẫn nộ cùng biểu tình bất mãn.
"Ca, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những chứng cứ này đưa ra ngoài, nhường mọi người đều biết Phùng Đức Minh tội ác."
Tiểu Tây kích động nói.
Sở Ta gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể để cho Phùng Đức Minh tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật.
Nhưng là chúng ta tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, cục chấp sát người còn đang khắp nơi tìm chúng ta.
Chúng ta được nghĩ cái an toàn cách, đem những chứng cứ này đưa ra ngoài.
Lão Dương suy nghĩ một lúc, nói ra, chúng ta có thể tìm chút ít người có thể tin được, để bọn hắn giúp đỡ đem những chứng cứ này đưa ra ngoài.
Như vậy vừa có thể bảo chứng chứng cứ an toàn, lại có thể tránh khỏi chúng ta bị cục chấp sát người bắt lấy.
Sở Ta cảm thấy biện pháp này không sai, liền nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì chia ra hành động.
Ta đi liên hệ bằng hữu của ta, nhường hắn giúp đỡ đem những chứng cứ này đưa đến tòa báo.
Lão Dương, ngươi phụ trách tìm chút ít người có thể tin được, ám bên trong bảo hộ chúng ta, phòng ngừa cục chấp sát người đánh lén.
Tiểu Tây, ngươi thì ở tại chỗ này, trông coi những chứng cứ này, khác để bọn chúng xuất ra bất cứ vấn đề gì.
Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý kế hoạch này.
Sở Ta ngay lập tức bắt đầu liên hệ hắn bằng hữu, mà Lão Dương thì bắt đầu buôn ba khắp nơi, tìm kiếm người có thể tin được tay.
Cứ như vậy, bọn hắn tại bên trong khu ổ chuột công việc lưu đủ lên, một bên tránh né cục chấp sát đuổi bắt, một bên chuẩn bị nhìn bạch Trần Phùng Đức Minh âm mưu hành động.
Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng cùng tín nhiệm, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công.
Kỳ thực Sở Ta thì chỉ có thấy được Phùng Đức Minh thế nào kiếm tiền quá trình, về phần nói tin tức này hội đối với mình có chỗ tốt gì, đối với Phùng Đức Minh có ảnh hưởng gì, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là lúc này cho hắn chế tạo một chút chuyện phiền toái cần thiết.
"Ca, ngươi nói cái này Phùng Đức Minh nếu hiểu rõ ngươi trộn hồ sơ, hắn sẽ như thế nào?"
"Hắn năng lực làm gì được ta?"
"Ngươi đã quên, của ta lệnh truy nã vẫn chưa có bỏ đâu, nhưng mà hắn dường như cũng không có một đuổi sắt nhìn ta không tha."
Sở Ta nói đến.
Chương 282, ta muốn là vật tư.
Một, chương 282, ta muốn là vật tư.
Một, Sở Ta hơi cười một chút, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt qua mang, "Tiểu Tây, ngươi hỏi ý tưởng bên trên.
Phùng Đức Minh lão hồ ly này, nếu hiểu rõ ta trộm hồ sơ của hắn, kia sát mặt của hắn đoán chừng phải đầy đáy nổi còn đen hơn.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng có thể làm gì ta đâu.
Ta hiện tại thế nhưng cái tội phạm truy nã, hắn cho dù muốn tìm ta phiền phức, cũng phải cân nhắc một chút."
Tiểu Tây gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu,
"Ca, ngươi nói đúng.
Nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn, rốt cuộc cục chấp sát người còn đang khắp nơi lùng bắt chúng ta đấy."
Sở Ta vỗ vỗ Tiểu Tây bả vai, an ủi,
"Yên tâm, Tiểu Tây,
ta từ có chừng mực.
Hiện tại chúng ta trước an tâm ở chỗ này đợi mấy ngày, chờ ta đem những chứng cứ này đưa ra ngoài, lại nghĩ biện pháp thoát thân."
Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lão Dương mang theo mấy người vội vàng đi đến.
Trên mặt của bọn hắn đều mang có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang.
"Sở Ta, người đều tìm đủ."
Lão Dương nói.
Sở Ta đứng dậy, gật đầu một cái,
"Tốt, vất vả ngươi Lão Dương.
Chúng ta hiện tại thì xuất phát, đem bằng chứng đưa ra ngoài."
Đám người bọn họ cẩn thận tránh đi cục chấp sát điều tra, đi tới một góc vắng vẻ.
Sở Ta lấy điện thoại di động ra, bấm bạn hắn dãy số.
"Uy, là ta.
Đồ vật ta đã lấy được, ngươi bây giờ thuận tiện gặp mà sao?"
Sở Ta thấp giọng nói, đạo đầu bên kia điện thoại truyền đến bạn hắn âm thanh,
"Tốt, ta biết một chỗ, vô cùng an toàn.
Ngươi bây giờ liền đến đi."
Sở Ta cúp điện thoại, đối với Lão Dương cùng Tiểu Tây nói ra, "Chúng ta đi thôi, bằng hữu của ta đã sắp xếp xong xuôi."
Đám người bọn họ đi tới ước định địa điểm, một hoang phế nhà kho.
Sở Ta bằng hữu đã chờ ở đó, hắn tiếp nhận Sở Tà đưa tới tài liệu, cẩn thận lật nhìn một lần. Những vật này nếu bộc quang, Phùng Đức Binh lão hồ ly kia coi như chết chắc rồi. Hắn vừa cười vừa nói. Sở Tà gật đầu một cái, không sai, đây chính là chúng ta mục đích. Ngươi mau chóng đem những chứng cứ này đưa đến tòa báo, làm cho tất cả mọi người đều biết Phùng Đức Binh khuôn mặt thật. Bằng hữu của hắn gật đầu một cái, bảo đảm nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Sở Tà cảm kích vô bờ vai của hắn, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Kỳ thực Sở Tà cũng không có cho bọn hắn tin tức xác thực, mà là miệng giảng bí mật này nói cho bọn hắn, để bọn hắn tại phế thổ thành bên trong tản. Này truyền miệng tốc độ chính là nhanh. Sở Tà chưa có trở lại căn cứ, mà là tại Thiên Cơ thành tìm một khách sạn dừng một đêm. Ngày thứ hai, tất cả phế thổ thành cũng sôi trào. Vì có người nghe nói cái này Phùng Đức Binh đang thu thập vật tư đồng thời đầu cơ trục lợi vật tư, khiến mọi người nổi giận, không biết có bao nhiêu người hướng cục chấp sát đến. Bọn hắn lúc này đã là bể đầu sức chán, Phùng Đức Binh càng là đang nghĩ muốn đối phó thế nào cục diện trước mắt. Sở Tà tại bên trong khách sạn thành thơi tự tại địa uống trà, một bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, một bên nghe phía ngoài tiếng huyên náo. Trong lòng của hắn hiểu rõ, trận này do hắn đưa tới phong bạo đã quét sạch tất cả phế thổ thành, Phùng Đức Binh lão hồ ly kia hiện tại khẳng định là sức đầu mẹ chán, bận tối mày tối mặt. Ha ha, lần này nhưng làm Phùng Đức Binh cho lửa thảm rồi. Sở Tà trong lòng mừng thầm, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Sở Tà cầm lên xem xét, là bạn hắn gửi tới thông tin. Huynh đệ, ngươi làm tốt lắm a. Hiện tại tất cả phế thổ thành cũng đang thảo luận Phùng Đức Binh chuyện, cục chấp sát bên ấy đều sắp bị chết bể. Phùng Đức Binh hiện tại đoán chừng là tức giận đến giơ chân đâu. Bằng hữu tại trong tin tức hưng phấn mà biết. Sở Tà cười cười, trả lời, ha ha, đây đều là hắn ứng nên có được. Đầu cơ trục lợi vật tư, lấn áp máy tính, hắn đã sớm cái kia nhận trừng phạt. Để điện thoại di động xuống, Sở Tà tâm tình đặc biệt thư sướng. Hắn hiểu rõ, hành động lần này mặc dù mạo rất nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng là lấy được thành quả không nhỏ. Chỉ ít hiện tại, phế thổ thành dân chúng đã bắt đầu đối với Phùng Đức Binh sản sinh hoài nghi cùng bất mãn, đây đối với vạch trần tội của hắn, không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Chẳng qua Sở Tà thì hiểu rõ, sự việc còn chưa kết thúc. Phùng Đức Binh dù sao cũng là cái giảo hoạt cáo giả, hắn khẳng định hội nghị hết tất cả cách đến ứng đối với nguy cơ trước mắt. Phía bên mình cũng không thể phớt lờ, phải tiếp tục nghĩ biện pháp sưu tập nhiều hơn nữa bằng chứng, triệt để vạch trần diện mục thật của hắn. Sở Tà nhấp một ngụm trà, đứng lên. Hắn chuẩn bị rời tử điếm, tiếp tục hắn hành động. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn đường phải đi còn rất dài. Phùng Đức Binh, ngươi liền chờ coi đi. Ta sẽ để ngươi lão hồ ly này nỗ lực vốn có đại giới. Sở Tà trong lòng âm thầm thề. Cứ như vậy, Sở Tà lần nữa bước lên vạch trần Phùng Đức Binh tội ác con đường. Hắn hiểu rõ, con đường này tràn đầy gian nguy cùng khiêu chiến, nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ phải kiên trì, thì nhất định có thể lấy được thành công. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà tiếp tục buôn ba khắp nơi, sưu tập về Phùng Đức Binh chứng cứ. Hắn xâm nhập phế thổ thành các ngõ ngách, cùng dân chúng giao lưu, hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn cùng cảnh ngộ. Hắn thì bí mật quan sát Phùng Đức Binh nhất cử nhất động, tìm kiếm sơ hở của hắn cùng lỗ thủng. Trải qua một phen nỗ lực, Sở Tà cuối cùng sưu tập đến một chút mấu chốt chứng cứ. Những chứng cứ này đủ để chứng minh Phùng Đức Binh không chỉ đầu cơ trục lợi vật tư, còn dính liễu tham ô hối lộ, lấn áp bách tính và nhiều hạng tội ác. Sở Tà quyết định đem những chứng cứ này đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ Phùng Đức Binh khuôn mặt thật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thế là, hắn lần nữa liên hệ bằng hữu của hắn, nhường hắn giúp đỡ đem những chứng cứ này đưa đến tòa báo. Lần này, bọn hắn làm được càng thêm cẩn thận cùng chu toàn, bảo đảm bằng chứng có thể an toàn địa đưa đến tòa báo trong tay. Không lâu sau đó, một phần mới đưa tin lần nữa hoành động tất cả phế thổ thành. Trong báo cáo kỹ càng công bố Phùng Đức Binh nhiều hạng tội ác, khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người lần lượt biểu thị phẫn nộ cùng bất mãn, yêu cầu cục chấp sát lập tức điều tra việc này, đem Phùng Đức Binh đem ra công lý. Chương 282, ta muốn là vật tư. 2, chương 282, ta muốn là vật tư. 2, đối mặt dư luận áp lực cùng bách tính phẫn nộ, cục chấp sát không thể không triển khai điều tra. Trải qua một phen thẩm tra, Phùng Đức Binh tội ác cuối cùng bị triệt để vạch trần. Hắn bị mất chức điều tra, nhận lấy vốn có trừng phạt. Phế thổ nhật báo là khối này thổ địa bên trên còn đang ở phát hành ít có giấy giới truyền thông, cái này cũng thích hợp tại phế thổ thành bên trong cầu sinh những người kia, bọn hắn rất nhiều người, hiện tại thậm chí tiêu phí không dậy nổi điện thoại di động. Ở thời điểm này thì không có bao nhiêu người cần dùng đến thiết bị điện tử. Phế thổ nhật báo thượng đăng xuất Phùng Đức Binh tội ác ngày đó, tất cả phế thổ thành cũng sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, mọi người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, có người tức giận tới mức vỗ bàn, có người thì là cắn răng nghiến lợi, tất cả mọi người đối với cái này đã từng cao cao tại thượng, lớn áp bách tính Phùng Đức Binh tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, không ngờ rằng hắn thế mà làm ra kiểu này hoạt động. Đúng đấy, loại cặn bã này nên nhận trừng phạt. Phế thổ nhật báo lần này thế nhưng lập công lớn a, để cho chúng ta thấy rõ lao hổ ly này khuôn mặt thật. Mọi người sôi nổi tán dương phế thổ nhật báo dũng khí cùng tinh thần trọng nghĩa, cũng vì Sở Tà cùng các bằng hữu của hắn cảm thấy vui. Mà lúc này Sở Tà chính ở trong một quán rượu nhỏ chúc mừng thắng lợi. Hắn bưng chén rượu lên, cùng các bằng hữu chạm cốc, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, lần này chúng ta thế nhưng làm tốt lắm a. Sở Tà vừa cười vừa nói, không sai, Phùng Đức Binh lão hổ ly kia lần này coi như là cắm. Các bằng hữu thì sôi nổi phụ hòa nói. Trong tiểu quán bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng, tất cả mọi người là chàng thắng lợi này cảm thấy vui. Chẳng qua Sở Tà hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ lấy hắn. Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt kiên định nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần nhiều hơn nữa chính nghĩa cùng công bằng, mà hắn nguyện ý vì cái mục tiêu này tiếp tục phấn đấu nữa. Các huynh đệ, con đường của chúng ta còn dài mà. Tiếp đó, chúng ta muốn tiếp tục sưu tập bằng chứng, vạch trần những kia kẻ phạm pháp khuôn mặt thật. Sở Ta đứng dậy, lớn tiếng nói. Các bằng hữu sôi nổi hưởng ứng, bọn hắn hiểu rõ, trên con đường này tràn đầy gian nguy cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Cứ như vậy, Sở Ta cùng các bằng hữu của hắn tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Bọn hắn xâm nhập phế thổ thành mỗi một cái góc, sưu tập bằng chứng, vạch trần tội ác. Bọn hắn hành động khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý cùng ủng hộ, cũng làm cho phế thổ thành càng biến đổi thêm công chính và mỹ hảo. Mà Phùng Đức Binh kết cục cũng đã trở thành phế thổ thành bên trong một cái khắc sâu giáo huấn. Mọi người đã hiểu, bất kỳ cái gì ý đồ lấn áp bách tính, giành tư lợi hành vi, cuối cùng cũng lại nhận bốn có trừng phạt. Sở Ta cùng các bằng hữu của hắn đã trở thành phế thổ thành bên trong anh hùng cùng nhân vật truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn bị mọi người truyền tụng, khích lệ nhiều hơn nữa người đi truy tầm giấc mộng của mình cùng tín ngưỡng. Mà trận này do Sở Ta đưa tới phong bạo, thì thay đổi tất cả phế thổ thành vận mệnh. Phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh và mỹ hảo, mọi người thì vượt qua càng thêm hạnh phúc cùng an bình đời sống. Chúng ta sau đó phải làm? Lệnh Tiểu Tây hỏi. Chúng ta muốn nhìn có cơ hội hay không? Ta muốn là có cơ hội ta cũng được, làm một ít vật tư trở về. Chúng ta bây giờ vật tư mặc dù không phải rất khan hiếm, nhưng là chúng ta cần chuẩn bị về sau mấy năm vật tư. Sở Ta nói đến. Sở Ta uống một ngụm rượu, trong ánh mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn đặt chén rượu xuống, nói với Tiểu Tây, Tiểu Tây, chúng ta tiếp xuống phải hảo hảo hoạch định một chút. Lần này mặc dù đem Phùng Đức Binh lão hổ ly kia cho làm nằm xuống, nhưng phế thổ thành nơi này, vấn đề cũng không chỉ hắn một. Tiểu Tây gật đầu, nghiêm túc nói, ca, ngươi nói đúng. Hiện trong thành rất loạn, vật tư thì khan hiếm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm một ít vật tư trở về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở Ta hơi cười một chút, vỗ vỗ Tiểu Tây bả vai, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tiếp đó, chúng ta phải đi chung quanh một chút, xem xét nơi nào có cơ hội. Phế thổ thành như thế đại, vẫn có nhiều chỗ cất giấu đồ tốt. Hai người thương lượng một phen, quyết định đi trước phụ cận mấy cái nhà kho bỏ hoang xem xét. Những địa phương này vốn là tồn trữ vật liệu chỗ, nói không chừng có thể tìm tới thứ gì. Bọn hắn đi vào một nhà kho bỏ hoang trước, Sở Ta nhìn chung quanh một chút, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, liền dẫn Tiểu Tây thì thầm trượt vào trong. Trong kho hàng đen kịt một màu, hai người đánh lấy đèn tin, cẩn thận thăm dò. Đột nhiên, Sở Ta đèn tin chiếu đến một đống cái dương, hắn đến gần xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày. Nguyên đến những này trong dương trang toàn bộ là thực phẩm cùng vật tư y tế, đúng là bọn họ hiện tại cần thiết vật tư. Ha ha, lần này chúng ta xem như tìm đối địa phương. Sở Ta hưng phấn mà nói. Tiểu Tây thì cao hứng không ngậm miệng được, ca, lần này chúng ta vật tư vấn đề xem như giải quyết. Hai người liên tục không ngừng bắt đầu vận chuyển những thứ này cái dương, chuẩn bị mang về căn cứ đi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, dường như có người đến. Sở Ta cùng Tiểu Tây lập tức khẩn trương lên, bọn hắn nhanh chóng nấp kỹ cái dương, sau đó núp trong bóng tối quan sát tình huống. Chỉ thấy một đám người cầm trong tay vũ khí, khí thế hung hăng đi đến. Nhìn tới, bọn hắn là đến vơ vét vật liệu. Sở Ta trong lòng thầm mắng một tiếng không may, nhưng hắn thì hiểu rõ, hiện tại liệu mạng không phải cử chỉ sáng suốt. Chương 283, không có dễ dàng như vậy, sự việc. Chương 283, không có dễ dàng như vậy, sự việc. Sở Ta cùng Tiểu Tây lặng lẽ trốn ở nhà kho trong bóng tối, nhìn chằm chằm đám kia đột nhiên xâm nhập người. Trong lòng bọn họ không khỏi lo nghĩ, bởi vì này đoàn người nhìn lên tới cũng không hữu hảo, với lại cầm trong tay vũ khí, hiện nhiên là đến cướp đoạt vật liệu. "Ca, chúng ta phải làm sao?" Tiểu Tây thấp giọng hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang, "Chúng ta trước quan sát một chút, nhìn xem bọn họ có phải hay không chỉ là vì vật tư. Nếu tình huống không đúng, chúng ta liền phải suy xét rút lui." Theo thời gian trôi qua, Sở Ta cùng Tiểu Tây nhìn thấy đám người kia bắt đầu tại bên trong nhà kho bốn phía tìm kiếm. Bọn hắn đánh giá mỗi một đống cái dương, tựa hồ tại tìm kiếm đặc biệt vật phẩm. Nhìn lên tới bọn hắn cũng không phải một đám bình thường cướp đoạt người, có thể là một cái thế lực điều động. Sở Ta nhẹ giọng phân tích. Tiểu Tây gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Sở Ta suy tư một lát sau nói, "Chúng ta chờ đợi cơ hội, nhìn xem mục đích của bọn hắn là cái gì. Nếu bọn hắn chỉ là vì vật tư, chúng ta có thể cố gắng tránh xung đột trực tiếp, rốt cuộc chúng ta bây giờ thì không phải là đối thủ của bọn họ." Đúng lúc này, đám người kia bên trong đột nhiên có một cái người cao to người dẫn đầu la lớn, "Tìm được rồi, đây chính là chúng ta muốn. Nhanh lên vào chuyện." Sở Ta nhíu mày, hắn phát giác được tình huống trở nên càng thêm khẩn cấp. Hắn cùng Tiểu Tây ăn ý nhìn thoáng qua nhau, quyết định tại không làm cho chú ý tình huống dưới thì thầm rút lui. Hai người thuận lợi vòng qua đám người kia, thì thầm tới gần lối ra. Thì tại sắp rời đi trong nháy mắt, Sở Ta đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. "Không tốt, có mai phục." Hắn ngay lập tức thấp giọng cảnh cáo nói. Đột nhiên, nhà kho bên ngoài lóe ra một đám vũ trang nhân viên, đem Sở Ta cùng Tiểu Tây vây quanh trong đó. Đầu lĩnh cười lạnh nói, "Không ngờ rằng các ngươi thật đúng là vận khí tốt, thế mà tránh thoát chú ý của chúng ta." Sở Ta tỉnh táo nhìn chung quanh vũ trang nhân viên, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Hắn hiểu rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào tinh danh cùng bình tĩnh đến vượt qua cái này nguy cơ. "Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ đối địch với các ngươi. Chúng ta có nhiều vật tư, nếu như các ngươi muốn, chúng ta có thể đảm một chút." Sở Ta cố gắng hòa hoãn không khí. Đầu lĩnh khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Vật tư? Ta có thể không chỉ là vì vật tư mà đến. Sở Ta, tên của ngươi tại đây phiến phế thổ thành cũng không nhỏ. Nghe nói ngươi làm chút động tĩnh, khiến cho không ít rối loạn." Sở Ta hơi cười một chút, đối với đầu lĩnh nói, "Đã như vậy, chúng ta không ngại ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Có lẽ chúng ta năng lực đạt thành một loại chung nhận thức. Đầu linh mắt lạnh nhìn Sở Tà, do dự một lát sau gật đầu một cái, tốt, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Nhưng đầu tiên, đem vũ khí của các ngươi phóng. Sở Tà cùng Tiểu Tây liếc nhau, sau đó chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống. Mặc dù bọn hắn trong lòng có chút bất an, nhưng bọn hắn thì hiểu rõ hiện tại cùng đám người này cứng đối cứng cũng không sáng suốt. Sau khi ngồi xuống, Sở Tà bắt đầu cùng đầu lĩnh tiến hành giao lưu. Bọn hắn đàm luận phế thổ thành tình thế, tài nguyên phân bố, cùng với thế lực khắp nơi độc tính. Sở Tà xảo diệu dẫn đạo trọng tâm câu chuyện, cố gắng tìm thấy một có thể làm cho hai bên cũng tiếp nhận phương án giải quyết. Tại đây chẳng không hẹn mà gặp trong nguy cấp, Sở Tà cho thấy hắn phi phàm đàm phán kỹ xảo. Hắn thông qua xảo diệu ngôn ngữ cùng câu thông, cuối cùng nhường đám người này từ bỏ đối với địch ý của bọn hắn, thậm chí đã đạt thành một ít cộng đồng ý hướng hợp tác. Nhìn tới chúng ta lần này coi như là may mắn. Tiểu Tây thấp giọng nói với Sở Tà. Sở Tà mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nhưng đây cũng là bởi vì chúng ta giữ vững bình tĩnh cùng lý trí. Phế thổ thành biến số quá nhiều, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Nguy cơ lần này mặc dù hóa giải, nhưng Sở Tà trong lòng biết phế thổ thành bên trong mạo hiểm xa chưa kết thúc. Hắn thì không nghĩ tới, lúc này còn có thể cùng giữa bọn hắn đạt thành một loại nhất trí. Như vậy đi, lần này vật tư, ta thì phân ngươi một nửa. Sở Tà hiểu rõ, chính mình dưới mắt không có ưu thế, đặc biệt lệnh Tiểu Tây ở đây tình huống dưới, hắn không thể để cho nàng đi theo chính mình mạo hiểm. Sở Tà, vật tư, ngươi cũng đừng có muốn mang đi, ngươi thì mấy người như vậy, ngươi thì mang không đi. Người kia nói, huynh đệ, chúng ta không phải đã đạt thành chung nhận thức mà. Sở Tà hiểu rõ, những người này, tại thực tế lợi ích trước mặt, một chút cũng sẽ không được bộ. Hàn huyên với ngươi thế cuộc, cũng không có nói nhất định phải cùng ngươi điểm tài nguyên. Cái kia dẫn đầu nói. Sở Tà tỉnh táo nhìn cái kia dẫn đầu người, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Hắn hiểu rõ, trước mắt người này cũng không phải dễ chơi, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng buông tha trong tay vật tư. Huynh đệ, ngươi cũng biết, phế thổ thành tài nguyên có hạn, mọi người cũng không dễ dàng. Ta cung cấp một nửa vật tư, cũng là vì giữ gìn phế thổ thành cân đối, ngươi nói đúng không? Sở Tà cố gắng tìm kiếm một loại thỏa hiệp cách thức. Đầu lĩnh hung hăng chừng Sở Tà một chút, do dự một lát sau mới lạnh lùng nói ra, "Tốt, một nửa vật tư. Nhưng ngươi phải đáp ứng một sự kiện, về sau phế thổ thành có động tĩnh gì, ngươi muốn trước tiên cho chúng tôi biết." Sở Tà hơi cười một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là cùng đám người này cứng đối cứng lúc, có thể bảo trụ một nửa vật tư đã là bọn hắn thắng lợi. Theo hiệp nghị đạt thành, đám người kia bắt đầu vận chuyển vật tư, Sở Tà cùng Tiểu Tây thì thuận thế rời đi nhà kho. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ít ra tránh khỏi một hồi vô vị xung đột. "Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Tiểu Tây hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang, chúng ta được càng cẩn thận e dè hơn, đồng thời cũng phải tìm nhiều tư nguyên hơn. Phế thổ thành tình thế phức tạp, chúng ta không thể lại phớt lờ. Tiếp tục quan sát thế lực khắp nơi động tĩnh, tìm kiếm thích hợp đối tác, này là chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ. Tiểu Tây gật đầu, nàng biết rõ tại đây phiến phế thổ bên trên, ai cũng không dễ dàng. Sở Tà quyết đoán cùng trí tuệ nhường nàng đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Bọn hắn dọc theo phế thổ thành cũ nát đường đi đến, trong lòng tràn đầy đối với không biết chờ mong cùng tiêu chiến. Phế thổ thành biến cố để bọn hắn hiểu thêm, muốn tại cái này chật vật môi trường bên trong sinh tồn được, không chỉ cần phải sức mạnh, còn cần trí tuệ cùng nhu lượng. Ngay tại Sở Tà cùng Tiểu Tây tiếp tục thăm dò phế thổ thành lúc, trong thành thị không khí dần dần trở nên căng thẳng. Phế thổ thành bố cục chính đang lặng lẽ sửa đổi, thế lực khắp nơi ở giữa mâu thuẫn dần dần tăng cấp. Sở Tà biết rõ, tương lai khiêu chiến còn có rất nhiều, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Liên tại bọn hắn đi đến thành phố giải đất trung tâm lúc, đột nhiên, một hồi tiếng nổ cực lớn lên. Sở Tà cùng Tiểu Tây sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành bình tĩnh có thể đã bị đánh vỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tây khẩn trương hỏi. Sở Tà không trả lời, mà là bước nhanh hơn, hướng phía tiếng nổ phương hướng đi đến. Bọn họ cũng đều biết, khả năng này là phế thổ thành đã xảy ra một hồi đại quy mô xung đột. Theo lấy bọn hắn đến gần, phế thổ thành trung tâm đã kinh biến đến mức hỗn loạn tương bừng. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa tỏa ra rách nát kiến trúc. Các loại giọng vũ khí cùng tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Lúc này bọn hắn nghĩ muốn cùng lão Dương cùng với Tiểu Liên tụ hợp, bất quá bọn hắn lúc này dường như bị này hỗn loạn cảnh tượng cho tách ra. Sở Tà cùng Tiểu Tây vội vã địa vòng qua hỗn loạn phế thổ thành trung tâm, mục tiêu của bọn hắn là tìm đến Già Dương cùng Tiểu Liên, để lại lần nữa tổ chức. Nay mẹ hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sở Tà thấp giọng mắng, bọn hắn tránh né lấy trên chiến trường lộn xộn chiến đấu, thời khắc giữ cảnh giác. Tiểu Tây thì cầm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Phế thổ thành cái bầy thế đột nhiên trở nên hỗn loạn, bọn hắn nhất định phải cẩn thận hành động, để tránh bị cuốn vào không cần thiết phân tranh. Cuối cùng, bọn hắn tại một mảnh hải cốt bên trong phát hiện Lão Dương cùng Tiểu Liên. Lão Dương, Tiểu Liên, các ngươi không có sao chứ? Sở Tà lo lắng hô. Lão Dương cười khổ gật đầu một cái, may mắn các ngươi đã tới, nơi này thế cuộc ngày càng không tốt. Nhìn tới phế thổ thành thế lực khắp nơi trong lúc đó bạo phát đại quy mô xung đột, chúng ta thì bị cuốn vào trong đó. Tiểu Liên nuốt nuốt cái chán, trong mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu, chúng ta phải làm sao? Nơi này loạn rối loạn, chúng ta căn bản không làm rõ được thế cuộc. Sở Tà trầm tư một lát, quyết định tìm một nơi tương đối an toàn, trước ổn định một chút thế cuộc. Chúng ta trước rút lui đến biên giới thành thị, tìm địa phương an toàn quan sát tình thế. Một lát chúng ta thì không làm rõ được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Tà đề nghị. Bốn người ăn ý rời đi hôn chiến trung tâm, hướng phía phế thổ thành biên giới rời đi. Bọn hắn tại chật hẹp đường phố bên trong ghé qua, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Lão Dương, ngươi có nghe nói hay không qua lần này xung đột nguyên do? Sở Tà hướng Lao Dương hỏi. Lao Dương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nghe nói là mấy cái phế thổ thành thế lực tranh đoạt một tài nguyên điểm đưa tới. Tài nguyên đốt có một loại hy hữu vật liệu, đối với phế thổ thành chữa trị cực kỳ trọng yếu. Hiện tại các phương cũng nghĩ chiếm cứ nó, đưa đến trận này hỗn loạn. Sở Tà gật đầu, hắn đối với phế thổ thành cái bây thế dần dần có rõ ràng biết nhau. Cái này tài nguyên điểm giá trị không còn nghi ngờ gì nữa không nhỏ, hấp dẫn phế thổ thành trong nhiều phe thế lực tranh đoạt. Tại biên giới thành thị tìm thấy một nơi tương đối an toàn, bốn người dừng lại chỉnh đốn. Bọn hắn bắt đầu thương thảo tiếp xuống hành động. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại không thể mù quáng mà cuốn vào chiến đấu. Chúng ta cần muốn hiểu thế lực khắp nơi lập trường, tìm thấy một có lợi cho sừng của chúng ta rơi. Sở Tà suy tư. Tiểu Liên xen vào nói, có thể chúng ta có thể tìm kiếm một ít phế thổ thành nội bộ thông tin con đường, mở càng nhiều tình báo. Như vậy chúng ta mới có thể làm ra càng sáng suốt quyết sách. Bốn người đạt thành chung nhận thức, quyết định đi đầu hành động, hiểu rõ phế thổ thành nội bộ thông tin cùng thế lực phân bố. Tại đây chẳng đột nhiên xuất hiện trong xung đột, bọn hắn muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm mình chỗ đứng. Ta là thật không nghĩ tới, ta chỉ là ra đây ăn sầu nướng, thế mà năng lực dẫn tới lớn như vậy hỗn loạn. Sở Tà cảm thán nói, kỳ thực đây hết thảy thì không phải là bởi vì hắn mà lên, mà là Phùng Đức Binh nhân hòa ngoài ra một đám người trong lúc đó đã xảy ra xung đột. Hiện tại cái tràng diện này hắn không có cách nào khống chế, đưa đến quá nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 284, thật sự thân bất do kỷ, 1, chương 284, thật sự thân bất do kỷ, 1, Sở Tà lắc đầu, cười khổ mà nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, không ngờ rằng một sâu nướng sự việc thì liên lụy ra phong ba lớn như vậy tới. Tiểu Tây chế nhạo nhìn hắn một cái, nhìn tới vận khí của ngươi thật đúng là có chút đặc biệt a. Lão Dương cười lấy vô vô Sở Tà bà bay, người trẻ tuổi, phế thổ thành thế nhưng cái tràn ngập biến số chỗ, thời khắc giữ cảnh giác là trọng yếu. Sở Tà gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu phế thổ thành không thể dự đoán tính. Cái này phế thổ thành bên trong tất cả đều là chặt như vậy dày tương liên, một điểm nho nhỏ gợn sóng đều có thể diễn biến thành to lớn phong bạo. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tiểu Liên cha hỏi, trong mắt của nàng lóe ra một tia kiên định. Sở Tà suy tư một lát sau nói, đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ trận này xung đột thế lực khắp nơi cùng lập trường của bọn hắn. Chúng ta phải tìm đến một cái tin tức đầu nguồn, hiểu càng nhiều nội tình. Tiểu Tây xen vào nói, ta biết phế thổ thành trong có một dưới mặt đất thị trường giao dịch, nơi đó thông tin một thẳng vô cùng linh thông. Có thể chúng ta có thể trước tiên đi nơi này hỏi thăm một chút. Lão Dương gật đầu đồng ý, nói ra, đúng, trên thị trường thông tin bình thường linh thông nhất, chúng ta có thể ở đâu nắm giữ đến nhiều hơn nữa tình báo. Thế là, Sở Tà một nhóm bốn người quyết định tiến về phế thổ thành trong dưới mặt đất thị trường giao dịch, tìm kiếm về xung đột thế lực sau lưng manh mối. Bọn hắn xuyên qua phế thổ thành cũ nát đường phố, cẩn thận tránh đi chiến đấu bụi mù. Đi vào dưới mặt đất thị trường giao dịch, một cỗ hỗn tạp các loại mùi dị vực không khí đập vào mặt. Trong chợ người người nhốn áo, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, bày đầy phế thổ thành bên trong các loại kỳ dị thương phẩm. Sở Tà bốn người trà trộn trong đó, cố gắng sưu tập liên quan đến xung đột tình báo. Bọn hắn tại thị trường trong giao lưu, nghe ngóng, dần dần tiếp xúc đến một ít cảm kích phế thổ thành cư dân. Nghe nói lần này xung đột chủ yếu thế lực là Thiết Huyết Đoàn Hòa Bầy Sói Sa Mạc, bọn hắn một mực tranh đoạt kia cái trọng yếu tài nguyên điểm. Một trên thị trường bán hàng rong thấp giọng nói cho Sở Tà. Tiểu Tây cau mày, hỏi, hai cái này thế lực là bối cảnh gì? Bán hàng rong núi bay, Thiết Huyết Đoàn là dùng vũ lực chứ xương tổ chức, bọn hắn chủ yếu thiên về phế thổ thành lực lượng vũ trang, cho tới nay đều là phế thổ thành trong quan trọng một phương. Mà Bầy Sói Sa Mạc thì là am hiểu xảo trá cùng nhu lực thế lực, bọn hắn am hiểu tại thành phố bên trong đi khắp, vì ám sát cùng cướp đoạt mà sống. Lần này xung đột, thoạt nhìn là giữa bọn hắn mâu thuẫn kích thích. Sở Tà suy tư một lát, cho rằng đây có lẽ là một cơ hội, cũng là nguy cơ. Bọn hắn cần tại đây chẳng trong xung đột tìm thấy chính mình chỗ đứng, tránh cho bị cuốn vào thế lực tranh đấu vòng xoáy. Chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ hai cái này thế lực, xem xét có không có khả năng sử dụng không gian. Đồng thời chúng ta thì phải cẩn thận ứng đối có thể tập kích. Sở Tà quyết định chế định một phần kế hoạch hành động. Bốn người dưới đất thị trường giao dịch bên trong thì thẩm thương nghị, quyết định dung nhập phế thổ thành nội bộ dung chuyển thế cuộc, tìm kiếm thích hợp bản thân đạo sinh tồn. Kỳ thực lúc này càng làm cho Sở Tà căm tức sự việc là, hắn hiện tại không có cách nào dùng di động cùng vô tuyến điện liên hệ đến căn cứ. Hắn hiện tại chính là muốn cầu viện binh, cũng không có cách nào xin giúp đỡ. Này chết tiệt, sao đột nhiên liền không có tín hiệu non? Sở Tà nhìn tín hiệu của điện thoại di động biến mất sau đó mắng một câu. Cái này vốn là cũng là không có gì tín hiệu, ngươi xem một chút hiện tại đến lúc nào rồi. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Trước kia tháp tín hiệu cũng không biết lúc nào bị người phá hư hết. Sở Tà hung hăng lắc đầu, đối thủ cơ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn tới này phế thổ thành thông tin cơ sở công trình cũng là rối loạn, tín hiệu không ổn định thành chuyện thường ngày. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tự mình giải quyết vấn đề, không thể vẫn trông cậy vào ngoại giới viện trợ. Tiểu Liên nhíu mày nói, lần này có thể phiền toái, không có thông tin, tin tức của chúng ta giao lưu bị hạn chế, muốn ứng đối thế cuộc thì khó hơn. Lão Dương nhắc nhở, lúc này, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận làm việc, không thể mạo muội hành động. Có tình báo, chúng ta có thể càng có tính nhắm vào địa đối phó có thể uy hiếp. Tiểu Tây thì đề nghị, có thể chúng ta có thể tại thị trường trong tìm thấy một ít phế thổ thành nội bộ kỹ thuật cao thủ, xem xét có biện pháp nào không chữa trị thiết bị liên lạc, hoặc là tìm đến thay thế phương thức câu thông. Sở Tà gật đầu đồng ý, quyết định tại thị trường trong tìm kiếm liên quan đến kỹ thuật phương diện nhân tài. Bốn người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thị trường, tìm kiếm những khả năng kia có thông tin kỹ thuật năng lực cư dân. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một vị nhìn lên tới tương đối chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, tên là A Minh. A Minh nhìn bốn người, trong mắt để lộ ra một tia tò mò, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Tà giải thích nói, truyền tin của chúng ta thiết bị xảy ra chút vấn đề, chúng ta cần trợ giúp của ngươi tới chữa trị hoặc là tìm đến thay thế phương án. Ngươi năng lực trợ giúp chúng ta sao?
Chương 284, thật sự thân bất do kỷ, 2, chương 284, thật sự thân bất do kỷ, 2, A Minh nhìn một chút bốn người, sau đó gật đầu một cái, ta hiểu rõ một loại hy hữu phế thổ kỹ thuật, có thể dùng đến thành lập tạm thời mạng truyền thông, chẳng qua vật liệu có chút đặc thù, ta cần một ít trong tay các ngươi bức bỏ điện tử linh kiện đến tiến hành chữa trị.
Sở Tà và trong lòng người vui mừng, cuối cùng có hy vọng. Bọn hắn ngay lập tức đáp ứng cung cấp linh kiện cần, cũng đi theo A Minh đi vào công tác của hắn khu vực. Tại khu vực làm việc trong, A Minh thuần thục bắt đầu chữa trị thiết bị liên lạc. Bốn người thì vội vàng tìm kiếm phế thổ thành bên trong có thể lợi dụng điện tử linh kiện. Chữa trị quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng A Minh thành công địa xây dựng lên một tạm thời mạng truyền thông. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Tốt, hiện tại chúng ta có thể tại phạm vi có hạn trong tiến hành truyền tin.
Mặc dù không bằng trước đó thuận tiện, nhưng dù sao cũng so không có tốt.
A Minh thỏa mãn nói.
Sở Tà cảm kích vô A Minh bà bay, cảm ơn ngươi giúp đỡ, A Minh.
Có thông tin, chúng ta tại đây phiến phế thổ bên trên sinh tồn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Có thông tin thủ đoạn, Sở Tà một nhóm bốn người lại lần nữa quy hoạch kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định trước trong phế thổ thành tìm kiếm nhiều hơn nữa tình báo, hiểu rõ thế lực khắp nơi động tĩnh, tranh thủ tìm thấy một tương đối an toàn chỗ đứng. Tại phế thổ thành bên trong ghé qua, bọn hắn phát hiện một ít dấu ở góc thông tin giao lưu điểm, những thứ này điểm bị một ít giảo hoạt cư dân dùng để truyền lại thông tin cùng tình báo. Thông qua những tin tức này điểm, Sở Tà đoàn đội dần dần thu hoạch liên quan đến thiết huyết đoàn cùng bầy sói sa mạc càng nhiều tình báo. Kỳ thực hai cái này tổ chức, hắn trước đây thật lâu cũng nghe qua, nhưng mà lúc này đồng thời xuất hiện ở đây, phế thổ thành, là hắn không có dự liệu được, bọn hắn cùng cục chấp sát trong lúc đó, đơn giản cũng là bởi vì một ít lợi ích đánh nhau. Nếu giữa bọn hắn bèn bèn là vì vật tư, chính mình thì không nghĩ tham gia quá sâu. Sở Tà trong lòng suy nghĩ, thiết huyết đoàn cùng bầy sói sa mạc hai cái này thế lực lại đồng thời xuất hiện tại phế thổ thành, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì.
Hai cái này tổ chức, trước kia ta nghe nói qua, nhưng không ngờ rằng bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở đây. Nhìn tới lần này xung đột cũng không phải là đơn giản quyền lực chi tranh, phía sau khẳng định có càng sâu tầng lợi ích gút mắc.
Chúng ta được hành sự cẩn thận, cố gắng tránh bị liên lụy đi bảo.
Sở Tà cao mày nói.
Tiểu Tây nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, Sở Tà, chúng ta còn không phải thế sao dễ bị liên lụy đi vào cái chủng loại kia người. Chúng ta chỉ là tới nơi này tìm kiếm cơ hội sinh tồn, sẽ không tùy ý tham gia kiểu này loạn thế phân tranh.
Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải chú ý cẩn thận, không cho đoàn đội lâm vào không cần thiết trong nguy hiểm.
Lão Dương xen vào nói, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?
Tiếp tục tại thị trường trong nghe ngóng tình báo, hay là tìm kiếm cách khác?
Sở Tà suy tư một lát sau nói ra, chúng ta nhiều lắm phương sưu tập tình báo, không ngại trước tiếp tục tại thị trường trong nghe ngóng một ít thông tin, xem xét có hay không có càng thâm nhập manh mối. Đồng thời, chúng ta cũng được nếm thử thông qua đường dây khác thu hoạch thông tin, tỉ như nói cùng một ít phế thổ thành trong cư dân giao lưu, hoặc là tìm kiếm một ít ẩn tàng tại phế tích bên trong manh mối.
Tiểu Liên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong mắt nàng lóe ra một tia kiên định chỉ riêng mang, bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta cũng phải kiên trì, mãi đến khi tìm thấy chúng ta đạo sinh tồn.
Sở Tà một nhóm bốn người lại lần nữa xuất phát, bọn hắn quyết định trước tại thị trường trong tiếp tục nghe ngóng tình báo, sau đó lại nếm thử hắn tin tức của hắn sưu tập cách thức.
Tại thị trường trong, bọn hắn cẩn thận nghe ngóng nhìn liên quan đến thiết huyết đoàn cùng bầy sói sa mạc thông tin.
Mặc dù trên thị trường người đến người đi, thông tin lộn xộn, nhưng bọn hắn hay là tận lực sàng chọn ra một ít tình báo hữu dụng.
Nghe nói, thiết huyết đoàn gần đây trong phế thổ thành phóng đại thế lực, bọn hắn một mực tìm kiếm nào đó thần bí bảo tàng, nghe nói đó là một loại có thể sửa đổi thế giới sức mạnh. Mà bầy sói sa mạc thì tại thành phố bên trong bốn phía đi khắp, tựa hồ tại tìm kiếm nào đó thất lạc bí mật.
Một vị trên thị trường bán hàng rong thấp giọng nói cho Sở Tà một nhóm.
Những tin tình báo này nhường Sở Tà và người trong lòng hơi động, bọn hắn ý thức được, trận này xung đột phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu cùng bí mật.
Nhìn tới, trận này xung đột cũng không đơn giản, chúng ta được càng thêm cảnh giác.
Chúng ta không thể bị những thế lực này lừa gạt làm cho mê hoặc, nhất định phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, tìm kiếm được chân tướng manh mối.
Sở Tà hít sâu một hơi, quyết định.
Bốn người quyết định tiếp tục trong phế thổ thành hành động, sưu tập nhiều hơn nữa tình báo, hiểu rõ trận này xung đột phía sau chân tướng.
Sở Tà trước đây muốn đem lệnh Tiểu Tây đưa trở về,
chẳng qua lệnh Tiểu Tây lúc này cảm thấy rất kích thích, nàng không muốn trở về.
Ngươi mang theo Lâm Tịch Tịch lúc thì không thấy ngươi như thế thiếu kiên nhẫn,
ta đi theo ngươi thì chán ghét như vậy sao?
Nàng tức giận nói.
Chói, nhất là tại loại này tràn ngập nguy hiểm cùng xung đột phế thổ thành.
Tiểu Tây, ta cũng không phải không thích ngươi đi theo, mà là lo lắng an toàn của ngươi.
Phế thổ thành trong cái bẫy thế phức tạp, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác.
Ngươi đi theo ta, có thể biết đứng trước rất nhiều nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm.
Sở Tà kiên nhẫn giải thích nói.
Tiểu Tây nhếch miệng, bất mãn nói, ta cũng không phải chưa từng thấy sóng to gió lớn, ngươi đừng luôn luôn cho là ta cần được bảo hộ.
Ta cùng ngươi đến là bởi vì ta vui lòng, không phải là bởi vì ngươi không nên mang theo ta.
Sở Tà thở dài, đã hiểu Tiểu Tây tính cách.
Nàng là dũng cảm nữ hải, không muốn trói buộc mình tự do.
Được rồi, ta hiểu ngươi ý nghĩ.
Nhưng mà phế thổ thành trong tình huống rất phức tạp, ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực nhiều chú ý an toàn.
Chúng ta cùng nhau hành động, chiếu ứng lẫn nhau, như vậy mới có thể tốt hơn địa đối kháng có thể nguy hiểm.
Sở Tà cố gắng tìm thấy một điểm thăng bằng.
Tiểu Tây lẩm bẩm một câu, ngươi thì đừng cứ mãi lo lắng ta, ta cũng không phải cái gì yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh.
Sở Tà cười cười, sờ lên tóc của Tiểu Tây, tỏ ra là đã hiểu.
Sau đó hắn chuyển hướng đội viên khác, nói ra, chúng ta tiếp tục hành động, nhưng muốn càng chú ý cẩn thận. Tiểu Tây, nếu có tình huống thế nào, ngươi ngay lập tức tìm địa phương an toàn trốn đi, nghe rõ chưa? Tiểu Tây gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nàng mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt hay là nghe theo Sở Tà sắp đặt. Một đoàn người lại lần nữa đạp vào phế thổ thành đầu đường, bọn hắn dọc theo chật hẹp mà cổ xưa đường phố tiến lên, cẩn thận tránh đi có thể chiến đấu cùng xung đột. Chương 285, tìm vật đi. 1. Chương 285, tìm vật đi. 1. Ngay tại Sở Tà một nhóm cẩn thận qua lại phế thổ thành đường phố trong lúc đó lúc, đột nhiên, một hồi chói hai tiếng súng vang lên. Bọn hắn ngay lập tức sôi nổi trốn đến bên tường, cảnh giác quan sát đến bốn phía tiếng động. Ha ha, nơi này là địa bàn của ta, không cho phép xuống tới. Một trầm thấp mà uy hiếp âm thanh truyền đến, Sở Tà nhìn về phía phương hướng của thanh âm, phát hiện mấy tên người mặc rách dưới quần áo người đang đứng tại cửa ngõ, trong tay cầm các loại cũ nát hỏa khí. Sở Tà cảnh giác địa giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ của hắn dừng lại động tác. Hắn tỉnh táo nói ra, chúng ta chỉ là qua đường, không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột. Kia mấy tên người lạ nhìn Sở Tà một nhóm, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng cảnh giác. Trong đó một vị dẫn đầu hán tử vuốt vuốt hàm râu, cười lạnh nói, qua đường. Phế thổ thành trong ai sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Tiểu Tây thấy thế không khỏi nhíu mày, nàng nhìn về phía Sở Tà, dường như đang ám chỉ muốn hay không phơi bày một ít thực lực. Sở Tà khẽ lắc đầu, ra hiệu Tiểu Tây yên lặng xem biến đổi. Hắn hiểu rõ tại phế thổ thành, thực lực cường đại cũng không luôn luôn giải quyết vấn đề duy nhất cách thức. Chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu có chỗ mạo phạm, xin thứ lỗi. Sở Tà cố gắng hòa hoãn không khí. Dẫn đầu hán tử cười lạnh, giơ lên vũ khí trong tay ra hiệu thủ hạ ngừng bắn. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Sở Tà, nói ra, phế thổ thành trong không chào đón kẻ ngoại lai, nhất là một bang cầm vũ khí. Các ngươi muốn đi qua, phải trả điểm phí qua đường. Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ đây là điển hình phế thổ thành trong thế lực lấn áp hành vi. Hắn cũng không muốn cuốn vào xung đột không cần thiết, nhưng thì không muốn uổng phí cho những người này giao phí qua đường. Phí qua đường? Phế thổ thành trong thực sự là ngày càng không có quy củ. Chúng ta không muốn cùng ngươi nhóm xảy ra xung đột, chỉ là muốn thuận lợi thông qua mà thôi. Sở Tà ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia cảnh cáo. Dẫn đầu hán tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thủ hạ, tựa hồ tại tự hỏi xử lý như thế nào đột nhiên xuất hiện này tình huống. Lúc này, một tên trên mặt vẽ đầy đồ đằng nữ tử từ một bên đi ra, nàng thân mang đặc biệt phế thổ phong cách, trong tay cầm một cái phát sáng chùy thủ. Nàng mỉm cười nhìn về phía Sở Tà một nhóm, giọng nói ôn nhu nói, "Các cùng bọn hắn so đo, ta có thể dẫn đạo các ngươi vòng qua phiến khu vực này, không cần giao phí qua đường." Sở Tà cảm nhận được nữ tử này thân bên trên tán phát đặc thù khí tức, tựa hồ có chút bất thường. Hắn tự hỏi một lát sau, gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý dẫn đầu hắn tử nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nhưng cũng không có lại tiếp tục dây dưa. Hắn dẫn đầu thủ hạ rời khỏi, lưu lại một trận châm chọc khiêu khích tiếng cười. Sở Tà một nhóm đi theo nữ tử kia xuyên qua chật hẹp đường tắt, dần dần cách xa vừa nãy địa điểm xung đột. Nữ tử quay người đối với Sở Tà mỉm cười nói ra, "Phế thổ thành trong, các ngươi tốt nhất học được tị úy một ít thế lực, nhất là những kia chuyên môn lấn ép qua đường người." Sở Tà gật đầu ngỏ ý cảm ơn, hắn chú ý tới nữ tử này trong mắt lóe ra một vòng thần bí chỉ riêng mang. Có thể nàng biết được một ít phế thổ thành trong nội tình. "Các ngươi là kẻ ngoại lai a? Ở chỗ này có mục đích gì?" Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Sở Tà mỉm cười trả lời, "Chúng ta chỉ là tại đây phiến phế thổ thành tìm kiếm đạo sinh tồn, thuận liền tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Nghe nói phế thổ thành trong cái bầy thế phức tạp, chúng ta nghĩ thận trọng làm việc, tránh phiền toái không cần thiết." Nữ tử gật đầu, tựa hồ đối với Sở Tà trả lời cảm thấy thỏa mãn. Nàng đề nghị, "Nếu như các ngươi vui lòng, có thể đi theo ta, ta có thể mang bọn ngươi đi một nơi tương đối an toàn." Sở Tà suy tư một chút, cảm thấy đây có lẽ là chút hiểu biết phế thổ thành càng đa tình huống cơ hội. Hắn gật đầu đồng ý, đi theo nữ tử kia đi về phía phế thổ thành trong chỗ sâu. Nhìn bốn phía phế tích, Sở Tà ít nhiều có chút thương cảm, tại mấy tháng trước, nơi này vẫn ít nhiều mang theo một mảnh tường hòa. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, nơi này thành như vậy. Sở Tà đi theo vị nữ tử thần bí kia xuyên qua phế thổ thành đường phố, bốn phía phế tích tàn phá, mỗi một cái sụp đổ kiến trúc cũng là quá khứ 5 tháng chứng kiến. Sở Tà không khỏi lâm vào so sánh, tưởng tượng thấy tòa thành thị này đã từng cảnh tượng phồn hoa. Nhìn tới phế thổ thành cũng đã từng là cái phồn vinh chỗ a. Sở Tà cảm khái nói. Nữ tử cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, đúng vậy, nơi này đã từng có đặc biệt văn minh, hấp dẫn rất nhiều người tụ tập. Nhưng theo tài nguyên khô kiệt cùng thế lực tranh đoạt, mọi thứ đều thay đổi. Phế thổ thành bây giờ là một tràn ngập biến số chỗ, các ngươi tới lúc tốt nhất giữ cảnh giác. Sở Tà gật đầu, đã hiểu phế thổ thành tính nguy hiểm. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, nhưng đối với nữ tử kia dẫn đạo vẫn đang ôm có một ít tín nhiệm. Các ngươi vừa nãy tại sao lại dẫn tới đám người kia ý? Nữ tử đột nhiên tra hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Tà. Sở Tà suy tư một chút, không chút nào giấu giếm địa trả lời, có thể là vì chúng ta có một ít vũ trang, đồng thời cũng không nguyện ý tùy tiện giao phí qua đường. Tại đây phế thổ thành, dường như có một ít thế lực chuyên môn lấn ép qua đường người. Nữ tử gật đầu, tựa hồ đối với tình huống này cũng không cảm thấy bất ngờ, phế thổ thành quy củ phần lớn là do thế lực này chủ đạo, bọn hắn nắm giữ lấy tài nguyên, bởi vậy có chút tự cao cường đại. Các người tốt nhất tránh đi những thế lực này, để tránh trọng phiền toái không cần thiết. Sở Tà trong lòng yên lặng ghi lại, hắn hiểu rõ tại đây phế thổ thành, muốn sinh tồn được, nhất định phải hiểu rõ cũng tránh đi một ít thế lực phân tranh. Đi rồi một đoạn lộ trình, nữ tử dẫn Sở Tà một nhóm người đi tới một tương đối an toàn góc. Nơi này là một mảnh vứt bỏ khu công nghiệp, phế tích bên trong tản ra có chút hoang vu. nơi này tương đối an toàn, các ngươi có thể ở chỗ này tạm thời dừng lại. Nếu cần muốn trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta. Ta gọi Lâm, là này phế thổ thành một tên cư dân. Nữ tử tự giới thiệu mình. Sở Ta mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm kích, cảm ơn Lâm, chúng ta hội hành sự cẩn thận. Nếu có tình huống thế nào, chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó rời đi kia mảnh phế tích. Sở Ta một đoàn người tại đây nơi tương đối an toàn dàn xếp lại, bắt đầu thương thảo tiếp xuống kế hoạch hành động. Nhìn tới phế thổ thành trong tình huống phức tạp hơn, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lâm nói rất đúng, tốt nhất tránh đi thế lực này, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Sở Ta tự hỏi. Tiểu Tây nhíu mày nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hay là ở chỗ này chờ đợi, còn tiếp tục thăm dò phế thổ thành? Chương 285, tìm vật đi. 2, chương 285, tìm vật đi. 2, Sở Ta suy nghĩ một lúc, đề nghị, chúng ta có thể ở chỗ này chỉnh đốn một chút, đồng thời thông qua Lâm dẫn đạo, chậm rãi hiểu rõ phế thổ thành tình huống. Đồng thời, chúng ta có thể tìm kiếm một ít phế thổ thành trong cư dân, hiểu càng nhiều nội tình. Như vậy, chúng ta có thể càng có tính nhắm vào địa chế định kế hoạch hành động. Bốn người đồng ý Sở Ta đề nghị, bọn hắn bắt đầu tại phế tích bên trong chỉnh đốn, đồng thời lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Phế thổ thành trong không biết khiêu chiến, chính chờ đợi bọn hắn đường đối. Ca, không nghĩ tới, như thế kích thích. Tiểu Tây nha, đây không phải kích thích, đây là nguy hiểm, ngươi có thể không biết, chúng ta bây giờ gặp phải tình trạng, chúng ta không có vũ khí, nếu gặp được nguy hiểm rất khó kiên trì. Nếu không chúng ta đi tìm vật tìm hắn, thì là một loại cách, bất quá ta hiện tại không có cách nào liên hệ với hắn. Sở Ta nói đến. Ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tây có chút lo lắng hỏi. Sở Ta suy tư một lát, nhíu mày, chúng ta trước ở chỗ này chỉnh đốn một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hiện tại quan trọng nhất là giữ cảnh giác, đừng cho chính mình lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Bốn người tại vứt bỏ trong khu công nghiệp tìm một tương đối ẩn nấp góc, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Trung quanh tràn ngập hoang vu khí tức, phế tích bên trong ngẫu nhiên chuyển đến thanh âm của gió thổi qua, để người cảm thấy một tia thê lương. Sở Ta, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lẽ nào cứ như vậy một thằng tránh giấu đi sao? Cắt có chút không cam lòng hỏi. Sở Ta trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời ẩn nút, chờ đợi thời cơ thích hợp. Đồng thời, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm cách liên hệ của dịch, nhìn hắn có thể hay không cung cấp giúp đỡ. Thế nhưng, chúng ta muốn làm sao tìm được ở đâu? Tiểu Tây nghi ngờ hỏi. Chúng ta có thể thử tìm kiếm một ít phế thổ thành trong cư dân, có thể bọn hắn hiểu rõ gần hướng đi. Sở Ta đề nghị. Bốn người yên lặng đắm chìm trong tự hỏi bên trong, phế thổ thành trong tình huống so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, đối mặt với đủ loại không biết cùng nguy hiểm, bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc. Ta ở trong thành, còn có một số nhân tuyến, không biết bọn hắn trải qua ra sao. Sở Ta nói đến. Cho tới nay, hắn ở trong thành cũng có một ít nhãn tuyến giúp hắn thu thập thông tin. Ca, ngươi thật sự có ở trong thành sắp đặt nhãn tuyến sao? Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Sở Ta gật đầu một cái, thần bí cười nói, đúng vậy a, Tiểu Tây, ngươi cũng chớ xem thường ta. Tại đây phế thổ thành, phải sống sót, được có một ít khôn bạn. Ca Sen vào nói, vậy chúng ta hiện tại thì liên lạc một chút mắt của ngươi tuyến, xem xét có hay không có gợi dữ thông tin. Sở Ta gật đầu đồng ý, lấy ra một khối cũ nát máy liên lạc, phát ra một chuỗi ám hiệu. Một lát sau, máy liên lạc truyền đến đáp lại, một thanh âm trầm thấp nói, Sở Ta, là ngươi a, có gì cần ta điều tra sao? Sở Ta thần bí cười cười, nói, quy củ cũ, nói cho ta biết trước có dữ thông tin. Hắn gần đây có hay không có ở trong thành lộ diện? Máy liên lạc đầu kia truyền đến một trận trầm mặc, sau đó cái thanh âm kia nói, gần đây xác thực có động tĩnh, nghe nói hắn cùng một bang đi khắp ở trong thành lính đánh thuê hợp thành tiểu đội, tựa như là tại mưu cầu một ít đại động tác. Sở Ta trong lòng hơi động, thấp giọng cô, nguyên lai gần thì tại hoạt động, nhìn tới hắn cũng không phải bị này phế thổ thành hù ngã loại hình. Tiểu Tây hưng phấn mà hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm gần sao? Sở Ta khoát qua tay, suy tư một lát nói, không đổi. Hiện ở trong thành cái bầy thế phức tạp, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước tìm hiểu một chút gần bọn hắn động tĩnh, sau đó lại tính toán sau. Cát đột nhiên nói xen vào, ta nghe nói gần đây trong thành có một giao dịch thị trường, tụ tập không ít phế thổ thành trong thế lực, có thể chúng ta có thể đi chỗ nào hỏi thăm một chút thông tin. Sở Ta gật đầu tỏ vẻ tán đồng, không sai, trên thị trường thông tin luôn luôn linh thông nhất. Chúng ta lúc trước hướng thị trường, xem xét có hay không có thể được đến hữu dụng tin tức cơ hội. Bốn người bàn bạc thỏa đáng, quyết định tiến về trong thành thị trường giao dịch. Bọn hắn cẩn thận qua lại phế thổ thành đường đi, hướng phía thị trường phương tiến về phía trước. Tại thị trường bên trên, rộn rộn ràng ràng, các loại phế phẩm, vũ khí, dược vật và rực rỡ muôn màu. Bốn người cẩn thận địa tránh đi một ít ánh mắt sắc bén thế lực, cố gắng tìm kiếm liên quan đến gờ manh mối. Đột nhiên, một người mặc rách dưới quần áo lao giả đi tới, thần bí đối với Sở Ta nói, các ngươi là đang tìm gờ sao? Sở Ta sững sờ, sau đó cảnh giác hỏi, làm sao ngươi biết? Lao giả mỉm cười nói, ta trong thành này lăn lộn chút ít thời gian, tin tức nhanh nhạy. Gần đây xác thực có hành động, với lại nghe nói hắn cùng một ít thế lực tiếp xúc, có thể có chút nguy hiểm. Nếu như các ngươi muốn tìm hắn, được hành sự cẩn thận. Sở Ta trong lòng vui mừng, hắn hiểu rõ lão giả này có thể là cái tin tức nhanh nhạy người liên lạc. Hắn đưa cho lão giả một ít tàn phá hàng hóa, ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhanh chóng hỏi, gần ở đâu? Lão giả chỉ xa xa rách nát khắp trốn kiến trúc khu vực nói, hắn gần đây thường ở bên kia một vùng ẩn hiện, nhưng phải cẩn thận, chỗ nào có chút không nhiều hữu hảo thế lực. Sở Ta một đoàn người quyết định tiến về chỉ định khu vực tìm kiếm gần, đồng thời trong lòng đối với cái này phế thổ thành trong lão giả tỏ vẻ cảm kích. Bọn hắn dọc theo lão giả chỉ thị phương hướng đi đến, bước lên mới mạo hiểm lữ trình. Lão gia hỏa, lần này ta ra tới gấp rút, không có mang cho ngươi vật gì tốt, chính ngươi trôi qua còn tốt đó chứ. Sở Tà hỏi lão nhân kia đến. Chương 286, phế thổ nhãn tuyến. Chương 286, phế thổ nhãn tuyến. Lão giả cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tà, trong mắt để lộ ra một tia hiền lành cùng âm thầm. Người trẻ tuổi, ta một thẳng đều ở nơi này trôi qua coi như an ổn. Tại đây phiến phế thổ thành, muốn sinh tồn, thì phải học được tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu. Sở Tà mỉm cười gật đầu, cảm khái muôn phần, ông bạn già, ngươi nói không sai. Phế thổ thành quy củ chúng ta thì chính từ tìm kiếm, chẳng qua nhìn tới ngài đối với địa phương này hiểu rõ rất sâu. Lão giả lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy, địa phương này biến hóa quá nhanh, ai cũng không thể nói chính mình hiểu rõ được thấu triệt. Bất quá, nếu như các ngươi muốn tìm vào ta ngược lại thật ra có một ít manh mối có thể chia sẻ. Sở Tà ngay lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mời nói đi, lão huynh, có đầu mối gì chúng ta cũng muốn biết. Lão giả ngắm nhìn một phía, bảo đảm không ai nghe trộm, sau đó thấp giọng nói, gần đây thường ở phụ cận đây trong tòa nhà đổ nát lộ diện, nhưng cẩn thận, nơi đó thế lực cũng không dễ trọng. Nghe nói bọn hắn có chút thông đồng phế thổ thành trong một ít ác ôn. Sở Tà trong lòng hơi động, bọn hắn vừa nãy gặp phải đám kia cản đường thế lực có thể thì cùng những thứ này ác ôn liên quan đến. Hắn hỏi, lão huynh, những thế lực này có tên là gì sao? Lão giả nheo mắt lại tự hỏi một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mảnh này phế thổ thành thế lực thay đổi trong nháy mắt, tên ngược lại là dâu dịa. Quan trọng chính là bọn ngươi được hành sự cẩn thận, gần sở tại địa phương có chút khó giải quyết. Sở Tà gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cảm tạ lão giả nhắc nhở, cảm ơn ngươi lòng tin, ông bạn già. Chúng ta sẽ cẩn thận. Nếu có gì cần, ngài cứ mở miệng. Lão giả khoát khoát tay, trong tươi cười để lộ ra một ít hài hước, người trẻ tuổi, các ngươi cũng đừng quá dễ tin mảnh này phế thổ thành người, ngay cả ta cũng có đôi khi không hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Sở Tà cùng lão giả hàn huyên vài câu, sau đó một đoàn người rời đi kia nơi hẻo lánh. Bọn hắn dọc theo lão giả chỉ thị phương hướng hướng phía tòa nhà đổ nát khu vực đi tới. Tại tòa nhà đổ nát khu, cổ xưa kiến trúc dày đặc, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Sở Tà một nhóm bốn người cẩn thận qua lại chật hẹp trong đường tắt, thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, một hồi giọng trầm thấp truyền đến, đứng lại. Nơi này là địa bàn của chúng ta, không được vi phạm. Sở Tà ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám mặc cũ nát quần áo, cầm trong tay các loại đơn sơ vũ khí người chặn ở cửa ngõ, ánh mắt địch ý dẫn đầu hán tử lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Có gì muốn làm? Sở Tà hơi cười một chút, hắn hiểu rõ thời khắc này câu thông cực kỳ trọng yếu, chúng ta là tìm đến Gorgeous, nghe nói hắn thường ở phụ cận đây ẩn hiện. Chúng ta không có ý đồ khác, chỉ là muốn cùng hắn gặp mặt. Dẫn đầu hán tử không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Sở Tà lý do thoái thác tâm còn lo nghĩ. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói, tìm Gorgeous. Hắn hiện tại không dễ tìm, với lại nơi này cũng không chào đón kẻ ngoại lai. Các ngươi muốn thông qua, phải trả điểm phí qua đường. Sở Tà cười nhạt một tiếng, phí qua đường? Loại quy củ này chúng ta lại là lần đầu tiên nghe nói. Gorgeous là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta không có nghĩa vụ cho các ngươi trả tiền. Nghe được Sở Tà từ chối, dẫn đầu hán tử trong mắt lóe lên một tia không vui, hắn ra hiệu thủ hạ giơ lên vũ khí trong tay, uy hiếp nói, người trẻ tuổi, đây cũng không phải là đùa giỡn lúc, không giao phí qua đường, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Tây thấy thế, vũ khí trong tay khẽ run lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kiểu này uy hiếp cũng không e ngại. Sở Tà nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, hắn hiểu rõ tại đây phế thổ thành, gặp phải mỗi một cái thế lực cũng có thể trở thành tiềm ẩn địch nhân. Thì tại không khí khẩn trương bên trong, một thân ảnh đột nhiên từ trên lầu phiêu nhiên mà xuống, đứng ở Sở Tà một đoàn người trước mặt. Đây là một cái thân mặc đấu đồng màu đen người, trên mặt mang mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Thần bí nhân này giọng nói lạnh lùng nói ra, dừng tay, không có tất muốn ở chỗ này gây chuyện. Các ngươi là tìm đến của ta, đi theo ta. Dẫn đầu hán tử nhìn thấy thần bí nhân này, không khỏi hơi sững sờ, sau đó vội vàng ra hiệu thủ hạ bỏ vũ khí xuống. Hắn hiểu rõ thần bí nhân này thân phận không tầm thường, đắc tội không nổi. Sở Tà mấy người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, đi theo người thần bí đi về phía tòa nhà đổ nát chỗ sâu. Tại Sở Tà trong lòng, đối với mảnh này phế thổ thành trong thế lực, hắn bắt đầu có rõ ràng hơn biết nhau. Cùng lúc đó, hắn đối với Gorgeous tìm kiếm cũng càng thêm khát vọng, vì Gorgeous có thể là bọn hắn có thể tại đây phế thổ thành ở trong có chỗ đứng mấu chốt. Xuyên qua chật hẹp đường tắt, một đoàn người cuối cùng đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp chỗ. Người thần bí ra hiệu Sở Tà một đoàn người dừng lại, sau đó mở lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Gorgeous. Sở Tà ngạc nhiên kêu ra tiếng. Gorgeous mỉm cười gật đầu, "Sở Tà, ngươi đã đến. Ta nghe nói các ngươi ở trong thành gặp phải chút ít phiền phức, cho nên cố ý ra lên tiếp." Sở Tà cảm kích nói, tin tức của ngươi chúng ta một mực nghe ngóng. Phế thổ thành trong cái bây thế phức tạp, chúng ta cần một ít manh mối cùng giúp đỡ. Gật thật sâu liếc nhìn Sở Tà một cái, sau đó hướng phía sau hắn người thần bí gật đầu một cái, "Lâm, ngươi lui xuống trước đi." Người thần bí Lâm hơi cười một chút, hướng Sở Tà từng hàng một lễ, sau đó biến mất tại đường tắt chỗ sâu. Gật nhìn Sở Tà nói, "Các ngươi vào thành lúc xác thực gặp phải chút ít phiền phức, phế thổ thành trong thế lực phức tạp, chẳng qua đừng lo lắng, có ta ở đây, các ngươi cũng không cần thái khó đi." Sở Tà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Gật xuất hiện vì bọn họ mang đến lớn lao hy vọng. Hắn dò hỏi, trong thành tình huống làm sao? Có cái gì chúng ta cần thiết phải chú ý chỗ sao? Gật nhíu mày, nét mặt trở nên nghiêm túc, phế thổ thành trong gần đây đã xảy ra một ít biến cố, có một chi đến từ nơi khác thế lực cố gắng tham gia nơi này khống chế. Đồng thời, trong thành một ít phần tử ngoài vòng luật pháp cũng tại nắm chặt cơ hội quyết trương thế lực lớn. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, tận lực tránh đi không cần thiết phân tranh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Ta gật đầu, đối với này phế thổ thành trong hỗn loạn tình huống, hắn thì cảm thấy càng phát ra phức tạp. Nhưng mà, trong lòng của hắn đối với mình có thể cùng Götze liên thủ, cộng đồng đối mặt cái nguy hiểm này ác phế thổ thành tràn đầy lòng tin. Götze, chúng ta vui lòng gia nhập ngươi tiểu đội, cùng nhau đối kháng những thứ này thế lực hỗn loạn. Sở Tà trịnh trọng nói. Götze hơi cười một chút, vỗ vỗ Sở Tà bả vai, có sự gia nhập của các ngươi, ta tin tưởng chúng ta có thể cộng đồng vượt qua khó khăn. Hiện tại, trước đi theo ta, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc. Sở Tà cùng Götze cùng nhau đi về phía tòa nhà đổ nát chỗ sâu, phía sau Tiểu Tây cùng Cặt thì theo sát phía sau. Tại đây phế thổ thành bên trong, bọn hắn đem đứng trước nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khảo nghiệm, nhưng có Götze ủng hộ, bọn hắn chí ít có một tin cậy bạn đồng hành. Götze cùng Sở Tà hai người, mặc dù lâu rồi không có liên hệ, nhưng mà quan hệ của hai người hay là vô cùng sát. Chỉ cần tìm được Götze, an toàn của bọn hắn thì nhiều hơn một phần bảo hộ. Götze, trong khoảng thời gian này, trong thành rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao này ngắn ngủi mấy tháng, cứ như vậy loạn. Götze nhíu mày, nhìn Sở Tà, trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu. Sở Tà, phế thổ thành trong biên cố quả thật làm cho người lo lắng. Gần đây có một chi đến từ nơi khác thế lực vào trong thành, bọn hắn dường như có cường đại tài nguyên ủng hộ, ý đồ tại đây phế tích ở trong có chỗ đứng. Sở Tà sau khi nghe xong, nhíu mày, bên ngoài thế lực, bọn hắn tới nơi này có mục đích gì? Gợi suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn tựa hồ đối với phế thổ thành bên trong nào đó tài nguyên cảm thấy hứng thú, với lại bọn hắn hành động tương đối bí ẩn, không dùng kinh thường. Chúng ta cần muốn hành sự cẩn thận, không nên tùy tiện bại lộ lai lịch của mình. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một hồi không khí khác thường tràn ngập mà đến, một tên con gầy nam tử đi tới, trên mặt mang một vòng xảo quyệt nụ cười. Ha ha, Götze, ngươi lại mang theo chút ít bạn mới đến a? Tên nam tử kia dùng một loại lô mãng giọng điệu nói. Götze nhíu mày nhìn hắn, cảnh giác hỏi, Phật nhảy tường, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Phật nhảy tường cười ha ha một tiếng, cách lôi lão huynh, ngươi bận rộn như vậy, đúng là ta tới xem một chút có không có chuyện tốt lành gì làm một trận. Nghe nói gần đây trong thành náo loạn đến không yên ổn, ta thế nhưng hy vọng có thể tham dự vào. Sở Ta nhạy bén cảm giác được Phật nhảy tường vẻ mặt mang theo một tia không có ý tốt, hắn thấp giọng nói với Götze, gia hỏa này nhìn lên tới cũng không phải cái gì người tốt, chúng ta phải cẩn thận. Götze gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về Phật nhảy tường, chúng ta không có chuyện gì tốt, ngươi tốt nhất khác nhúng tay. Phế thổ thành trong sự việc, chúng ta từ có chừng mực. Phật nhảy tường vẻ mặt khinh thường cười cười, cách lôi lão huynh, ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta có thể là có chút thế lực ở sau lưng ủng hộ, ngươi nếu vui lòng cùng ta hợp tác, nói không chừng có thể được đến một chút chỗ tốt. Sở Ta trong lòng cảm giác nặng nề, này phế thổ thành trong đích ra đấu, nhìn tới so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn gìn giữ cảnh giác, chuẩn bị nên đón có thể khiêu chiến. Gật nhíu mày, giọng nói kiên quyết, Phật nhảy tường, phế thổ thành trong sự việc, ta hội tự mình xử lý. Chúng ta không cần ngoại lai nhúng tay. Phật nhảy tường cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra một tia xảo quyệt, cách lôi lão huynh, ngươi cũng đừng hối hận. Chờ ngươi cần muốn trợ giúp lúc, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nói xong, Phật nhảy tường quay người rời đi, lưu lại một phiến trầm muộn bầu không khí. Sở Ta cảm giác được vị này Phật nhảy tường uy hiếp, hắn nói với Götze, gia hỏa này nhìn lên tới thật không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Götze gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, phế thổ thành trong thế lực bây giờ đã là phức tạp, chúng ta được mật thiết chú ý mỗi một cái động tĩnh, đồng thời phải gìn giữ đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta hít sâu một hơi, đối với cái này lạ lẫm mà nguy hiểm phế thổ thành, bọn hắn cuối cùng cần nhiều hơn nữa hiểu rõ cùng nỗ lực. Tại đây hỗn độn môi trường bên trong, mỗi một bước đều có thể quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Götze dẫn theo Sở Ta một đoàn người tiếp tục tiến lên, đối mặt phế thổ thành bên trong không biết khiêu chiến, quyết tâm của bọn hắn càng thêm kiên định. Tại đây phế tích trong, bọn hắn đem viết thuộc về mình truyền kỳ, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, bọn hắn đều đem vượt khó tiến lên, không sợ gian hiểm, vì sinh tồn cùng hy vọng, từng bước một tiến lên. Chương 287, cùng Götze kể vai chiến đấu. 1. Chương 287, cùng Götze kể vai chiến đấu. 1. Sở Ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Götze huynh, chúng ta tuyệt sẽ không bị những thế lực này hù ngã. Bất luận là ngoại lai uy hiếp hay là nội bộ phân tranh, chúng ta đều sẽ kiên định đứng chung một chỗ, cộng đồng ứng đối. Götze nhìn qua Sở Ta, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Sở Ta, quyết tâm của ngươi để cho ta vô cùng vui mừng. Trong cái loạn thế này, chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, một tên gầy yếu người trẻ tuổi chạy đến trước mặt bọn hắn, mang trên mặt lo lắng nét mặt. Götze đại nhân, không xong. Ngoài thành có một chi thế lực khổng lồ đang hướng nơi này xuất phát, nghe nói bọn hắn công bố muốn thống nguyên một phế thổ thành. Sở Ta cùng Götze nhìn nhau sững sờ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Phế thổ thành trong đã loạn thành một bầy, nếu thêm nữa một chi thế lực khổng lồ, sợ rằng sẽ hội dẫn phát hỗn loạn lớn hơn cùng chiến loạn. Götze trầm tư một lát, sau đó quyết định nói, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, tất phải lập tức hành động. Báo tin thành nội các cái thế lực, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng ngoại lai thế lực xâm lấn. Sở Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn hiểu rõ hiện tại là đoàn kết nhất trí lúc. Bọn hắn nhanh chóng đem tin tức truyền đạt cho phế thổ thành trong các cái thế lực, hy vọng có thể ngưng tụ lại cộng đồng sức mạnh, chống cự ngoại lai thế lực uy hiếp. Phật nhảy tường người kia, vốn là cùng Götze coi như là nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí có lúc tiểu tử này còn có chút tự tin quá độ. Hắn nghĩ vào dưới tay mình có 180 người, hiện tại là đúng Götze thì không để trong mắt, chẳng qua Götze cũng không có cùng hắn so đo. Sở Ta, ngươi nhìn xem tiểu tử này, kỳ thực ta cũng không muốn cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là của hắn bành trướng tốc độ, ta nghĩ ta cùng hắn trong lúc đó sớm muộn sẽ có dị thường tranh đấu. Götze nói đến. Chẳng qua lúc này Sở Ta càng lo lắng chính là cái khác ngoại lai thế lực. Sở Ta cao mày, đối với Götze nói, Götze huynh, Phật nhảy tường tính là gì, ta càng lo lắng chính là chi kia khổng lồ ngoại lai thế lực. Nghe nói bọn hắn muốn thống nguyên một phế thổ thành, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo vấn đề. Gớt hít sâu một hơi, nét mặt trở nên nghiêm trọng, xác thực, phế thổ thành trong mỗi cái thế lực cũng phải cẩn thận đối đãi, nhưng dưới mắt cấp bách nhất hay là ngoại lai thế lực. Chúng ta nhất định phải nhanh cùng thành nội các cái thế lực cân đối hợp tác, cộng đồng ứng đối cái này uy hiếp. Ngay tại hai người bàn bạc thời khắc, phế thổ thành trong các cái thế lực sôi nổi đáp lại, tỏ vẻ vui lòng liên hợp đối kháng ngoại lai thế lực. Một tên mặc rách dưới nhưng khí chất kiên nghị nữ tính đầu lĩnh đi đến Sở Tà cùng Gớt trước mặt, nàng nói, ta là phế thổ thành bên trong một chi thế lực lãnh đạo. Chúng ta vui lòng cùng các ngươi cộng đồng đối kháng ngoại lai uy hiếp, thủ hộ mảnh này phế thổ tự do. Ngươi, Gớt nhìn thoáng qua, người này bọn hắn đều gọi hắn Hổ Tam Nương. Cụ thể tên thì không rõ ràng, nhưng mà nàng quả thật có chút thực lực. Sở Tà mím môi một cái, mỉm cười nói với Hổ Tam Nương, cảm tạ ủng hộ của ngươi, Hổ Tam Nương. Tại cái này thời khắc nguy cơ, chúng ta cần các phe hợp tác mới có thể ứng đối ngoại lai thế lực uy hiếp. Hổ Tam Nương gật đầu, nét mặt kiên định, chúng ta hội dốc toàn lực, giữ gìn phế thổ thành tự do. Ngoại lai thế lực một sáng xâm lấn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ngươi vui lòng cùng chúng ta cùng nhau là được, chuyện này chúng ta muốn chuẩn bị sớm, phía trước có một số người giúp chúng ta chặn bọn hắn tốc độ tiến lên. Gớt nói. Lúc này Sở Tà thì đồng ý cách làm của hắn. Gớt, Tam Nương, vũ khí của các ngươi tài nguyên sung túc sao? Nếu sung túc lời nói, có thể chia một ít cho chúng ta. Sở Tà nói. Hổ Tam Nương có chút nghi hoặc nhìn Sở Tà. Vị này là? Nàng hỏi Gớt đến. Đây là Sở Tà. Chúng ta thật lâu trước đó hợp tác qua, thực lực của hắn không nhỏ. Gớt nói đến. Hổ Tam Nương hơi cười một chút, nhìn về phía Sở Tà, nếu là Gớt bằng hữu, vậy chúng ta tự nhiên là người một nhà. Về vũ khí tài nguyên, chúng ta bên này mặc dù có chút giật gấu và bay, nhưng cũng hội hết sức cung cấp trợ giúp. Sở Tà gật đầu tỏ vẻ cảm kích, cảm ơn Tam Nương, đoàn kết hợp tác mới là chúng ta chiến thắng ngoại lai thế lực mấu chốt. Dưới tình huống khẩn cấp, các cái thế lực ở giữa ngăn cách bị cộng đồng uy hiếp chỗ hòa tan, mọi người bắt đầu chặt chẽ hợp tác. Phế thổ thành trong tràn ngập một loại kỳ lạ đoàn kết không khí, dường như một đám đàn sói bị ép hình thành mặt trận thống nhất. Gớt ánh mắt kiên định nhìn Sở Tà, Sở Tà huynh, chúng ta muốn từng bước một tinh vi kế hoạch, không thể để cho ngoại lai thế lực tùy tiện thẩm thấu đến thành nội. Tam Nương, chúng ta phải tranh thủ thời gian bố phòng, tranh thủ thời gian. Hổ Tam Nương gật đầu, dẫn theo thế lực của nàng nhanh chóng hành động, bắt đầu ở ngoài thành xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị lên chiến. Ngay tại mọi người căng thẳng chuẩn bị chiến đấu lúc, thành nội đột nhiên truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng ồn ào. Một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn phế thổ ác đồ trào ra vào trong thành, bọn hắn nhìn như tứ tán vô trường, thực chất đã có tổ chức hướng thành nội các nơi đánh tới. Ghê tởm, bọn người kia thế mà thừa dịp loạn đánh chúng ta hậu viện. Gớt cắn chặt răng, rút ra vũ khí trong tay. Chương 287, cùng Gớt kề vai chiến đấu. 2, chương 287, cùng Gớt kề vai chiến đấu. 2, Sở Tà thì ngay lập tức làm ra ứng đối, chúng ta chia ra hành động, ổn định thành nội, không thể để cho bọn hắn thừa cơ tiến một bước quyết trương đại hỗn loạn. Bên ngoài đến thế lực uy hiếp cùng nội bộ ác đồ tập kích phía dưới, phế thổ thành cái bây thế càng thêm căng thẳng. Lúc này bọn hắn người cũng rất khẩn trương, phải biết, lần này dường như người tới, thực lực tương đối cường hãn. Nghe nói người phía trước, không ai có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Phế thổ thành trong cư dân sôi nổi ồn nút, trên cửa sổ đóng lại tấm ván gỗ, tất cả thành nội một mảnh yên lặng. Trên tường thành, người thủ vệ nhóm cảnh giác giơ lên vũ khí, nên đón tức sắp đến xung kích. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn cửa thành. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này không vẹn vẹn là một đám bình thường không phải thổ ác đồ, mà là có tổ chức, có kế hoạch thế lực. Thành nội bên ngoài uy hiếp gần như đồng thời giáng lâm, tình thế như vậy xác thực khó giải quyết. Gớt huynh, lần này thật không đơn giản, bọn hắn thực lực dường như không dùng kinh thường. Sở Tà thấp giọng với Gớt nói. Gớt gật đầu, nắm chặt vũ khí trong tay, Sở Tà huynh nói không sai, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Nhìn tới này không chỉ có là ngoại lai thế lực vấn đề, phế thổ thành nội bộ cũng có người thừa dịp loạn làm loạn. Hổ Tam Nương thì biểu hiện ra một bộ trầm ổn bộ dáng, bất luận là ngoại lai uy hiếp hay là nội bộ rối loạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Nhưng chúng ta cùng nhau ứng đối lần này khảo nghiệm. Cửa thành truyền đến đủ tiếng bước chân, một đám phế thổ ác đồ tụ tập ở đâu, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe ra dạ tính hung quang. Nhà của thành chủ Phù Băng, cũng tránh ra cho ta, chúng ta muốn phế thổ thành trưởng không quyền. Một nhìn như dẫn đầu vũ trang phân tử cao giọng hô. Sở Tà không khỏi lạnh hừ một tiếng, thành chủ phủ, thực sự là sói đội lốt cừu. Chúng ta tuyệt sẽ không để các ngươi tùy tiện đạt được. Gớt cầm thật chặt vũ khí, nhìn chăm chú đám kia ác đồ, phế thổ thành tự do có thể không phải là các ngươi luôn mồm liền có thể cắt đoạn. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, phế thổ thành trong ngoài lâm vào một hồi kịch liệt đối kháng. Cửa thành giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng, các cái thế lực thể hiện ra ngoan cường lực lượng để kháng. Sở Tà dẫn theo thành nội tinh anh chiến sĩ, cùng ngoại lai thế lực giao thủ, giữa đường phố bộc phát ra kịch liệt sống mái với nhau. Gớt cùng Hổ Tam Nương thì hiệp đồng thủ vệ cửa thành, nỗ lực ngăn cản địch nhân xâm lấn. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, các cái thế lực ở giữa mâu thuẫn cùng ngăn cách dường như trong nháy mắt bị mai táng. Tất cả mọi người đã trở thành cộng đồng người bảo vệ nhìn phế thổ thành tôn nghiêm. Sở Tà huy động vũ khí trong tay, ánh mắt lánh khốc quét mắt bốn phía. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không vẹn vẹn là vì thủ hộ thành trì, càng là đối với phế thổ thành tương lai một lần khảo nghiệm. Trong lòng của hắn quyết tâm càng thêm kiên định, lời thề muốn cùng rất nhiều thế lực cộng đồng thủ hộ mảnh này tự do thổ địa. Theo kịch chiến này được, thành nội bên ngoài tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn, phế thổ thành giống như đã trở thành một mảnh chiến trường. Kỳ thực cũng là có phạm vi thế lực của mình, chẳng qua hắn phạm vi không hề giống là của người khác có rất tốt công sự phòng ngự. Hắn bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, chủ yếu là vì phục kích làm chủ. Kỳ thực dạng này thương vong nhỏ nhất, nhưng là làm như vậy hiệu quả cũng là rất có hạn. Sở Tà, ta cái này trước sau cũng liền này hai con đường phạm vi, ngươi xem một chút có cái gì muốn nói. Sở Tà nhìn Gorz mở ra bản đồ như có điều suy nghĩ. Sở Tà cau mày, hơi suy nghĩ một chút về sau, chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ giao nhau khẩu nói ra, Gorz Minh, cái này giao nhau khẩu phụ cận có nhà quán rượu hẻm cũ, chúng ta có thể nghĩ cách ngăn cản địch nhân ở chỗ này thúc đẩy, vì hạn chế bọn hắn hành động. Gorz gật đầu, tán đồng Sở Tà đề nghị, ý kiến hay, quán rượu hẻm cũ địa thế chật hẹp, thích hợp chúng ta xây dựng điểm phục kích. Chúng ta có thể an bài một ít chiến sĩ tinh nhuệ giấu kín tại công trình kiến trúc chung quanh, đợi địch nhân tiếp cận tập kích. Sở Tà nói thêm, ngoài ra, chúng ta còn có thể tại phụ cận tòa nhà bên trong xây dựng một ít cạm bẫy, tỉ như dây thừng lưới, gỗ lăn trở, tận lực ngăn cản bọn hắn tốc độ đi tới. Cứ như vậy, chúng ta có thể tranh thủ càng nhiều thời gian, nhường thế lực khác có thể tốt hơn mà chuẩn bị nên kích ngoại lai thế lực. Gật đầu phụ họa, không sai, Sở Tà huynh kế hoạch không chỉ có thể hạn chế địch nhân hành động, còn có thể tối đại hóa địa giảm mất chính chúng ta thương vong. Chúng ta phải mật thiết phối hợp, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dứt lời, hai người bắt đầu bố trí kế hoạch cụ thể, điều động tinh binh cường tướng đến quán rượu hẻm cũ xung quanh, chuẩn bị nên chiến. Đồng thời, bọn hắn điều động người mang tin tức báo tin cái khác các cái thế lực, tăng cường thành nội hiệp đồng tác chiến, vì tốt hơn địa đối kháng ngoại lai thế lực uy hiếp. Ngay tại khẩn yếu quan đầu, phế thổ thành trong mỗi cái thế lực cũng thể hiện ra kinh người đoàn kết cùng phối hợp năng lực. Các nơi bố trí mai phục, bố trí phòng vệ thế lực trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng hoàn thành, hình thành một tấm bền chắc không thể phá được phòng tuyến. Mà ở cửa thành, Hồ Tam Nương dẫn theo thế lực của nàng đồng dạng căng thẳng mà có thứ tự tiến hành bố phòng, nên đón địch nhân đột kích. Theo màn đêm giáng lâm, phế thổ thành trong ngoài bao phủ tại một mảnh căng thẳng mà chờ mong bầu không khí bên trong. Mỗi một cái người bảo vệ cũng nhìn chăm chú phía trước, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân dần dần tăng tốc. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, lần này có thể gặp phải nguy hiểm không phải bình thường. Sở Tà vì làm dự tính hay lắm, hắn phái ra nhãn tuyến của mình ra khỏi thành đi căn cứ xin giúp đỡ. Nếu không hắn thì không có cách nào ngăn cản đối phương tiến công. Chương 288, bọn hắn có hỏa lực nặng. Chương 288, bọn hắn có hỏa lực nặng. Tại phế thổ thành khẩn cấp ban đầu, Sở Tà không thể không khai thác một ít mạo hiểm cử động. Hắn phái ra nhãn tuyến của mình, vội vàng rời khỏi phế thổ thành, tiến về căn cứ cầu viện. Lão đệ, ngươi lần này có thể phải cẩn thận, phía ngoài đường không dễ đi. Sở Tà giao phó hắn phái ra nhãn tuyến, trong lòng có chút lo lắng. Nhãn tuyến gật đầu, nét mặt kiên định, yên tâm, Sở Tà đại ca, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Tại bóng đêm tăm tối bên trong, Sở Tà ngắm nhìn nhãn tuyến bóng lưng dần dần biến mất tại phế thổ thành biên giới. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng nhãn tuyến có thể thuận lợi đã đến căn cứ, tranh thủ đến viện trợ ủng hộ. Cùng lúc đó, phế thổ thành trong ngoài chiến sự vẫn đang kịch liệt tiến hành. Quán rượu hẻm cũ phụ cận giao nhau khẩu thành một chỗ mấu chốt chiến trường. Sở Tà cùng Gorz dẫn theo chiến sĩ tinh nhuệ nhóm anh dũng chống cự, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Cẩn thận, có địch nhân theo bên trái đánh tới. Một tên chiến sĩ hô to nhắc nhở bên cạnh đồng bạn. Sở Tà nhanh chóng quay người, gơ vũ khí trong tay, cùng địch nhân kịch liệt triển khai giao chiến. Gorz thì xuất lĩnh lấy một bộ phận khác chiến sĩ, tại quán rượu hẻm cũ chung quanh bố trí mai phục, chuẩn bị đối với địch nhân tiến hành tập kích. Phế thổ thành trong ngoài tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, địch nhân thế công như là điền cuồng sóng biển bình thường, không ngừng đánh thẳng vào người thủ vệ nhóm phòng tuyến. Đúng lúc này, một hồi ù ù tiếng động cơ đột nhiên vang lên, một cỗ xe bọc thép xuất hiện ở ngoài thành. Trên mũi xe mang lấy súng phóng tên lửa, ngọn lửa phun ra, hướng về địch nhân trận địa phát xạ công kích mãnh liệt. Đến nửa đêm về sáng, Sở Tà bọn hắn tại chính mình phạm vi nhỏ đóng giữ. Trong tay hắn vô tuyến điện một bang, nhưng mà đều là một ít không biết tạp âm hay là thế lực ở bên trong nói chuyện. Sở Tà, ta cảm giác lần này chúng ta phải đối mặt rất lớn nguy hiểm. Ta cảm giác bọn hắn đã bọc đánh đến đây. Chúng ta hai bên trái phải cũng không chống nổi. Bên trái là Hồ Tam Nương, bên phải là người của ngươi. Ở giữa chúng ta tại trông coi. Dạng này bố cục cũng coi là hợp lý, chỉ là ta không nghĩ tới Hồ Tam Nương như thế không kiên nhẫn đánh. Nàng hiện tại thì gánh không được, phía sau thế công càng khó gánh vác. Sở Tà nói đến. Gật huynh, nay Hồ Tam Nương tình huống không thể lạc quan à, nếu không chúng ta phái một số người đã đi tiếp viện nàng. Sở Tà trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Gật nhíu mày tự hỏi một lát sau gật đầu, không sai, chúng ta phải kịp thời trợ giúp Hồ Tam Nương, không thể để cho phòng tuyến của nàng tan vỡ. Nói cho ta biết người, chuẩn bị tiến về bên trái trợ giúp. Sở Tà nhanh chóng thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh, nhường một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ chuyển rời đến bên trái trợ giúp Hồ Tam Nương thế lực. Tại cái này trong lúc nguy cấp, bọn hắn nhất định phải chặt chẽ hợp tác, cộng đồng mặt đối ngoại lai thế lực uy hiếp. Cùng lúc đó, quán rượu hẻm cũ phụ cận chiến trường vẫn đang nóng nảy dị thường. Sở Tà cùng với tự mình lãnh binh, tại địch nhân mạnh mẽ thế công trước mặt, kiên trì ngăn cản mỗi một đợt xung kích. Sở Tà đại ca, địch nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta năng lực trông coi được sao? Một tên chiến sĩ lo âu hỏi. Sở Tà nắm chặt vũ khí, trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang, chúng ta không thể lùi bước, đây là phế thổ thành cuối cùng nhất tuyến phòng thủ. Vì tự do cùng tôn nghiêm, chúng ta nhất định phải chiến đấu rốt cục. Ở ngoài thành, trợ giúp Hồ Tam Nương các chiến sĩ thì nhanh chóng đổi tới. Bọn hắn cùng Hồ Tam Nương thế lực hợp lực đối kháng địch nhân xâm nhập, nhu cầu ổn định bên trái cái bây thế. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành trong ngoài chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một tên người thủ vệ cũng đang vì mình tín ngưỡng tự do mà anh dũng phấn đấu, máu và lửa xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Sở Tà, ta cảm giác tình huống không tốt lắm, địch nhân thế công ngày càng mạnh mẽ. vẫn trầm giọng nói với Sở Tà. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt sắc bén, chúng ta không thể lại bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Nói cho viện binh, chuẩn bị phát động phản kích, chúng ta muốn đánh phá địch người vây quanh. Gật gật đầu xác nhận, nhanh chóng thông qua vô tuyến điện truyền đạt Sở Tà mệnh lệnh. Các viện binh đang nghe mệnh lệnh về sau, ngay lập tức bắt đầu triển khai phản kích chuẩn bị đánh vỡ địch nhân vây quanh, đoạt lại quyền chủ động. Phế thổ thành trong ngoài chiến cuộc như là sôi trào núi lửa, tức sẽ nên đón một hồi càng thêm kịch liệt quyết đấu. Sở Tà cùng Gật trong mắt cũng thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, bọn hắn quyết tâm dùng huyết đục chi khu của mình bảo vệ mảnh này phế thổ tôn nghiêm cùng tự do. Theo các viện binh đến, phế thổ thành trong ngoài người thủ vệ nhóm nên đón chiến cuộc chuyển cơ. Phản kích kèn lệnh vang vọng bầu trời đêm, người thủ vệ nhóm như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng địch nhân triển khai mãnh liệt phản công. Sở Tà duy nhất may mắn là, lúc này đối phương không dùng vũ khí hạng nặng đối phó phía bên mình. Kỳ thực không cần nói, vũ khí hạng nặng chính là có hai khẩu súng máy hạng nặng, Sở Tà bọn hắn thì không có cách nào gánh vác được. Hiện tại bọn hắn vật cản trên cơ bản là phế tích bên trên hơi hoàn chỉnh một điểm nhà, nếu là có súng máy hạng nặng, không bao lâu nữa, bọn hắn vật cản đều sẽ bị công hãm sụp đổ. Sở Tà trong lòng âm thầm may mắn đối phương không có sử dụng vũ khí hạng nặng đối phó bọn hắn bên này. Nếu là có hai khẩu súng máy hạng nặng, bọn hắn bên này coi như triệt để không cách nào. Hiện tại bọn hắn vật cản trên cơ bản chính là phế tích bên trên hơi hoàn chỉnh một điểm nhà, một sáng có súng máy hạng nặng áp trận, không bao lâu nữa, vật cản đều sẽ bị công hãm sụp đổ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trí phòng thủ, không thể để cho địch nhân tùy tiện xông tới. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Gật gật đầu, ngay lập tức tổ chức các chiến sĩ bắt đầu bố trí phòng thủ. Bọn hắn tại phế tích bên trong dựng lên giản dị công sự phòng ngự, sử dụng tàn phá vách tường cùng bức bỏ cỗ xe cấu trúc phòng tuyến, tận lực giảm bớt địch nhân tiến công không gian. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà đại ca, ta nhìn thấy địch nhân bắt đầu tập kết, bọn hắn chuẩn bị khởi xướng một vòng mới thế công. Một tên chiến sĩ lo lắng báo cáo. Sở Tà mím chặt miệng, nhíu chặt lông mày, chuẩn bị nên kích. Chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy tiện đột phá phòng tuyến của chúng ta. Tiếng chống trận vang vọng phế tích, Sở Tà cùng Gợi dẫn theo các chiến sĩ nên đón địch nhân khiêu chiến. Địch nhân như là điền cùng giã thú, hướng bọn hắn phát khởi tấn công mạnh xung kích, hỏa lực bao trùm tất cả phế tích, hỏa lực tiếng biết thai nhức óc. Nhanh, giơ tay lên lựu đạn, cho ta hung hăng ném đi qua. Sở Tà giống giận, nắm lên lựu đạn hướng địch nhân ném qua. Lựu đạn tiếng nổ liên tục, nổ địch nhân bốn phía trốn tránh. Sở Tà cùng Gợi thì xuất lĩnh lấy các chiến sĩ anh dũng tác chiến, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Phế tích bên trên không tràn ngập khói lửa cùng mùi thuốc súng. Chiến đấu bầu không khí dị thường căng thẳng mà kịch liệt. Địch nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta năng lực giữ vững sao? Một tên chiến sĩ lo nghĩ mà hỏi thăm. Sở Tà cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chúng ta nhất định phải giữ vững, này là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Vì phế thổ thành tự do cùng tôn nghiêm, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Các chiến sĩ đồng tâm hiệp lực, dùng hết phân chiến, thể sống chết bảo vệ phế thổ thành tôn nghiêm. Mặc dù địch nhân thế công càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn vẫn như cũ kiên thủ trận địa, quyết tâm đem một khắc cuối cùng chỉ riêng huy lưu cho mảnh này nhà của thành phố Bượn. Chúng ta bây giờ tình huống thương vong không phải rất lạc quan. Gợi nói với Sở Tà, tình huống cụ thể, phía bên phải chết rồi mười mấy người, chúng ta có hai cái cứ điểm đã phế đi. Gợi nói, bên trái đâu? Sở Tà hỏi, cũng là không lạc quan, theo Hồ Tam Nương phản hồi tin tức nhìn xem, thủ hạ của nàng cũng đã chết 10 cái. Sở Tà yên lặng gật gật đầu, trong lòng dâng lên một hồi phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trên chiến trường sinh tử biến số vô thường, mỗi một cái hy sinh đều bị hắn cảm thấy trầm thống, nhưng thế cuộc trước mắt không cho phép hắn có quá nhiều bị thương. Thương vong nhân viên sự việc chúng ta sau đó lại xử lý, hiện tại quan trọng nhất là ổn định thế cuộc, không thể để cho địch nhân lại có cơ hội mở rộng ưu thế. Sở Tà tỉnh táo nói, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Gật gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể vì nhất thời ngăn trở mà nhục chí. Hiện tại mấu chốt là làm sao phản kích, đánh vỡ địch nhân vây quanh. Tại phế thổ thành trong đêm tối, Sở Tà cùng Gật đứng ở tàn phá phế tích phía trên, ngắm nhìn địch nhân tụ tập phương hướng. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này quyết định phế thổ thành vận mệnh, thì quyết định mỗi một vị người thủ vệ sinh tử. Gật minh, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể để cho địch nhân một vị áp chế chúng ta. Sở Tà suy tư nói. Gật trầm tư một lát sau đề nghị, chúng ta có thể phái ra một tiểu đội tinh anh tiến hành dạ tập, cố gắng xáo trộn địch nhân bố trí. Như vậy có lẽ có thể phân tán bọn hắn lực chú ý, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Sở Tà gật đầu, ý kiến hay, ngươi tổ chức dạ tập tiểu đội, cơ hội lựa chọn triển khai tập kích quấy rối. Đồng thời, ta sẽ tiếp tục ở chỗ này thủ vững, hết sức ổn định thế cuộc. Gật nhận mệnh lệnh rời đi, bắt đầu tổ chức dạ tập tiểu đội. Tại bóng tối trong màn đêm, bọn hắn hóa thành một đạo như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động chui vào địch nhân trận địa. Mà trong phế thủ thành, Sở Tà vẫn đang dẫn theo còn sót lại người thủ vệ nhóm anh dũng chống cự. Địch nhân tấn công mạnh không ngừng, nhưng bọn hắn ổn thủ trận địa, nên đón mỗi một đợt xung kích. Sở Tà đại ca, địch người thật giống như có chỗ tiếng động. Một tên chiến sĩ nhắc nhở lấy. Sở Tà cảnh giác nhìn về phía địch nhân phương hướng, cảm giác được một cỗ khắc thường khí tức. Chuẩn bị nên địch, bọn hắn có thể có hành động mới. Nhưng vào lúc này, xa xa trong bầu trời đêm truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, một viên đạn pháo từ trong bóng tối xé qua, nhắm ngay phế thổ thành trong địch nhân trận địa. Đạn pháo, nhanh tản ra. Sở Tà hô to một tiếng. Các chiến sĩ sôi nổi tìm vật cản tránh né. Đạn tháo ầm vang nổ tung, đem địch nhân cứ điểm nổ một mớ hỗn độn. Đây là ai đạn tháo? Có chiến sĩ kinh ngạc hỏi. Ngay tại mọi người khiếp sợ lúc, xa xa truyền đến một hồi động cơ tiếng oanh minh. Ta đi, bọn hắn có xe chở đạn tháo. Sở Tà vốn đang cho rằng đối phương chỉ là vũ khí hạng nhẹ, bây giờ nhìn lại chính mình là có chút thất sách. Đúng nha, chết chắc rồi, bọn hắn thứ này, một pháo đều có thể diệt đi chúng ta một cứ điểm. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể như vậy ngơ ngác và lấy bọn hắn đối với trả cho chúng ta nha. Vẫn nói. Đúng nha, này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng là chết chắc rồi. Sở ta nói. Vấn đề là chúng ta thì không có khả năng đối với giao bọn hắn biện pháp nha. Vẫn nói đến. Chương 289, tự hỏi đối sách. Chương 289, tự hỏi đối sách. Sở ta mím môi, tự hỏi đối sách. Phế thổ thành trong ngoài chiến cuộc càng biến đổi thêm hiểm ác, xe chở đạn pháo xuất hiện đường phòng tuyến của bọn hắn đứng trước càng lớn áp lực. Gớt huynh, chúng ta phải mau chóng tìm thấy cách đối phó trước kia xe chở đạn pháo, bằng không chúng ta trận địa đều sẽ bị một ném đá ngược lại. Sở tà chân mày nhíu chặt nói. Gớt trong mắt lóe ra suy tư qua mang, chúng ta phải chăng có thể phái ra tay bắn địa, nếm thử tiêu diệt xe chở đạn pháo bên trên người điều khiển. Nếu như có thể nhanh chóng giải quyết chỉ huy của bọn hắn, có thể để cho xe chở đạn pháo chết hữu hiệu uy hiếp. Sở ta gật đầu, ý kiến hay, ngay lập tức tổ chức tay bắn địa, xem xét có thể hay không có cơ hội tiếp cận xe chở đạn tháo. Đồng thời, nhường viện binh mau chóng gia nhập chiến đấu, chúng ta không thể lại kéo dài thêm. Gần nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, chỉ huy bộ đội bắt đầu hành động. Tay bắn địa lặng yên ẩn nút, tìm cơ hội nhắm chuẩn xe chở đạn pháo bên trên người điều khiển. Các viện binh thì khẩn cấp chạy đến, tiếp viện phế thổ thành lực lượng thủ vệ. Trong bóng đêm, tay bắn địa nhắm ngay xe chở đạn pháo bên trên mục tiêu, bóp cò. Một viên đạn phi tốc vòng qua bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng xe chở đạn pháo người điều khiển. Người điều khiển bị đánh chết. Một tên tay bắn tỉa nhanh chóng báo cáo. Sở ta nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được một chút cơ hội thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm xe chở đạn pháo, hy vọng một kích này có thể làm cho nó chết hữu hiệu chỉ huy. Tại xe chở đạn pháo chết chỉ huy trong nháy mắt, phế thổ thành trong ngoài người thủ vệ nhóm nên đón phản kích thời cơ. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, bắt đầu đều đâu vào đấy ép chế địch nhân tiến công. Viện binh đã đến, chúng ta muốn ổn định thế cuộc. Gợi huy động vũ khí trong tay, dẫn đầu viện binh đầu nhập chiến đấu. Sở ta theo sát phía sau, cảm nhận được viện binh đến. Hắn cổ vũ nhìn các chiến sĩ, chúng ta không thể lui về sau nữa, để cho chúng ta cùng nhau là tự do cùng phế thổ thành tôn nghiêm mà chiến. Phế thổ thành trong ngoài chiến cuộc trong nháy mắt kịch liệt, người thủ vệ nhóm anh dũng tác chiến, đem địch nhân dần dần áp chế. Xe chở đạn pháo chết hữu hiệu chỉ huy về sau, trở nên thiếu hụt tổ chức, đã trở thành dễ dàng đối phó mục tiêu. Xe chở đạn pháo bị kích hủy. Một tên chiến sĩ cao giọng báo cáo. Sở tà trong lòng vui mừng, đây là một lần mấu chốt thắng lợi. Hắn cổ vũ nhìn các chiến sĩ tiếp tục gìn giữ trận địa, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Chúng ta không thể phớt lờ. Địch nhân có thể còn có hậu thủ, tiếp tục tăng cường phòng thủ, đừng cho bọn hắn có cơ hội phản công. Sở tài nhắc nhở. Gật gật đầu, đúng, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ phản công cơ hội. Kỳ thực bọn hắn cũng biết, lần này không tính là thắng lợi, chỉ có thể coi là tạm thời phân đoạn, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn ai cũng không biết. Gật gật, tam lương, vũ khí của chúng ta đạn dược tồn kho còn có bao nhiêu? Sở tài hỏi. Gật nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phế thổ thành trong tàn phá nhà kho. Sở ta đại ca, đạn dược tồn kho không quá lạc quan, đoán chừng chỉ đủ chèo chống chúng ta tái chiến đấu một quãng thời gian. Muốn là địch nhân lại đến cái đại quy mô tập kích, chúng ta có thể biết lâm vào rất bị động hoàn cảnh. Gớt đáp trả, nét mặt có chút nghiêm trọng. Sở ta trầm tư một lát, hít sâu một hơi, tốt, chúng ta phải mau chóng tìm thấy bổ cấp cách. Tam Nương, người của ngươi có biện pháp nào không thu hoạch một ít quá mức đạn dược? Hồ Tam Nương hơi cười một chút, trong mắt để lộ ra một vòng xảo quyệt. Sở ta đại ca, yên tâm đi, ta đã sớm phái người ở ngoài thành điểm giao dịch tìm hiểu tin tức. Có thể có cơ hội làm đến một ít tiếp tế, chỉ là về thời gian hơi có chút gấp gáp. Sở ta gật đầu một cái, tốt, vậy liền làm phiền ngươi, Tam Nương. Chúng ta không thể để cho đạn dược thành cho chúng ta nhược điểm. Hồ Tam Nương thông suốt cười một tiếng, không sao hết, Sở ta đại ca, ta ngay lập tức an bài nhân thủ khởi hành. Nhưng mà ở trước đó, chúng ta còn phải thêm mạnh phòng thủ, không thể cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Sở ta nhìn về phía Gật Minh, chúng ta phải thêm gấp chữa trị tường thành, tìm thấy có thể vững chắc trận địa cách, không thể lại để cho địch nhân tùy tiện chạy vào. Gật đầu, đã hiểu. Ta hội an bài nhân thủ ngay lập tức bắt đầu chữa trị tường thành. Đồng thời, chúng ta được tăng cường điều tra, phòng ngừa địch nhân thừa dịp tối đêm phát động đánh lén. Trong phế thổ thành bên ngoài, người thủ vệ nhóm bắt đầu khẩn cấp hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sở ta, vẫn cùng Hổ Tam Nương riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ, triển khai một loạt phòng ngự cùng tiếp tế công tác chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần lại lần nữa tỏa ra một chút hy vọng khí tức. Mặc dù gặp phải to lớn khốn cảnh, nhưng Sở ta cùng các đồng bạn của hắn đều biết, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, mảnh này phế thổ vẫn đang có trọng sinh có thể. Tại trên tường thành, Sở Tà ngắm nhìn phương xa, ngàn vạn suy nghĩ. Kỳ thực chữa trị những vật này không được cái gì tác dụng rất lớn, bọn hắn trọng pháo nếu là thật đánh tới, chúng ta căn bản cũng không có cách gánh vác được. Sở Tà nói, ta làm sao không biết đâu, nhưng mà lúc này ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Chúng ta vật tư là vẫn không đi ra, nếu là không có vật tư, chúng ta nhiều người như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Gớt nói, Sở Tà thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm, phảng phất là bóng tối vô tận cùng sự không chắc chắn. Gớt huynh, ngươi nói không sai, nhưng chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Ta biết mảnh đất này đã là cái phế tích, nhưng đây là nhà của chúng ta vườn, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Cho dù đối mặt áp lực lớn, chúng ta cũng phải vì tự do mà chiến. Sở Tà kiên định nói. Gớt nhìn qua Sở Tà, trong mắt lóe ra kiên nghị và mang. Sở Tà đại ca, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể xem thường bỏ cuộc, nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng mạo hiểm. chúng ta được nghĩ cái ổn thỏa kế hoạch ứng đối với địch nhân trọng pháo.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Sở Tà suy tư một lát sau, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng rồi, chúng ta trước đó có chưa từng thử qua làm đến một ít phản đạn pháo trang bị, hoặc là có khả năng hay không tại ban đêm phát động tập kích, phá hủy hỏa lực của địch nhân điểm đâu. Gỡ trừng mắt nhìn, cái chủ ý này không tệ. Chúng ta có thể phái chút ít tinh anh đội ngũ tại ban đêm thì thẩm tiếp cận hỏa lực của địch nhân điểm, tiến hành phá hoại. Về phần phản đạn pháo trang bị, ta phải tra một chút tồn kho, nói không chừng có chút tiểu cũ hào vẫn còn ở đó.
Sở Tà thỏa mãn gật đầu, tốt, vậy thì như thế xử lý. Chúng ta chia ra hành động, một phương diện tăng cường ban đêm tuần tra, mặt khác chuẩn bị phản đạn pháo trang bị. Đồng thời, tam lương bên ấy muốn bảo đảm bổ cấp thuận lợi vận chuyển, chúng ta không thể để cho vật tư thiếu ảnh hưởng đến chiến cuộc. Gợi phân chấn điệu nói, đã hiểu. Ta lập tức tổ chức nhân viên, xem xét tồn kho cùng điều tra khả thi.
Sở Ta đại ca, chúng ta tuyệt không thể nhường mảnh này phế thổ luôn hãm, chúng ta phải vì mỗi một cái ở chỗ này phấn đấu người đem hết toàn lực.
Sở Ta mỉm cười vỗ vô gợi bà bay, cũng là bởi vì có ngươi dạng này huynh đệ, chúng ta mới có thể cộng đồng đối mặt khốn cảnh.
Phế thổ thành tương lai, thì dựa vào chúng ta.
Thế là, trong phế thổ thành bên ngoài, người thủ vệ nhóm bắt đầu đồng tâm hiệp lực, khai thác càng thêm linh hoạt chiến thuật đến ứng đối với địch nhân uy hiếp.
Tại màn đêm buông xuống lúc, một chi đội ngũ lặng yên xuất phát, quyết tâm tại trong hắc ám tìm cơ hội tan rã hỏa lực của địch nhân. Thế nhưng bọn hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đối phương dường như một chút thì rút lui đi.
Lúc này những thứ này đổ nát thê lương trong lúc đó, không nhìn thấy một địch nhân ảnh tử.
Sở Ta cao mày, nhìn phế thổ thành bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng phun lên một cô lo nghĩ.
Cái này, bọn người kia sao đột nhiên rút lui?
Gật thì vẻ mặt nghi ngờ nói.
Hổ Tam Lương đi đến bên cạnh bọn họ, cao mày, này cũng không quá bình thường, bọn hắn trước kia cũng không dễ dàng như vậy buông tha.
Lẽ nào là có cái gì đại động tác muốn tới?
Sở Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, suy tư một lát, có thể là bọn hắn có càng lớn kế hoạch, chúng ta phải cẩn thận ứng đối.
Ngay lập tức tăng cường điều tra, xem xét có hay không có cái khác gì thường động tĩnh.
Gật đầu, ngay lập tức tổ chức điều tra tiểu tổ bắt đầu cẩn thận địa tìm bốn phía tình báo.
Tại đây phiến phế thổ bên trên, mọi thứ đều tràn đầy không thể dự đoán biến số.
Sau đó không lâu, một tên điều tra binh đội vàng đi tới, trên trán tràn đầy mồ hôi. Sở Ta đại ca, Gật huynh, có một tình báo, địch nhân có thể chính đang tập trung càng nhiều binh lực, chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành một hồi càng đại quy mô tập kích.
Sở Ta lông mày càng chặt, hắn hiểu rõ chuyện này ý nghĩa là bọn hắn nhất định phải làm tốt càng thêm đầy đủ chuẩn bị.
Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, ngay lập tức điều động tất cả lực lượng, tăng cường thành phòng.
Hồ Tam Lương, ngươi phải mau chóng đem những kia tiếp tế vật tư vận vào thành, chúng ta có thể đứng trước một hồi thời gian dài chiến đấu.
Hồ Tam Lương gật đầu, yên tâm, Sở Ta đại ca, ta sẽ mau chóng làm.
Chỉ là viện quân của chúng ta đâu?
Sở Ta hít sâu một hơi, nhìn tới chỉ có thể trước dựa vào chính chúng ta.
Chúng ta phải tìm ra chỉ huy của bọn hắn bộ, ngăn cản kế hoạch của bọn hắn.
Gật một vỗ ngực, Sở Ta đại ca, giao cho ta.
Ta sẽ đích thân xuất lĩnh đội ngũ xâm nhập khu vực địch chiếm đóng, tìm kiếm cũng phá hủy chỉ huy của bọn hắn trung tâm.
Sở Ta gật đầu, tốt, Gật huynh, ngươi phải cẩn thận.
Mặc dù địch nhân rút lui, nhưng ta luôn cảm thấy đây là một hồi yên tĩnh trước cơn bão.
Chúng ta không thể phớt lờ.
Gật thông suốt ưỡn ngực, mang theo quyết nhiên ánh mắt, không cần lo lắng, Sở Ta đại ca.
Phế thổ thành là nhà của chúng ta vườn, ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào phá hủy nó.
Thế là, trong phế thổ thành, người thủ vệ nhóm bắt đầu khẩn cấp điều động, tăng cường thành phòng, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến càng đại quy mô chiến đấu.
Gật dẫn theo một chi dũng mãnh đội ngũ, lặng yên bước lên tìm kiếm địch nhân bộ chỉ huy hành trình.
Trong màn đêm, phế thổ thành trong ngoài tràn ngập khẩn trương không khí, mỗi một người thủ vệ người đều biết, khả năng này là bọn hắn nên tiếp tối nghiêm trọng một trận chiến đấu.
Tại tinh quang chiếu rọi, Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt.
Bất kể địch nhân làm sao cường đại, chúng ta đều muốn bảo vệ mảnh này phế thổ tôn nghiêm.
Vì tự do, vì gia viên.
Giọng Sở Ta ở trong màn đêm vang lên, khích lệ mỗi một người thủ vệ người tâm linh.
Tại đây phiến phế thổ thành trong bóng tối, một hồi càng gian nan hơn mà chiến đấu kịch liệt tức đem bắt đầu.
Sở Ta lúc này lo lắng lệnh Tiểu Tây.
Tiểu Tây, ngươi có thể hay không lưu ở phía sau?
Không không không, ta không muốn cùng ngươi rời khỏi.
Lệnh Tiểu Tây nói, cùng lúc đó, bị Sở Ta bọn hắn cứu trở về Lão Dương cùng Tiểu Liên còn có mấy người, cũng không nguyện ý cùng Sở Ta tách ra.
Bọn hắn lo lắng nếu tách ra, có thể sẽ không còn được gặp lại.
Chương 290, Tiểu Tùy Tùng.
Chương 290, Tiểu Tùy Tùng.
Sở Ta nhíu mày, nhìn Lệnh Tiểu Tây cùng những người khác thấy thế, trong lòng phun lên một hồi ôn hòa.
Được rồi, tất cả mọi người lưu cùng nhau.
Chúng ta đây là cộng đồng chiến đấu, không ai sẽ bị ném bỏ.
Tiểu Tây, ngươi phải đáp ứng ta, bất kể xảy ra cái gì, ngươi phải nghe theo chỉ huy của ta, bảo vệ tốt chính mình.
Hiểu chưa?
Lệnh Tiểu Tây lầm bầm một câu, ta biết rồi, có thể là ta hay là không thích lưu ở phía sau.
Lão Dương vô vô Lệnh Tiểu Tây bà bay, tiểu tử, có đôi khi lưu ở hậu phương thì là một loại bảo hộ.
Chúng ta đều là người một nhà, được đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua khó khăn.
Tiểu Liên cười lấy nói thêm, không sai, chúng ta không thể tách ra, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng địch nhân.
Với lại, Sở Ta đại ca thì cần chúng ta ở hậu phương cung cấp ủng hộ.
Sở Ta gật đầu, cảm kích nhìn bọn này bạn đồng hành, cảm ơn mọi người, phế thổ thành vận mệnh, chúng ta cũng liên lụy trong đó.
Chỉ có đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có hy vọng chiến thắng địch nhân.
Trong phế thổ thành, người thủ vệ nhóm thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị.
Trên tường thành, liệt diễm tỏa ra mỗi một tấm kiên định gương mặt, tất cả mọi người đang chờ mong, lo âu và quyết tâm bên trong chờ đợi nhìn tức sắp đến khảo nghiệm. Đêm đã khuya, ngoài thành bao cắt gào thét, huyện như quỷ mị nói nhỏ, biểu thị một hồi càng thêm nghiêm trọng chiến đấu sắp khai hỏa. Sở Tà dẫn mọi người đi ra ngoài thành, đối mặt với không biết khiêu chiến, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Chúng ta không thể lùi bước, thì không thể từ bỏ. Vì phế thủ thành, vì mỗi một cái người ở chỗ này, chiến đấu đi. Sở Tà cao giọng tuyên bố, lời của hắn trong gió truyền ra, khích lệ mỗi một người thủ vệ người. Mọi người đi theo Sở Tà, bước lên không biết hành trình. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, bọn hắn đem cộng đồng đối mặt với thử thách to lớn, thủ hộ lấy nhà của bọn hắn. Trong thành, Hồ Tam Nương nhìn qua bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị, chúng ta phải kiên trì, mặc kệ phía trước gió lớn bao nhiêu mưa, chúng ta đều muốn nên đón. Phế thổ thành vận mệnh treo ở nhất tuyến, mỗi cái người thủ vệ cũng đang để cộng đồng tín ngưỡng mà chiến. Tại cái này phế tích bên trong, bọn hắn đem diễn lại một hồi sinh tử đọ sức, vì tương lai mà phấn đấu. Kế hoạch của địch nhân có thể không muốn người biết, nhưng phế thổ thành người thủ vệ nhóm đã làm tốt nên đón tất cả chuẩn bị. Bọn hắn đem tiếp tục thủ hộ này mảnh phế tích nơi, vì tự do, vì gia viên, vì mỗi một cái ở chỗ này linh hồn. Mà ở này chật vật giờ phút này, Sở Tà lo âu trong lòng vẫn đang tồn tại. Hắn nhìn về phía bên người Tiểu Tây, Lão Dương, Tiểu Liên đám người, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì bọn họ sáng tạo một an toàn ngày mai. Thế là phế thổ thành trong ngoài, người thủ vệ nhóm trong đêm tối có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng bọn hắn cứng cỏi cùng dũng khí, đem trèo chống bọn hắn vào lúc này tiếp tục sống. Lúc này kỳ thực Sở Tà càng lo lắng chính là thương vong của bọn họ cùng vũ khí đạn dược tồn kho. Sở Tà dẫn một đám bạn đồng hành hướng phía thành đi ra ngoài, tâm tư càng thêm chịu nặng, dường như không có cách nào nói rõ nặng nề. Tiểu Tây theo sát phía sau, cau mày, trong lòng cũng tràn đầy thất vọng. Sở Tà đại ca, ngươi cảm thấy lần này chúng ta thật có thể thắng sao? Tiểu Tây thấp giọng hỏi. Sở Tà nhìn qua phía trước, hít sâu một hơi, chúng ta không có thể bảo chứng thắng lợi, nhưng chúng ta hội đem hết toàn lực. Quan trọng là chúng ta đoàn kết nhất trí, này là chúng ta ưu thế lớn nhất. Lão Dương vô vỗ Tiểu Tây bả vai, tiểu tử, không cần lo lắng quá nhiều. Có đôi khi chiến tranh chính là như vậy, tràn đầy sự không chắc chắn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, dù là đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu Liên cười lấy nói xem bảo, đúng à, chúng ta thế nhưng phế thổ thành người một nhà, đoàn kết thì là lực lượng của chúng ta. Sở Tà đại ca có biện pháp, tin tưởng hắn. Sở Tà cảm kích nhìn này một đám kiên định bạn đồng hành, cảm ơn các ngươi tín nhiệm, chúng ta muốn vì phế thổ thành, vì mỗi một cái người ở chỗ này mà chiến đấu. Gió đêm gào thét, các đùi tại dưới chân bọn hắn bốc lên, phảng phất là mặt đất tiếng hô. Ra khỏi thành môn, Sở Tà dẫn đầu mọi người dọc theo phế thổ thành biên giới quan sát, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Sở Tà đại ca, ngươi cảm thấy địch nhân hội từ nơi nào khởi xướng tập kích? Lão Dương hỏi. Sở Tà nhíu mày suy tư, khó xác định, địch nhân ý đồ chúng ta không cách nào nắm giữ, nhưng chúng ta nhất định phải gìn giữ độ cao cảnh giác, bất kể theo phương hướng nào đột kích, chúng ta đều muốn nên địch mà chiến. Đúng vào lúc này, một người thủ vệ người chạy tới, trên mặt lo lắng, Sở Tà đại ca, có lính trinh sát hồi báo, địch nhân binh lực đang tập kết, thoạt nhìn là chuẩn bị phát động một hồi đại quy mô tập kích. Sở Tà nhíu mày, phải không? Lần này địch nhân động tác đây dự đoán nhanh hơn. Mọi người chuẩn bị nên địch, phải cẩn thận, không nên bị bọn hắn xáo trộn chặt cướp. Người thủ vệ nhóm sôi nổi hưởng ứng, bắt đầu đều đâu vào đấy chấp hành Sở Tà chỉ lệnh. Trên tường thành mũi tên dựng cùng, pháo đài điều chỉnh phương hướng, một mảnh căng thẳng mà có thứ tự không khí tràn ngập trong phế thổ thành bên ngoài. Tiểu Tây, ngươi ở tại chỗ này, bảo vệ tốt cửa thành. Lão Dương, Tiểu Liên, cùng ta cùng nhau tuần tra tường thành, bảo đảm mỗi cái phòng tuyến cũng có đầy đủ thủ vệ. Sở Tà an bài nhiệm vụ. Tiểu Tây lẩm bẩm, vì sao cuối cùng ta là lưu ở phía sau? Lão Dương vô vỗ Tiểu Tây bả vai, tiểu tử, đây là vì an toàn của ngươi. Cửa thành là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, nhiệm vụ của ngươi trọng yếu giống vậy. Tiểu Liên bổ sung, với lại ngươi lưu ở hậu phương, có thể kịp thời cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Đây là đoàn đội tác chiến, mỗi người cũng có trách nhiệm của mình. Tiểu Tây rầu rĩ không vui gật gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Sở Tà mang theo Lão Dương cùng Tiểu Liên dọc theo tường thành tuần tra, mỗi một bước đều cẩn thận, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể tập kích. Thành nội, người thủ vệ nhóm căng thẳng mà chờ một địa thủ hộ lấy mảnh này phế thổ thành mỗi một tấc đất. Tại đêm hiểm hộ dưới, phế thổ thành như là một tòa đảo hoang, lặng lặng chờ đợi nhìn phong bạo tiến đến. Mà Sở Tà thì ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể vượt qua trận này thử thách sinh tử, thủ hộ lấy phế thổ thành tôn nghiêm. Lúc này phế thổ thành bên trong, ai cũng không biết rốt cục có bao nhiêu thế lực. Qua lại trong lúc đó kiềm chế, Sở Tà vô cùng lo lắng lúc này đột nhiên có thế lực khác dính vào. Sở Tà trong lòng mơ hồ có cố bất an, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này xa không phải đơn giản đối kháng. Phế thổ thành vận mệnh dính dấp quá nhiều không xác định nhân tố, mà bây giờ lại xuất hiện mới biến số, nhường hắn cảm thấy càng thêm lo nghĩ. Lão Dương, Tiểu Liên, chúng ta phải tăng cường cảnh giới, không chỉ muốn ứng đối với địch nhân tập kích, còn muốn cẩn thận thế lực khác động tĩnh. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt kiên định. Lão Dương gật đầu nói, Sở Tà đại ca nói đúng, lúc này có thể không thể khinh thường. Ta ngay lập tức sẽ tổ chức nhân viên tăng cường tường thành phòng thủ. Tiểu Liên thì khẩn trương nói ra, Sở Tà đại ca, chúng ta muốn hay không phái người ra ngoài trinh sát một chút, nhìn xem rốt cục có hay không có thế lực khác tồn tại. Sở Tà suy tư một lát, nhận đồng Tiểu Liên đề nghị, tốt, ngay lập tức phái người ra ngoài trinh sát, xem xét tình huống chung quanh. Chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải toàn diện hiểu rõ thế cục. Không lâu, một chi đội trinh sát nhanh chóng xuất phát, tiến về xung quanh địa khu tiến hành điều tra. Sở Tà trong thành lo lắng chờ đợi bọn hắn hồi báo, trong lòng âm thầm cầu nguyện mọi thứ thuận lợi. Cùng lúc đó, phế thổ thành trong người thủ vệ nhóm cũng khẩn trương điệu tăng cường nhìn phòng thủ. Mũi tên dựng cung, pháo đài điều chỉnh góc độ, mỗi người cũng tại hết sức chăm chú địa ứng đối nhìn có thể đến uy hiếp. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, mỗi một người thủ vệ người đều hiểu, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể ngăn cản được bất luận cái gì đến từ ngoại bộ khiêu chiến. Bọn hắn gánh vác thủ hộ gia viên sứ mệnh, quyết tâm bảo vệ phế thổ thành tôn nghiêm. Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên thấu qua tường thành vẩy rơi trên mặt đất, chiếu rọi ra người thủ vệ nhóm kiên định thân ảnh. Bao cát ở trong trời đêm gào thét, phản phất lại như nói không biết chuyện xưa. Vào thời khắc này, Sở Tà đứng tại trên tường thành, nhìn chăm chú phương xa. Hắn hiểu rõ, bất kể đối mặt thế nào khiêu chiến, bọn hắn đều phải kiên cường đối mặt, bởi vì đây là nhà của bọn hắn, là bọn hắn cộng đồng bảo vệ thổ địa. Phế thổ thành trong ngoài, mỗi cái người thủ vệ cũng bởi vì cộng đồng tín ngưỡng mà phấn đấu, vì một không biết ngày mai mà nỗ lực. Ở thời điểm này, bọn hắn đem đoàn kết nhất trí, không sợ gian hiểm, thủ hộ lấy mảnh này phế thổ bên trên một tia hy vọng cuối cùng. Sở Tà trong lòng mặc dù có lo lắng, nhưng hắn càng tin tưởng, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, nên đón mới ánh rạng đông. Vì tại phế thổ thành mỗi một người thủ vệ người trong lòng, cũng thiêu đốt lên một vòng bất diệt ngọn lửa. Phế thổ thành ban đêm, ánh trăng xuyên thấu qua gió thổi qua bụi bặm, vẩy vào trên tường thành, hình thành loang lổ màu bạc quang ảnh. Bao cát ở trong trời đêm gào thét, đem tinh không bao phủ tại một tầng thật mỏng cho bụi phía dưới. Thành nội đèn đuốc tại trong gió đêm chập chờn, thả xuống mơ hồ mà ấm áp quang ảnh. Người thủ vệ nhóm tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt kiên định, đối mặt với không biết uy hiếp. Phế thổ thành biên giới hoang vu mà yên tĩnh, chỉ có bao cát gào thét, truyền đến trận trận thăng nhẹ. Xa xa phế tích bên trong, tàn phá kiến trúc ở trong màn đêm như ẩn như hiện, phảng phất là ngủ say cự thú. Sở Ta đứng tại trên tường thành, xa nhìn phương xa, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua bóng đêm, xuyên qua các bụi, cố gắng nhìn trộm ra tung tích của địch nhân. Mà trên tường thành người thủ vệ nhóm yên lặng canh gác, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Ban đêm báo cắt ở dưới ánh trăng hình thành hoàn toàn mơ hồ huyễn ảnh, giống trong ngộng cảnh vùng đất phế thổ. Đây là một hồi yên tĩnh mà nguy hiểm ban đêm, mỗi người đều biết, tương lai đem tràn đầy không xác định cùng thiêu chiến. Ở cửa thành, Tiểu Tây bảo vệ ở một bên, ánh mắt cảnh giác, tay cầm vũ khí. Nàng mặc dù lưu ở hậu phương, lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời trợ giúp tiền tuyến. Lão Dương cùng Tiểu Liên thì tại trên tường thành tuần tra, ánh mắt của bọn hắn quét mắt mỗi một tấc góc tối, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể tập kích. Trên tường thành đuốc tại trong gió đêm chập chờn, thả xuống lay động ảnh tử. Ban đêm phế thổ thành, giống một tòa cô độc hải đăng, đứng sừng sững ở hoàng vu thổ địa bên trên. Chúng nó là hy vọng sinh tồn, là mỗi cái người thủ vệ trong lòng tín ngưỡng, cũng là đối với mình do truy cầu. Tại đây phiến ban đêm yên tĩnh, Sở Tà cảm nhận được một loại chịu nặng trách nhiệm, hắn biết rõ, phế thổ thành vận mệnh hệ tại mỗi một người bọn hắn trên vai. Chương 291, kỳ thực tất cả mọi người rất khẩn trương. Một, chương 291, kỳ thực tất cả mọi người rất khẩn trương. Một, Sở Tà đứng tại trên tường thành, con mắt nhìn chằm chằm phương xa bóng tối. Bao cát tiếng rít giống như nói không biết chuyện xưa, hắn có thể cảm giác được sau lưng người thủ vệ nhóm không khí khẩn trương, mỗi người đều đang đợi nhìn địch nhân xuất hiện. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, mang đến xa xà khác thường khí tức. Sở Tà nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cố khí tức này bất thường, giống như ẩn giấu đi nào đó bí mật không muốn người biết. Mọi người cẩn thận. Sở Tà lớn tiếng nhắc nhở lấy bên người người thủ vệ nhóm, đồng thời ra hiệu bọn hắn giữ cảnh giác. Lão Dương cùng Tiểu Liên thì ngay lập tức dừng bước, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Sở Tà căng cứng thần kinh trong nháy mắt kéo căng, hắn hiểu rõ địch nhân đến, chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà thấp giọng phân phó, nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Theo trong bóng tối thân ảnh dần dần rõ ràng, một chi địch nhân bộ đội hiện lộ ra. Bọn hắn thân xuyên chiến bào màu đen, cầm trong tay lưỡi dao sắc, khí thế hung hăng hướng phế thổ thành tới gần. Địch nhân tập kích. Lão Dương lớn tiếng cảnh cáo, trên tường thành người thủ vệ nhóm ngay lập tức đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Sở Tà nhìn chăm chú địch nhân, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là lùi bước lúc, phế thổ thành vận mệnh thì trong trận chiến này quyết định. Người thủ vệ nhóm, bảo vệ phế thổ thành. Sở Tà cao giọng la lên, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, nên đón địch nhân xung kích. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai bên tại trong hắc ám triển khai giao phong kịch liệt. Hắn kỳ thực cũng biết, tại súng ống trước mặt, hắn liệt diễm đao có thể thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hắn thì thích loại cảm giác này. Điều này khoảng cách gần giết địch cảm giác, nhường hắn cảm giác được chính mình lại trở về năm đó sát thủ đệ nhất phế thổ cái loại cảm giác này. Sở Tà nắm chặt trong tay liệt diễm đao, ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý, hắn hiểu rõ một trận chiến này sẽ không thoải mái, nhưng này lại có làm sao đâu. Trong lòng hắn, chiến đấu vốn là một loại bản năng sinh tồn, một loại nhường hắn cảm thấy hưng phấn cùng sức sống trạng thái. Lão Dương, Tiểu Liên, cùng ta cùng tiến lên. Sở Tà hét lớn một tiếng, đón lấy trong bóng tối vọt tới địch nhân công kích mà đi. Liệt diễm đao ở trong màn đêm vạch ra một đạo ánh sáng nóng rực, mang giống như một cái bay lên trời hỏa long. Lão Dương cùng Tiểu Liên theo sát phía sau, bọn hắn ăn ý phối hợp với, hình thành một cỗ cứng không thể phá sức chiến đấu. Màu đen địch nhân tại trước mặt bọn hắn như là vỡ vụn huyễn ảnh, bị liệt diễm đao quang mang thôn phệ. Sở Tà đại ca, chúng ta chiêu này quá đẹp. Tiểu Liên kích động kêu lên, cờ vũ khí trong tay. Lão Dương cũng cười đáp lại, ha ha, không sai. Đám gia hỏa này muốn đánh vỡ chúng ta trận tuyến, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Sở Tà cảm nhận được trong chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, điều này khoảng cách gần chém giết cảm giác nhường hắn say mê trong đó. Hắn đạp trên thi thể của địch nhân, một đao tiếp một đao địa chạm hướng về phía trước. Nhưng mà ngay tại này kịch chiến thời khắc, xa xa truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp. Sở Tà trong nháy mắt dừng lại động tác, hắn cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mọi người cẩn thận, thanh âm này không đơn giản. Sở Tà ra hiệu mọi người đề phòng, bọn hắn quay người nhìn về phía xa xa. Tại bao cát bên trong, một đám khổng lồ quái vật lặng yên tới gần, trong mắt của bọn hắn lóe ra hào quang màu xanh lục, là biến dị thú nhóm. Lão Dương nhíu mày, nét mặt nghiêm trọng. Tiểu Liên khẩn trương hỏi, "Sở Tà đại ca, chúng ta phải làm sao?" Sở Tà tỉnh táo suy tư, trước xử lý địch nhân trước mắt, sau đó tập trung hỏa lực đối phó biến dị thú nhóm. Mọi người gìn giữ chặt chẽ trận hình, tuyệt đối không nên phân tán. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, người thủ vệ nhóm dốc toàn lực, không sợ gian hiểm địa đối kháng địch nhân. Sở Tà trong chiến trường như tao long, xuyên thẳng qua, liệt diễm đao quang mang bạch phá bầu trời đêm. Lúc này xuất hiện dị thú, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Sở Tà cảm nhận được không khí chiến trường biến đổi, trên mặt lộ ra một vẻ kiên định. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, nhường người thủ vệ nhóm hình thành kiên cố trận tuyến, chuẩn bị ứng đối này khách không mời mà đến. Cẩn thận, đám này biến dị thú còn không phải thế sao dễ chơi. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với khiêu chiến khát vọng. Hắn hiểu rõ, hiện tại là khảo nghiệm bọn hắn ăn ý cùng sức chiến đấu lúc. Biến dị thú nhóm dần dần tới gần, bọn hắn trong con mắt xanh lộ ra hung quang. Sở Tà huy động liệt diễm đao, không chớp mắt chằm chằm vào những thứ này khổng lồ sinh vật, tận lực phân tán chú ý của bọn nó lực. Lão Dương, Tiểu Liên, chúng ta muốn chia ra đối phó, không thể để bọn chúng hình thành tập trung công kích. Sở Tà nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, ba người đón lấy biến dị thú nhóm phân tán ra đến, riêng phần mình lên chiến. Sở Tà cơ to lớn liệt diễm, đối phó một con đặc biệt khổng lồ biến dị thú, mỗi một kích cũng rung động không khí xung quanh. Kỳ thực này đôi cha và con gái thì không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng không thể không đi theo sông về phía trước. Sở Tà huy động liệt diễm đao, đối phó kia con khổng lồ biến dị thú, hắn mỗi một lần công kích cũng để cho địch nhân lui ra phía sau một bước, nhưng dường như cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Giá hỏa này đủ cứng. Sở Tà nói thầm, trên trán rịn ra nhỏ xíu mồ hôi. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này xa so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Lão Dương cùng Tiểu Liên thì riêng phần mình mặt quay về phía mình đối thủ, mặc dù bọn hắn không có Sở Tà thực lực như vậy, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, dốc toàn lực địa đối kháng. Tiểu Liên, giữ vững tỉnh táo, đừng để tâm trạng ảnh hưởng phán đoán. Lão Dương lớn tiếng nhắc nhở lấy bên người nữ nhi, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đúng, ba ba. Tiểu Liên cắn chặt răng, hết sức khắc chế sợ hãi của nội tâm, nàng hiểu rõ, giờ này khắc này chỉ có kiên trì mới có thể sinh tồn được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Biến dị thú nhóm càng thêm cuồng bạo, chúng nó phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, phản phất đang tuyên cáo đối với phế thổ thành tàn sát bừa bãi. Người thủ vệ nhóm nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đoàn kết nhất trí sức mạnh, cùng biến dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Sở Tà đại ca, đám gia hỏa này càng ngày càng nhiều. Tiểu Liên la lớn, tay của nàng đã đau nhức bất lực, nhưng nàng vẫn đang không muốn bỏ cuộc. Đừng sợ, Tiểu Liên, chúng ta nhất định năng lực chiến thắng chúng nó. Sở Tà khích lệ, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, hiện tại bọn hắn không thể lùi bước, chỉ có anh dũng về phía trước mới có thể bảo vệ cẩn thận phế thổ thành tất cả. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, người thủ vệ nhóm cùng biến dị thú triển khai một hồi ác chiến. Lúc này gớm bọn hắn cũng đều canh giữ ở riêng phần mình trên địa bàn, bọn hắn đây Sở Tà càng thêm gian khổ. Đặc biệt Hồ Tam Nương, nàng người cũng còn lại không đến 1/3. Gớm bọn người ở tại riêng phần mình trên địa bàn ra sức đối kháng biến dị thú nhóm. Hồ Tam Nương bên người đồng đội đã còn thừa không có mấy, nhưng nàng vẫn như cũ mang theo ánh mắt kiên định, không chút nào yếu thế cùng biến dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Ha ha, Hồ Tam Nương, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến. Gần thông qua máy liên lạc hô, bọn hắn chính khẩn cấp chạy tới Hồ Tam Nương chỗ chiến trường. Chương 291, kỳ thực tất cả mọi người rất khẩn trương. 2, chương 291, kỳ thực tất cả mọi người rất khẩn trương. 2, Hồ Tam Nương cắn chặt răng, gơ vũ khí trong tay, nỗ lực ứng đối nhìn biến dị thú cuồng bạo công kích. Đừng lo lắng, ta sẽ kiên trì. Nàng lớn tiếng đáp lại, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Cùng lúc đó, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn cũng tại ngoan cường mà đối kháng biến dị thú nhóm. Liệt diễm đao ở trong trời đêm vạch ra một đạo nóng bỏng đường vòng cung, mỗi một lần huy động cũng đem lại một cái biển lửa. Lão Dương, Tiểu Liên, tập trung hỏa lực công kích con kia đặc biệt lớn hình biến dị thú. Sở Tà nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, bọn hắn cần phải nhanh một chút giải quyết trước mắt uy hiếp, sau đó đổi tới những chiến trường khác trợ giúp. Biến dị thú nhóm số lượng dường như to lớn hơn, bao cát bên trong tầm nhìn thì càng ngày càng thấp. Gần đám người buôn ba mà đến, xông phá bao cát, cuối cùng đổi tới hồ ba bên người của mẹ. Hồ Tam Nương, chúng ta tới. Gần la lớn, tay hắn cầm súng năng lượng, không chớp mắt nhìn chăm chú địch nhân phía trước. Hồ Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, nàng hiểu rõ viện binh đến đem vì bọn họ đem lại hy vọng mới. Gật, mau tới trợ giúp, bọn người kia ngày càng điên cuồng. Nàng cầm thật chặt vũ khí, ra hiệu gật bọn hắn chuẩn bị nên kích. Không sao hết, Hồ Tam Nương, chúng ta cùng tiến lên. Gật dẫn theo đội ngũ phóng tới biến dị thú nhóm tiền tuyến. Bọn hắn phối hợp ăn ý, phát huy riêng phần mình sở trường, nhanh chóng tạo thành hữu hiệu đả kích đoàn đội. Sở Tà thấy thế, thì dẫn theo chính mình đoàn đội gia nhập chiến đoàn. Hai chi đội ngũ hợp lực đối kháng biến dị thú nhóm, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Sở Tà, các ngươi trước giải quyết trước mắt, chúng ta tới yểm hộ các ngươi. Gật tỉnh táo phân tích thế cuộc, hắn hiểu rõ dưới mắt quan trọng nhất là ổn định trận cước. Sở Tà gật đầu, trong lòng đối với vị này tạm thời đồng minh cảm kích không thôi. Bọn hắn trên chiến trường tạo thành ý mắng ăn ý, phối hợp lẫn nhau, cộng đồng đối kháng trận này đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Biến dị thú nhóm dường như cảm nhận được áp lực, bắt đầu có chỗ thu lại. Nhưng lúc này, bao cát càng ngày càng nghiêm trọng, có thể tầm nhìn hạ xuống điểm thấp nhất. Cẩn thận, có thể là bọn chúng mai phục. Lão Dương cảnh giác nhắc nhở, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bốn phía bóng tối. Đột nhiên, bao cát bên trong truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp, một đám to lớn hơn biến dị thú nhóm từ trong bóng tối trào ra hiện ra. Những thứ này biến dị thú thân hình to lớn hơn, trong mắt Lục Quang càng thêm dữ tợn. Lần này phiền toái. Gơ nhíu mày, bọn hắn đang đối mặt nhìn càng thêm địch nhân cường đại. Đám xuất sinh này ngày càng không giảng lý. Gơ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nắm chặt trong tay súng năng lượng. Sở Tạ, Lão Dương, Tiểu Liên, chuẩn bị nên kích, chúng ta không thể để cho chúng nó thoải mái thông qua. Sở Tạ gật đầu, trong mắt của hắn lóe ra kiên nghị ánh sáng. Báo cắt bên trong, hai chi đoàn đội chặt chẽ hợp tác, nên đón càng thêm khổng lồ biến dị thú nhóm. Cẩn thận, bọn người kia không phải bình thường biến dị thú. Lão Dương nhắc nhở lấy, trong ánh mắt của hắn lộ ra kinh nghiệm phong phú chiến đấu trí tuệ. Biến dị thú nhóm như là như bạo phong vũ của tới, các đội bên trong trộn lẫn lấy chúng nó cuồng bạo tiếng gào thét, bật hết hỏa lực. Gật ra lệnh một tiếng, súng năng lượng phát ra ánh sáng long lánh, cùng Sở Tạ đoàn đội hội tụ vào một chỗ, hình thành cường đại hỏa lực trận tuyến. Biến dị thú nhóm tại đây tràn hỏa lực tẩy lệ dưới, có ngã xuống đất kêu rên, có tại liệt diễm bên trong thiếu đốt, nhưng nhiều hơn nữa vẫn đang quên mình đánh thẳng vào. Sở Tạ đại ca, đám gia hỏa này ngày càng điên cuồng. Tiểu Liên lo lắng gào thét, vũ khí của nàng vung vẩy đến mức dị thường ra sức. Sở Tạ quay người nhìn về phía Tiểu Liên, lộ ra cổ vũ đủ cười, đừng sợ, Tiểu Liên, chúng ta nhất định có thể ngăn cản chúng nó. Đang lúc tình hình chiến đấu nhìn như rằng có lúc, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh theo báo cắt bên trong bay lên trời, giống một đầu bá khí cự thú. Cái quỷ gì vậy? Gật mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua này khổng lồ biến dị thú. Kia cự thú giữ tận bề ngoài làm cho người sợ hãi, trên người tán phát ra dao động năng lượng càng là làm người sinh ra sợ hãi. Gia hỏa này không tầm thường, mọi người cẩn thận. Lão Dương khẩn trương nhắc nhở lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm cự thú. Cự thú phát ra đinh thai nhức óc tiếng gào thét, sự xuất hiện của nó hoàn toàn thay đổi chiến trường bố cục. Cái khác biến dị thú sôi nổi tránh ra, phản phất đang là đầu này cự thú nhường đường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chết tiệt, gia hỏa này là đầu của bọn nó mắt. Sở Tạ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đầu này cự thú độ mạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Liên khẩn trương tra hỏi trong ánh mắt của nàng lộ ra lo lắng. Gật hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra quả quyết chỉ riêng mang, chúng ta liên thủ, dốc toàn lực đối phó đầu này cự thú. Sở Tạ gật đầu, hắn hiểu rõ giờ phút này chỉ có đoàn kết nhất trí, dốc toàn lực mới có thể đánh bại cái này địch nhân cường đại. Hai chi đoàn đội nhanh chóng sáp nhập, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, trực diện cự thú uy hiếp. Cự thú mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, dường như muốn thôn phệ tất cả. Chuẩn bị xong chưa? Sở Tạ trầm giọng hỏi. Gật nắm chặt súng năng lượng, nghiêm túc gật đầu, tùy thời nghe theo chỉ huy của ngươi, Sở Tạ. Vậy liền một tiếng chống tăng khí thế, công kích nhược điểm của nó. Sở Tạ trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn để cao giọng nói, mọi người cùng nhau xông lên, vì phế thổ thành tương lai. Đoàn đội bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, mọi người cùng tâm hiệp lực, phát động công kích cường đại nhất. Súng năng lượng quang mang, liệt diễm đao ngọn lửa, các loại vũ khí năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo quang huy rực rỡ, bay thẳng hướng cự thú nhược điểm. Cự thú gào thét, cố gắng ngăn cản này cố cường đại công kích, nhưng đối mặt đông đảo người thủ vệ liên thủ tiến công, nó cũng khó có thể ngăn cản. Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, đoàn đội ăn ý phối hợp cùng ương ngạnh phấn đấu đem quyết phân thắng thua mấu chốt. Kỳ thực nếu lại đến hai đợt đối thủ, bọn hắn tất cả đội ngũ thì nếu không gánh được. Sở Tạ, Gật Dự, Hồ Tam Nương còn có lệnh tiểu tây, Lão Dương bọn hắn tập trung ở cùng nhau họp. Chương 292, Hồ Tam Nương lo nghĩ chương 292, Hồ Tam Nương lo nghĩ Sở Tạ nhìn trước mắt còn tại không ngừng chống cự cự thú, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một tia cảm giác bất lực. Đầu này biến dị thú độ mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, đoàn đội sức mạnh dường như vẫn đang không đủ để đánh bại nó. Gia hỏa này quá cường đại, chúng ta muốn hay không rút lui? Hồ Tam Nương nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được cự thú đáng sợ như thế. Gật hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta không thể lùi bước, đây là phòng tuyến cuối cùng. Nếu như chúng ta lùi bước, chúng nó đều sẽ tùy ý phá hoại phế thổ thành. Sở Tạ rơi vào trầm tư, sau đó nhìn về phía Gật, ngươi có kế hoạch gì? Gật suy tư một lát sau, ánh mắt kiên định nói ra, chúng ta được liên hợp lại, phát huy mỗi người sở trường. Sở Tạ, ngươi chuyên chú dẫn đạo hỏa lực, Hồ Tam Nương cùng ta thì phụ trách công kích cự thú bộ vị mấu chốt. Tiểu Liên, Lão Dương đám người thì ở chung quanh chặn đánh cái khác biến dị thú, không thể để cho chúng nó gia nhập chiến cuộc. Sở Tạ gật đầu, đã hiểu Gật kế hoạch. Hắn hít sâu một hơi, khích lệ đoàn đội, mọi người nghe kỹ, này là chúng ta cơ hội cuối cùng, cũng là phế thổ thành phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta không thể thất bại, vì phế thổ thành tương lai, vì gia viên của chúng ta, dốc toàn lực. Đoàn đội thành viên cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong tràn ngập một cố kiên định quyết tâm. Bọn hắn lại lần nữa tập kết, chuẩn bị phát động cuối cùng công kích. Cự thú gào thét, thân thể của nó dường như càng biến đổi thêm cuồng bạo. Sở Tạ nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh, tập trung tinh thần dẫn đạo hỏa lực, hy vọng có thể tìm thấy cự thú điểm yếu. Chuẩn bị xong chưa? Sở Tạ nhìn về phía Hồ Tam Nương cùng Gật Dự, tùy thời nghe lệnh. Hồ Tam Nương nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến ý Gật Dự gật đầu, cầm trong tay súng năng lượng, một đôi mắt nhìn chằm chằm cự thú. Đoàn đội ăn ý đón lấy cự thú, một hồi chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bộc phát. Sở Tạ dùng đao lửa một mực thu hút cự thú chú ý, Hồ Tam Nương cùng Gật Dự thì nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cự thú bên phía, cố gắng tìm thấy công kích cơ hội. Tiểu Liên, Lão Dương, chú ý chặn đánh cái khác biến dị thú, không thể để cho chúng nó tới gần. Sở Tạ khẩn cấp giao phó chung quanh người thủ vệ nhóm. Tiểu Liên cùng Lão Dương ăn ý lĩnh ngộ được Sở Tạ ý đồ, ngay lập tức rời đi phương hướng, toàn lực chặn đánh nhìn chung quanh biến dị thú. Cự thú giữ tận tiếng gào thét chấn động toàn bộ chiến trường, ánh lửa cùng dao động năng lượng đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn tương bừng chiến cuộc. Hồ Tam Nương linh hoạt tránh né lấy cự thú công kích, khi thì xuất kích công kích hắn bộ bị mấu chốt. vẫn thì ổn định địa phát xạ súng năng lượng, không ngừng cho cự thú áp chế. Sở Ta đại ca, cự thú phòng ngự quá mạnh mẽ. Tiểu Liên lo lắng la lên, các nàng đối mặt chúng quanh biến dị thú thì có vẻ cực kỳ phí sức. Sở Ta hít sâu một hơi, tìm kiếm lấy cự thú nhược điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy cự thú phần cổ nơi nào đó, dường như có một chỗ tương đối yếu kém chỗ. Hồ Tam Nương, gật dịch, tập trung hỏa lực công kích cự thú phần cổ. Sở Ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Hồ Tam Nương cùng gật dịch ngay lập tức thuận thế mà làm, đem hỏa lực tập trung công kích cự thú phần cổ. Cự thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nhưng vẫn ra sức chống cự. Lại đến một đợt, Sở Ta lại một lần kích phát đoàn đội sức mạnh. Đao lửa quang mang, súng năng lượng sạc kích, các loại vũ khí năng lượng hội tụ vào một chỗ, giống như một đạo hủy diệt phong bạo, hung hăng oanh kích nhìn cự thú phần cổ. Cự thú cuối cùng không cách nào ngăn cản này cỗ mưa to gió lớn, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, ngã xuống đất mà chết. Trên chiến trường biến dị thú nhóm dường như thì cảm nhận được đầu mục ngã xuống, bắt đầu dần dần mất đi chiến đấu nguyện vọng, sôi nổi tán loạn. Sở Ta, Gợt Dị, Hồ Tam Nương cùng cái khác người thủ vệ nhóm trên chiến trường lưu lại mỏi mệt nhưng kiên định thân ảnh. Bọn hắn thành công giữ vững phế thổ thành phòng tuyến cuối cùng, đánh lui biến dị thú xâm lấn. Mọi người khổ cực. Sở Ta hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Sở Ta đại ca, trận chiến đấu này thật là quá kích thích. Tiểu Liên vừa cười vừa nói, mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt của nàng lại tràn ngập hưng phấn. Vẫn cũng cười cười, hướng Hồ Tam Nương gật đầu một cái. Hồ Tam Nương, lực chiến đấu của ngươi thực sự là không thể khinh thường. Hồ Tam Nương trong tươi cười lộ ra kiên nghị, đây là vì gia viên của chúng ta, ai cũng không thể lùi bước. Phế thổ thành người thủ vệ nhóm một lòng đoàn kết, cộng đồng vượt qua một hồi chật vật chiến đấu. Bọn hắn thắng lợi không chỉ có là đối với cự thú đánh lui, càng là đối với phế thổ thành tương lai kiên định lòng tin. Theo màn đêm buông xuống, phế thổ thành đèn đuốc lần nữa thắp sáng. Sở Ta cùng cái khác người thủ vệ nhóm lặng lặng địa canh gác nhìn thành phố biên giới, cảm thụ lấy thắng lợi mang tới yên tĩnh. Phế thổ thành hội càng thêm cường đại, chúng ta hội thủ hộ mảnh đất này. Sở Ta thật sâu nhìn chăm chú phương xa, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mong đợi. Lúc này Sở Ta chỉ hy vọng viện binh đội bằng đến, nhưng mà hắn cũng biết người của hắn ở nửa đường cũng bị người giết. Trụ sở của hắn không chiếm được thông tin, liền sẽ không có cứu viện. Khu cụ, cái này có thể làm thế nào a? Sở Ta một bên nhìn chăm chú phương xa, một bên cao mày nói nhỏ. Mặc dù phế thổ thành thành công giữ vững cuối cùng nhất tuyến, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy lo nghĩ. Viện binh không đến, thế cuộc có thể càng thêm nguy hiểm. Sở Ta đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Liên lo lắng cha hỏi nàng nhìn Sở Ta, chờ mong có thể có được một ít chỉ thị. Sở Ta hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục tâm trạng, sau đó quyết định cùng đoàn đội thương thảo. Máy truyền tin của chúng ta có thể bị quấy nhiễu, viện binh không có kịp thời đến. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Chúng ta cần thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo, hiểu rõ động tĩnh của địch nhân. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hồ Tam Nương gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đúng, tình huống hiện tại xác thực cần càng nhiều thông tin. Ta vui lòng xuất lĩnh một tiểu đội, xâm nhập phế thổ, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Sở Ta gật đầu đồng ý, tốt, Hồ Tam Nương, ngươi mang lên Tiểu Liên cùng gật dịch, hành sự cẩn thận. Đồng thời, ta sẽ lưu lại một số người tăng cường thành phố phòng ngừa lần nữa gặp tập kích. Hồ Tam Nương, Tiểu Liên cùng gật dịch sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hội hành sự cẩn thận. Tổ bọn họ thành một tiểu đội, bắt đầu xâm nhập phế thổ điều tra hành động. Mà trong thành phố, Sở Ta thì tự mình giám sát chữa trị thành phố thiết kế phòng ngự, đồng thời tổ chức còn lại người thủ vệ nhóm tuần tra, vì bảo đảm thành phố an toàn. Nhưng mà, phế thổ nguy hiểm không hề chỉ đến từ ngoại bộ uy hiếp. Tại phế thổ thành chỗ tối, một chi thần bí quân địch chính thì thầm tới gần. Ngay tại Sở Ta bận rộn lúc, một vị bị thương người thủ vệ vội vàng lại gần hắn, trên trán còn lưu lại vết máu. Sở Ta đại ca, vừa mới chúng ta tại biên giới thành thị phát hiện một chi quân địch, bọn hắn nhìn lên tới rất hung ác, với lại tiềm phục tại chỗ tối. Vị thương người thủ vệ khẩn trương hồi báo. Sở Ta nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Quân địch tiềm phục tại chỗ tối, nhìn tới tình báo của chúng ta công làm xảy ra vấn đề. Lập tức báo tin cái khác người thủ vệ, tăng cường thành phố phòng ngự. Chúng ta không thể để cho quân địch tập kích thành công. Theo Sở Ta mệnh lệnh truyền đạt, tất cả phế thổ thành lâm vào không khí khẩn trương. Người thủ vệ nhóm nhanh chóng làm ra điều chỉnh, tăng cường thành phố mỗi cái bộ vị yếu hại. Cùng lúc đó, xâm nhập phế thổ điều tra tiểu đội thì bắt đầu gặp phải chật vật cục diện. Bọn hắn tại sa mạc trong mê cung xuyên thẳng qua, thời khắc cảnh giác bốn phía có thể ẩn tàng nguy hiểm. Hồ Tam Nương nhìn chăm chú phía trước, lông mày cao lại, mảnh này phế thổ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chúng ta được hành sự cẩn thận. Tiểu Liên nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, đúng vậy à, phế thổ biến dị thú cùng địch nhân còn không phải thế sao dễ chơi. Gỡ thì cảnh giác địa quét mắt xung quanh, mục tiêu của chúng ta là tìm đến quân địch tứ điểm, thu hoạch càng nhiều tình báo. Nhớ kỹ, đoàn đội hợp tác, chiếu ứng lẫn nhau. Điều tra tiểu đội tại phế thổ chỗ sâu tiến lên, mà đất hoang thành thì đang khẩn trương trong phòng ngự chờ đợi một vòng mới khảo nghiệm. Chương 293, mùi vị quen thuộc. 1. Chương 293, mùi vị quen thuộc. 1. Trong bóng đêm, phế thổ luôn có một loại năng lực cảm giác nhưng mà không thấy được mùi. Không sai, chính là mùi. Phế thổ thành bên trong luôn có một cỗ than đá thiêu đốt hương vị. Loại vị đạo này kéo dài thật lâu, nhưng mà bây giờ lại nhiều hơn một phần hư thối hương vị cùng với thuốc súng hương vị. Tại đây phiến phế thổ bên trên, mỗi một cái hô hấp đều giống như đang hút vào khí tức tử vong. Người có thể cảm giác được, thì trong gió, khắp nơi bồng bềnh không chỉ là bụi đất, còn có một loại khiến người ta ngạt thở tuyệt vọng. Phế thổ thành, đó là một sức sống dần dần biến mất chỗ. Đã từng náo nhiệt đường đi, bây giờ không có một ai, chỉ còn lại xốc xếp phế tích cùng bị lãng quên hồi ức. Ở trong màn đêm, phế thổ thành có vẻ càng hoang vu. Tối tăm mờ mịt ánh trăng chiếu xuống rách nát kiến trúc bên trên, phát họa ra quỷ dị ảnh tử. Trên đường phố tán lạc các loại tạp vật, phá toái cửa sổ lộ ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra âm trầm đường đi. Đâu đâu cũng thấy hài cốt cùng phế tích, phản phất đang yên lặng tố nói cái này thành phố đã từng huy hoàng cùng vinh quang, bây giờ lại chỉ còn lại một mớ hỗn độn cùng tịch liêu. Mà loại đó hỗn hợp có than đá thiêu đốt, hư thối cùng thuốc súng hương vị, càng là hơn thành mảnh này phế thổ ký hiệu. Nó tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào một mảnh tận thế nơi. Này không chỉ có là một loại vật lý mùi, càng là một loại tâm linh và mèo, vô tận cực khổ cùng đau đớn ở trong đó sẽ lẫn, đã trở thành phế thổ thành một bộ phận. Sở Tà móc túi ra đến một khối bánh quy nén. Tiểu Tây, cho ngươi. Lệnh Tiểu Tây thấy là bánh bích quy, vừa mới muốn nhảy cẫng liền bị Sở Tà ngăn lại. Đừng rêu rao, ngươi ăn chính là. Sở Tà ra hiệu lệnh Tiểu Tây yên tĩnh. Rốt cuộc lúc này bọn hắn cách đó không xa chính là địch nhân của bọn hắn, người sống sót ngày tận thế cùng kỳ kỳ quái quái dị thú. Tiểu Tây tiếp nhận Sở Tà đưa tới bánh bích quy, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị Sở Tà ngăn lại chỗ ngột ngạt. Hắn hiểu được, lúc này yên tĩnh đây mọi thứ đều tới quan trọng. Bọn hắn ẩn thân tại một tòa vứt bỏ tòa nhà trong bóng tối, bốn phía tràn ngập hỗn loạn cùng nguy hiểm. Tiểu Tây nhẹ nhàng cắn một cái bánh bích quy, cảm nhận được kia một tia khô ráo hương vị lấp kín qua miệng, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Bọn hắn thời khắc này an bình chỉ là ngắn ngủi ngừng, lúc nào cũng có thể bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm đánh vỡ. Nhưng ngay một khắc này, bọn hắn hưởng thụ lấy này khó được một lát bình tĩnh. "Ca, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao?" Tiểu Tây khẽ hỏi, trong mắt để lộ ra một chút bất an. Sở Tà trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nói, "Chỉ cần chúng ta hai bên cùng ủng hộ, tin tưởng lẫn nhau, chúng ta nhất định có thể sống sót. Chúng ta đã đi qua nhiều như vậy khó khăn, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đây?" Tiểu Tây nghe Sở Tà lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại đây phiến phế thổ bên trên, bọn hắn có lẽ là cô độc người lữ hành, nhưng bọn hắn cũng không cô đơn. Giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng ủng hộ là bọn hắn duy nhất sức mạnh chỗ. Tại đây phiến hoang vu nơi, bọn hắn có thể tìm không thấy hy vọng ánh dạng đông, nhưng bọn hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm thuộc về mình sinh tồn con đường. Lệnh Tiểu Tây vô cùng hưởng thụ kiểu này đặc hữu sủng ái. Lúc này không có Lâm Tịch Tịch cùng với nàng tranh thủ tình cảm, Sở Tà bên cạnh chỉ có chính mình. Tiểu Tây trong lòng cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu, Sở Tà đối với quan tâm của nàng nhường nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an tâm. Tại đây phiến hoang vu phế thổ bên trên, Sở Tà dường như là nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nàng vô tận dũng khí cùng ủng hộ. Nàng yên lặng cắn trong tay bánh bích quy, hồi tưởng lại bọn hắn trải qua đủ loại khó khăn cùng hiểm cảnh. Tại đây hết thảy phía sau, cũng có Sở Tà yên lặng thủ hộ lấy nàng, cho nàng sức mạnh cùng dũng khí. Tiểu Tây biết rõ, mình cùng Sở Tà ở giữa ràng buộc không mẹn mẹn là sinh tồn, càng là một loại tình cảm mối quan hệ, nhường nàng cảm thấy có dựa vào cùng thuộc về. Tại đây phiến phế thổ bên trên, Tiểu Tây cảm nhận được sinh tồn chân lý. Sinh tồn không chỉ có là vì duy trì sinh mệnh kéo dài, càng là vì thủ hộ trong lòng kia phần chân quý. Mà Sở Tà chính là nàng trong lòng quý giá nhất, tồn tại, hắn mỗi một động tác cũng tại nói cho nàng, bọn hắn kể vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt mảnh này hoang vu thế giới. Mặc dù gặp phải đủ loại không biết cùng nguy hiểm, nhưng Tiểu Tây trong lòng tràn đầy lòng tin cùng dũng khí. Vì nàng hiểu rõ, tại đây dài dằng dặc đang đi đường, nàng không còn cô đơn nữa, có Sở Tà làm bạn ở bên cạnh, cũng đủ để cho nàng dũng cảm tiến tới, không sợ con đường phía trước gian nguy. Không biết viện binh của chúng ta lúc nào có thể đến. Sở Tà có chút khổ sở nói một câu, ngươi có phải hay không phải người đi căn cứ nhờ giúp đỡ? Đúng nha, này cũng đi ra hai ngày, cũng còn không có một chút thông tin. Sở Tà nói. Tiểu Tây lặng lặng nghe Sở Tà lời nói, trong lòng cũng cảm nhận được một vẻ lo âu. Bọn hắn lẻ loi một mình tại đây phiến hoang vu phế thổ bên trên, đối mặt với đủ loại không biết cùng nguy hiểm, mỗi một khắc cũng có thể trở thành sinh mệnh khảo nghiệm. Sở ca, có thể bọn hắn hội duyên ngộ thời gian, hoặc là gặp phải cái gì bất ngờ. Tiểu Tây cố gắng an ủi Sở Tà. Sở Tà cười chua xót cười, hắn hiểu rõ Tiểu Tây nói có lẽ là đúng, nhưng trong lòng lo nghĩ lại không cách nào tùy tiện tiêu tán. Ta biết, chỉ là kiểu này sự không chắc chắn khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lực. Giọng Sở Tà để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng thất lạc. Chương 293, mùi vị quen thuộc. 2, chương 293, mùi vị quen thuộc. 2, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ, đồng thời tận lực làm tốt chính mình nên làm sự tình. Có thể, viện binh sẽ tới rất nhanh. Tiểu Tây cố gắng cho Sở Tà một ít dũng khí cùng lòng tin. Sở Tà gật đầu một cái, cảm kích nhìn Tiểu Tây. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tây. Có ngươi đang, ta cảm giác hình như mọi thứ đều còn có hy vọng. Tiểu Tây nhẹ nhàng cầm Sở Tà tay, khẽ cười nói, chúng ta là một thể, Sở ca. Bất kể xảy ra cái gì, ta đều sẽ một thằng hầu ở bên cạnh ngươi. Tại đây phiến phế thổ bên trên, bọn hắn có lẽ là cô độc người lữ hành, nhưng giữa bọn hắn tình cảm so với bất luận gì đó cũng kiên cố. Ngay tại mảnh này hoang vu nơi, bọn hắn qua lại dựa vào, cộng đồng đối mặt với sinh tồn thiêu chiến. Mà trong khoảng thời gian này yên tĩnh đối thoại, không chỉ có là đối với lẫn nhau tín nhiệm cùng ủng hộ, càng là một loại tâm hồn an ủi cùng sức mạnh. Tiểu Tây, ngươi lập tức muốn qua 18 tuổi sinh nhật đúng không? Đúng nha, ngươi còn nhớ nha. Ta sao có thể không nhớ được chứ? Chờ chúng ta trở về, ta thì cho ngươi qua một khó quên sinh nhật. Sở Tà nói. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Tây, mãi mãi, năm nay cũng có 80 đi. Đúng nha, nàng. Hắn lệnh Tiểu Tây muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Nàng làm sao vậy? Sở Tà ân cần mà hỏi thăm, nhìn Tiểu Tây hơi nhíu lên lông mày. Tiểu Tây trầm mặc một hồi, sau đó thở dài thườn thượt một hơi. nàng gần đây thân thể có chút không tốt lắm, già rồi nha, chắc chắn sẽ có chút ít bệnh vặt. Sở Tà trong lòng căng thẳng, hắn biết do Tiểu Tây đối với bà nội của nàng là cỡ nào quan tâm. Bà nội của nàng không chỉ có là thân nhân của nàng, càng là hơn nàng thân nhân duy nhất. Khác quá lo lắng, Tiểu Tây, sau khi chúng ta trở về ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chăm sóc nàng. Sở Tà ôn nhu địa vỗ vỗ Tiểu Tây bả vai, cố gắng cho nàng một ít an ủi. Tiểu Tây ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, Sở ca. Ta biết, có ngươi đang, ta cùng mãi mãi đều sẽ rất hạnh phúc. Sở Tà mỉm cười gật đầu, chúng ta cũng biết hạnh phúc. Tại đây phiến phế thổ bên trên, bọn hắn có thể gặp phải vô tận gian nan cùng tiêu chiến, nhưng giữa bọn hắn tình cảm lại là như thế chân thành tha thiết cùng kiên định. Bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần bọn hắn lẫn nhau gắn bó, cộng đồng đối mặt, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Tại đây phiến hoang vu phế thổ bên trên, bọn hắn không chỉ có là lẫn nhau kiên cố nhất dựa vào, càng là đối với lẫn nhau hứa hẹn cùng thủ hộ. Mà trong tương lai 5 tháng trong, bọn hắn đem cùng một chỗ qua nhiều hơn nữa gian nan cùng khó khăn, cộng đồng thủ hộ lấy lẫn nhau trong lòng kia phần chân quý, mãi đến khi một khắc cuối cùng. Lúc này Hồ Tam Lương rất khẩn trương tới. Ta tìm vợ dự. Vợ dự, về nghỉ ngơi, có việc nói với ta. Nói cho ngươi. Này Hồ Tam Lương, nhiều ít vẫn là có chút xem thường Sở Tà. Ừm, hắn nói, ta hiện tại trước thay thế hắn chầm chậm vào. Sở Tà nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hồ Tam Lương mặc dù là phế thổ thành bên trong một thành viên, nhưng hắn đối với nàng cũng không lý giải sâu, cũng không biết nàng mục đích là cái gì. Được rồi, ngươi trước thay thế cơ giữ chằm chằm vào, có việc ta sẽ tìm ngươi. Sở Tà quyết định trước phóng nghi ngờ trong lòng, tạm thời tin tưởng Hồ Tam Nương lời nói. Hồ Tam Nương liếc nhìn Sở Tà một cái, nét miệng lên một tia cười lạnh, quay người đi về phía thành phố chỗ sâu. Trong nội tâm nàng sớm đã quyết định chủ ý, tối nay chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ, dù thế nào, nàng đều muốn tìm tới người kia. Sở Tà cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Hắn quay đầu, lại lần nữa tập trung tại động tĩnh chung quanh bên trên, cảnh giác chằm chằm vào bốn phía. Tiểu Tây thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, dùng ngón tay vướt ve trong tay bánh quy nén, trong lòng vừa chờ mong lại lo lắng bất an. Nàng hy vọng tất cả có thể bình an vô sự, nhưng phế thổ thành hiện thực lại thường thường để người trở tay không kịp. Bóng đêm dần dần âm thầm, phế thổ thành bên trong khí tức càng biến đổi tăng áp lực nén xuống. Tại đây phiến hoang vu nơi, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ mang theo một tia khí tức tử vong, làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Sở Tà yên lặng thủ hộ lấy Tiểu Tây, hắn biết mình gánh vác càng nặng trách nhiệm, không thể để cho bất kỳ nguy hiểm nào xâm phạm đến Tiểu Tây bên người. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Sở Tà lập tức cảnh giác lên. Hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm cái hướng kia. Sở ca, có người tới. Tiểu Tây thì đã nhận ra dị thường, khẩn trương lôi kéo Sở Tà ống tay áo. Sở Tà gật đầu một cái, ra hiệu Tiểu Tây lặng lặng chờ đợi. Trong lòng của hắn vừa lo nghĩ vừa khẩn trương, không biết lần này hội là dạng gì tình huống. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Sở Tà căng cứng thần kinh cuối cùng đạt được thả lỏng, bởi vì hắn nhận ra người kia. Là Gợt Dị. Sở Tà nhẹ nhàng thở ra, tiến ra đón. Sở ca, chuyện gì xảy ra? Gợt nhìn Sở Tà lo lắng nét mặt, hỏi. Sở Tà đơn giản đem Hồ Tam Nương thay thế tình huống nói cho Gợt Dị, sau đó hỏi thăm về tình huống của hắn. Gợt nhíu mày, nét mặt có chút nghiêm trọng. Sở ca, ta vừa mới tại cách đó không xa phát hiện một chi không biết bộ đội vũ trang, mục đích của bọn hắn không rõ, nhưng nhìn lên tới cũng không hữu hảo. Nghe được tin tức này, Sở Tà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ căng thẳng. Phế thổ thành đã là cái tràn ngập địa phương nguy hiểm, nếu thêm nữa thượng một chi không biết địch nhân, tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tây khẩn trương tra hỏi thanh âm của nàng hơi hơi run rẩy. Sở Tà hít sâu một hơi, trầm tư một lát sau, quyết định bước kế tiếp hành động. Chúng ta trước tạm thời rút lui cách nơi này, tìm một địa phương an toàn che giấu, chờ đợi tình thế sáng tỏ. Gật cùng Tiểu Tây cũng gật đầu một cái, bọn hắn tin tưởng Sở Tà phán đoán. Ba người ăn ý bắt đầu hướng phía sau bên ngoài thì thầm di động, tận lực tránh đi có thể tồn tại nguy hiểm. Phế thổ thành ban đêm, vĩnh viễn tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Nhưng tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau, cộng đồng đối mặt tất cả khiêu chiến. Gợt dị, ngươi bật tư, rời đi sao? Sở Tà hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn một trực tử khiêng, chính là vì bảo hộ bật tư. Chương 294, bật tư đã rời đi. Chương 294, bật tư đã rời đi. Ha ha, Sở ca, đừng lo lắng, bật tư đều đã an toàn rời đi. Gợt dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu trả lời nói, ta cùng đám tiểu đồng bạn đã đem chúng nó giấu cực kỳ chặt chẽ, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sở Tà nhẹ nhàng thở ra, đối với Gợt dữ lộ ra một mỉm cười cảm kích. Thật tốt quá, có các ngươi tại, chúng ta mới có thể càng có lòng tin mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Tiểu Tây thì buông xuống lo âu trong lòng, nàng hiểu rõ có cơ dứt cùng hắn đồng bạn hắn ủng hộ, đoàn đội của bọn họ mới có thể càng thêm cường đại, càng thêm vững chắc. Vậy chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Tiểu Tây hiếu kỳ hỏi. Sở Tà trầm tư một chút, sau đó nói, chúng ta trước tìm an toàn nơi ở nó, tạm thời ẩn nấp lên, chờ đợi tình thế phát triển. Cơ dứt gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Không sai, đó là một ý đồ không tồi. Phế thổ thành trong tràn đầy nguy hiểm, chúng ta được hành sự cẩn thận. Ba người ăn ý bắt đầu hướng về phế thổ thành bên ngoài di động, bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, tận lực tránh đi có thể tồn tại địch nhân cùng cả bẫy. Tại cái này tràn đầy khí tức tử vong phế thổ bên trên, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ cần lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Tại bóng đêm bao phủ xuống, ba người lặng yên hành động, như là ba con trong đêm tối u linh, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, tìm kiếm lấy an toàn chỗ ẩn thân. bọn hắn đầu tiên là đem người của mình tập hợp. Lúc này bọn hắn tam phương nhân số cộng lại cũng chỉ có 60, 70 người. Đây ban đầu hơn 120 người, đã thiếu một nửa. Gật dự, thương vong của chúng ta rất lớn nha. Sở Tà nói. Đúng nha, Gật dự nhìn thoáng qua Hổ Tam Nương thủ hạ, còn lại không đến 10 người. Đúng vậy a, Sở ca, lần này chiến đấu thứ bị thiệt hại xác thực không nhỏ. Gật thở dài, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đoàn đội của bọn họ đã từng khổng lồ mà cường đại, nhưng tại bên trong phế thổ thành tàn khốc trong chiến đấu, đã tổn thất hàng loạt chiến sĩ. Hiện tại bọn hắn còn thừa không có mấy, mỗi người thương thế cũng có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Có người trên người hiện đầy vết thương, quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Có người hành động đã kinh biến đến mức chậm chạp, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương nghiêm trọng, nhưng lại vẫn đang cắn răng kiên trì nhịn. Còn có người thì đã vĩnh viễn nhắm mắt lại, ngủ say tại phế thổ trong lồng ngực, vĩnh viễn rời đi đội ngũ của bọn hắn. Phế thổ thành chiến đấu, từ trước đến giờ đều không phải là một hồi nhẹ nhõm trò chơi. Mỗi một lần chiến đấu cũng có thể trở thành sinh mệnh tiền đặt cược, mỗi một lần lựa chọn đều có thể quyết định thắng lợi cùng thất bại vận mệnh. Sở Ta nhìn xem lấy bọn hắn mệt mỏi thân ảnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Những người này đã từng là chiến hữu của hắn, huynh đệ, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có như vậy thê thảm thảm cùng. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Sở Ta trong lòng âm thầm xin thề, hắn quyết định muốn hết mọi nỗ lực bảo hộ còn lại những người này, không thể lại để bọn hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu Tây nhìn bên cạnh những kia bị thương đồng bạn, trong mắt tràn đầy lo âu và bất lực. Nàng nghĩ phải làm những gì, nhưng lại không biết cái kia bắt đầu từ đâu. Sở Ca, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tây khẽ hỏi. Nàng hy vọng Sở Ta có thể cho nàng một ít chỉ thị cũng sắp đặt. Sở Ta trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy một địa phương an toàn, nhường bị thương đồng bạn đạt được kịp thời chữa trị cùng nghỉ ngơi. Gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Không sai, chúng ta không thể mạo hiểm nữa, trước hết bảo đảm an toàn của bọn hắn. Thế là ba người bọn họ quyết định ngay lập tức hành động, dẫn theo còn sót lại đội ngũ tìm một an toàn nơi trú ẩn, để cho bị thương đồng bạn đạt được kịp thời cứu chữa. Tại đây phiến tràn đầy khí tức tử vong phế thổ bên trên, sinh tồn bản thân liền là một loại khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng không lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có kiên trì mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng lẫn nhau. Tại bóng đêm tăm tối bên trong, bọn hắn bước lên hành trình mới, mang theo hy vọng cùng lòng tin, nên đón không biết khiêu chiến. Ngay trong bọn họ còn có 7-8 cái thương binh, bọn hắn đều bị dơ lên đi. Sở Tà, ta đến đằng trước dò đường, ngươi ở phía sau áp sau. Gật nói. Được rồi, gật dự, ta sẽ dẫn lĩnh bọn hắn an toàn tiến lên. Sở Tà gật đầu một cái, trên vai tinh thần trách nhiệm càng thêm nặng nề. Hắn dẫn chi này mệt mỏi đội ngũ, cẩn thận xuyên qua phế tích ở giữa chật hẹp lối đi. Mỗi một bước đều cẩn thận, sợ xúc động đến ẩn tàng tại trong hắc ám nguy hiểm. Tiểu Tây, ngươi chiếu cố tốt phía sau thương binh, đừng cho bọn hắn tụt lại phía sau. Sở Tà quay đầu đối với Tiểu Tây phân phó nói. Tiểu Tây gật đầu một cái, trong mắt nàng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Mặc dù nàng tuổi còn trẻ, nhưng tại trong hoàn cảnh như vậy, nàng sớm đã học xong thành thục cùng kiên cường. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mỗi người cũng đang yên lặng địa thừa nhận vết thương trên người đau nhức. Nhưng mà bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có tiến lên mới có hy vọng. Tại đêm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đi từng bước một hướng về phương xa. Gió thổi qua phế tích, gào thét mà qua, mang theo khí tức tử vong, nhưng mà bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Sở Tà, phía trước có một nơi trú ẩn. Gật đột nhiên hô, chỉ vào phương xa một tòa cũ nát kiến trúc. Sở Tà hơi sững sờ, sau đó triển lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn hiểu rõ, cuối cùng có một có thể để cho bọn hắn tạm thời cư trú địa phương. Mọi người chạy ngay đi. Sở Tà phân chấn địa hô nói, chúng ta nhanh đến. Nương theo lấy Sở Tà la lên, tất cả đội ngũ tăng nhanh tốc độ, hướng về nơi trú ẩn mau chóng đuổi theo. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong có thể ở đâu tìm thấy an toàn cùng che chở. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn tiến vào nơi trú ẩn trong sau đó, vẫn cùng Sở Tà lập tức thì sắp xếp người cảnh giới. Nơi này là một vứt bỏ bệnh viện. Mặc dù vứt bỏ, nhưng mà tóm lại là một tương đối hoàn hảo khu kiến trúc. Mọi người bước vào vứt bỏ bệnh viện về sau, Sở Tà lập tức chỉ huy mọi người thu xếp thương binh, vẫn thì tổ chức nhân viên ở chung quanh tuần tra, đảm bảo an toàn. Trong bệnh viện tràn ngập một cổ xưa hương vị, dưới ánh đèn lờ mờ, trên vách tường vẽ xấu cùng rách dưới đồ dùng trong nhà cho người ta một loại thê lương cảm giác. Nhưng đối với bọn này mệt mỏi các chiến sĩ mà nói, nơi này đã là thiên đường bình thường tồn tại. Sở Tà tự mình dẫn theo nhân viên y tế, là thương binh nhóm tiến hành đơn giản xử lý cùng chữa thương. Bọn hắn chữa bệnh thiết bị mặc dù đơn sơ, nhưng dù sao cũng so tại trên phế thổ qua loa băng bó tốt hơn nhiều lắm. Tiểu Tây thì không nhàn rỗi, nàng tổ chức lên những người khác tay, bắt đầu thanh lý và chỉnh lý bệnh viện nội bộ, để trong này càng biến đổi thêm dễ chịu và sạch sẽ. Mặc dù đây chỉ là một gian vứt bỏ bệnh viện, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây là bọn hắn duy nhất nơi trú ẩn. Gần thì dẫn theo mấy tên chiến sĩ, tại bệnh viện chung quanh thiết lập cảnh giới. Bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, phòng bị có thể địch nhân tập kích. Tất cả trong bệnh viện tràn ngập một loại căng thẳng mà tràn ngập hy vọng không khí. Mặc dù đoàn đội của bọn họ đã bị thương nặng, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, tương phản, bọn hắn càng thêm kiên định bảo hộ lẫn nhau quyết tâm. Tại đây phiến phế thổ bên trên, bọn hắn lẫn nhau gắn bó làm bạn, cộng đồng đối mặt với đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, có thể chiến thắng tất cả. Đêm đã khuya, trong bệnh viện dần dần an tĩnh lại. Thương binh nhóm tại nhân viên y tế chăm sóc hạ dần dần chìm vào giấc ngủ, mà cảnh giới các chiến sĩ thì canh giữ ở các ngõ ngách, bảo hộ lấy mảnh này yếu ớt nơi trú ẩn. Sở Ta đứng bình tĩnh tại bệnh viện phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa phế tích phía trên tinh không. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng chờ mong, hy vọng ngày mai sẽ là một cái tốt hơn bắt đầu. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Sở Ta nhẹ nói, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Gớt nhìn những thứ này thương binh, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Sở Ta, những người này, ta lo lắng bọn hắn không chống đỡ được đi. Hắn thấp giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, thế nhưng ta thì muốn cân nhắc hiện thực, hiện tại không có dự vật, có người vết thương trên người bắt đầu lây nhiễm. Gớt nói. Sở Ta trầm mặt một hồi, hắn hiểu rõ Gớt nói cũng không phải là không có đạo lý. Phế thổ bên trên tài nguyên khan hiếm, chữa bệnh điều kiện gian khổ, muốn trị chữa thương viên vết thương xác thực không dễ dàng. Ta hiểu rồi lo lắng của ngươi, Gớt. Sở Ta cao mày nói, nhưng chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách, cho dù tài nguyên thiếu thốn, cũng muốn hết sức cứu chữa bọn hắn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Gớt nhìn Sở Ta, hy vọng hắn năng lực có một cái sáng tỏ kế hoạch. Sở Ta trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta đầu tiên phải nhanh một chút tìm thấy một ít dược vật cùng vật tư y tế. Mặc dù này tại trên phế thổ không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể nếm thử đi tìm kiếm một ít bức bỏ hiệu thuốc hoặc là chữa bệnh công trình. Tốt, ta sẽ lập tức tổ chức nhân viên đi tìm kiếm. Gớt gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Tây nghe được bọn họ đối thoại, thì nói theo, ta có thể giúp một tay, ta đối với phế thổ thành địa hình tương đối quen thuộc, cũng có thể tìm thấy một ít bị những người khác sơ sót chỗ. Sở Ta hơi cười một chút, cảm kích nhìn Tiểu Tây cùng Gớt. Cảm ơn mọi người, chúng ta nhất định phải hết mọi nỗ lực bảo vệ tốt đồng bọn của chúng ta nhóm. Thế là ba người bọn họ thương định tốt kế hoạch hành động. Sở Ta phụ trách lưu thủ bệnh viện chăm sóc thương binh, Gớt cùng Tiểu Tây thì xuất lĩnh nhân viên xuất phát tìm kiếm dược vật cùng vật tư y tế. Tại đây phiến phế thổ bên trên, sinh tồn bản thân liền là một hồi trận vật khiêu chiến, nhưng mà bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, có thể vượt qua tất cả khó khăn. Đêm đã khuya, trong bệnh viện dần dần an tĩnh lại. Thương binh nhóm tại Sở Ta chăm sóc hạ dần dần chìm vào giấc ngủ, mà Gớt cùng Tiểu Tây thì dẫn theo một tiểu đội lặng lẽ bước lên tìm kiếm dược vật hành trình. Tại cái này tràn đầy nguy hiểm cùng không biết phế thổ thành bên trong, bọn hắn muốn đối mặt các loại khiêu chiến cùng chướng ngại. Nhưng mà bọn hắn có kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần không từ bỏ hy vọng, mọi thứ đều sẽ có biện pháp giải quyết. Chương 295, lần này bọn hắn hội có khó khăn gì? 1. Chương 295, lần này bọn hắn hội có khó khăn gì? 1. Trong bệnh viện Sở Ta một bên chiếu cố thương binh, một bên tự hỏi tiếp xuống cách đối phó. Hắn hiểu rõ tình huống dưới mắt khẩn cấp, thương binh nhóm tình hình cũng không thể lạc quan, cần phải mau sớm chữa bệnh cứu chữa. Những dược vật này cùng vật tư y tế nhất định phải nhanh tìm thấy. Sở Ta trong lòng âm thầm dặn dò nhìn chính mình. Cùng lúc đó, vẫn cùng Sở Ta dẫn theo một tiểu đội tại phế thổ thành bên trong tìm kiếm nhìn dược vật cùng vật tư y tế. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Sở Ta, ngươi cảm giác phải chúng ta có thể ở đâu tìm thấy dược vật? Gần tra hỏi hắn hiểu rõ Sở Ta đối với mảnh này phế thổ thành địa hình tương đối quen thuộc. Sở Ta suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ nơi này hẳn là có thể tìm thấy một điểm gì đó. Sở Ta nói đến, kỳ thực hắn cũng là suy đoán. Ngươi cảm thấy? Bản thân, chúng ta cũng không thể bằng cảm thấy a, đây chính là mạng người quan trọng. Gần vô vô Sở Ta bà bay. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Sở Ta cười khổ một cái, ta biết, lão huynh. Thế nhưng này phế thổ thành quá lớn, muốn tìm tới dược vật không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hai người tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy, khi thì tìm kiếm nhìn bị phế khư vùi lấp container, khi thì tìm tòi tỉ mỉ nhìn bị chiến hỏa thiêu hủy kiến trúc. Phế thổ thành cảnh tượng làm người ta kinh ngạc run rẩy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng tàn mát mảnh vỡ, giống như nói đã từng bình quang cùng tang thương. Đột nhiên, Sở Ta dừng bước, cẩn thận quan sát đến trên mặt đất dấu vết. Vẫn thấy thế, lại gần hắn hỏi, làm sao vậy? Sở Ta chỉ mặt đất bên trên dấu vết nói ra, nhìn xem, những thứ này dấu vết tựa hồ là có người lôi kéo cái quái gì thế lưu lại, chúng ta đi theo cái phương hướng này xem xét. Nói thật, Sở Ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy kiểu này dấu vết. Vết tích này hẳn là nào đó loài bò sát, bò trên mặt đất lúc lưu lại. Sở Ta trong lòng có chút bất an, hắn hiểu rõ tại đây phế thổ thành bên trong, không chỉ có nhân loại nguy hiểm, còn có các loại không biết sinh vật uy hiếp. Bản thân, thành thị này trong trừ ra nhân loại chúng ta, còn có cái gì cái khác buồn nôn ra hỏa? Gớt hiếu kỳ tra hỏi, tay hắn đang nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời nên kích có thể uy hiếp. Sở Ta nhíu mày, điều này dấu vết, tựa hồ là nào đó loài bò sát lưu lại. Có thể là phế thổ thành bên trong biến dị nào đó sinh vật. Gớt nghe xong nhíu mày, sinh vật biến dị. Nghe tới có thể không ra thế nào. Chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Hai người đi theo dấu vết tiếp tục tiến lên, căng cứng thần kinh để bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác. Không lâu, bọn hắn đi tới một ngôi nhà bỏ hoang tiền. Đây cũng là bệnh viện nào đó kiến trúc. Nhưng nhìn lại rất kỳ quái, đầu tiên là màu sắc không giống nhau. Phòng này màu sắc là màu đỏ, hơn nữa là một phảng phất cổ kiến trúc. Sở Ta cùng Gớt trao đổi một chút, cũng cảm thấy tòa này màu đỏ phảng phất cổ kiến trúc có chút không tầm thường. Tại cái này bị phế khư bao trùm phế thổ thành bên trong, đột nhiên toát ra như vậy một tòa kiến trúc, thật sự là có chút để người hoài nghi. Này là thứ quỷ gì? Gớt thấp giọng nói thầm. Sở Ta nhíu mày, hắn ngắm nhìn một phía, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy tòa kiến trúc này lai lịch cùng công dụng. Chỉ có một loại biện pháp. Sở Ta hạ quyết tâm, chúng ta vào xem. Hai người cẩn thận đẩy ra kiến trúc cửa lớn, tiến nhập màu đỏ phảng phất cổ kiến trúc. Một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, trên vách tường hiện đầy vết rách, trên mặt đất bày khắp cho bụi, giống như đã bỏ phế thật lâu. Nơi này thật là một cái địa phương quỷ quái. Gớt thấp giọng nói đạo. Sở Ta gật đầu, hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ, phản phất là có người đang thấp giọng rên rỉ. "Nhanh, đi qua nhìn một chút." Sở Tạ vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Bọn hắn vòng qua từng gian căn phòng mở tối, cuối cùng đi tới âm thanh truyền đến trước gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, hai người ngây ngẩn cả người, trong phòng lại bày đầy dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị, mà trên mặt đất nằm ngửa mấy tên người bị thương. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Gật kinh ngạc hỏi. "Nguyên lai là có người bị thương, bọn hắn trốn ở chỗ này. Những người này cái gì lai lịch, bọn hắn ai cũng không biết." Sở Tạ cùng Gật nhìn nhau sửng sở, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi cùng lo lắng. Những thứ này người bị thương đến tột cùng là ai? Bọn hắn bị phế thổ thành bên trong nguy hiểm truy chạy tới nơi này sao? Vẫn là bọn hắn thân mình thì cùng tòa này màu đỏ kiến trúc có liên hệ nào đó? "Uy, các ngươi làm sao vậy?" Sở Tạ cẩn thận đi về phía người nằm trên đất nhóm, cố gắng tìm hiểu tình huống. Trong đó một tên người bị thương vất vả mở mắt ra, âm thanh khàn giọng nói, "Chúng ta là thoát khỏi phế thổ thành bên ngoài người sống sót. Ở ngoài thành gặp phải một đám cuồng bạo sinh vật biến dị tập kích, chúng ta lại tới đây tìm kiếm che chở." Gật nhíu mày, "Sinh vật biến dị? Này phế thổ thành bên trong phiền phức quả nhiên không ít." Sở Tạ hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ tình huống trước mắt càng biến đổi thêm phức tạp. Bọn hắn không chỉ cần phải chăm sóc thương binh, còn phải suy xét ứng đối ra sao ngoại bộ uy hiếp. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến cái này người an toàn rời đi nơi này. Sở Tạ quyết định nói, nhưng đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm bọn hắn đạt được cần thiết chữa bệnh cứu chữa. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người bắt đầu hợp tác lên, là người bị thương tiến hành đơn giản cấp cứu xử lý. Đúng vào lúc này, theo này ngôi nhà bỏ hoang trên trần nhà đến rơi xuống một vật. Chương 295, lần này bọn hắn hội có khó khăn gì? 2, chương 295, lần này bọn hắn hội có khó khăn gì? 2, cái này có thể đem Sở Tạ giật mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tạ cùng Gật tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên, bọn hắn vội vàng giơ lên vũ khí trong tay, chuẩn bị nên chiến có thể uy hiếp. Kia theo trên trần nhà đến rơi xuống thứ gì đó, nhìn lên tới hình thái kỳ dị, phát ra quỷ dị tiếng ông ông. "Cẩn thận." Sở Tạ thấp giọng cảnh cáo nói. Hai người bọn họ từng bước lui lại, con mắt nhìn chằm chằm đến rơi xuống vật thể. Làm vật thể chậm rãi rơi xuống đất lúc, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một con biến dị rắn. "Ta đi, con rắn này còn có thể lông dài." Lúc này con rắn này đã đứng lên. Sở Tạ cùng Gật bị trước mắt cái này trường hào rắn biến dị giật mình kêu lên. Hai người bọn họ ngay lập tức giơ lên vũ khí trong tay, chuẩn bị nên kích này ngoài ý muốn uy hiếp. "Này là thứ quỷ gì?" Gật hô, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm con kia lông tóc xóa tung rắn biến dị, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng căng thẳng. Sở Tạ nhíu mày, hắn cố gắng phân tích cái này rắn đặc thù, nhưng lại phát hiện tiểu này rắn biến dị quả thực vô cùng hiếm thấy, hắn thì từ trước đến giờ chưa từng thấy. "Chúng ta phải cẩn thận đối đãi." Sở Tạ thấp giọng nói, "Tiểu này sinh vật biến dị có thể khó đối phó." Rắn biến dị dường như cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, bắt đầu phát ra thanh âm tê tê, cơ thể thì triển khai công kích tư thế, chuẩn bị hướng bọn hắn đánh tới. "Chuẩn bị xong." Sở Tạ la lớn, hai người bọn họ ngay lập tức điều chỉnh tư thế, chuẩn bị lên chiến. Rắn biến dị đột nhiên phát động công kích, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn đánh tới, nàng này động thân thể, nhìn lên tới thì dọa người. Sở Tạ cùng Gật khẩn trương né tránh, cố gắng tìm thấy cơ hội đối phó cái này rắn biến dị. "Cẩn thận, thứ này có thể có kịch độc." Gật nói. Sở Tạ nghe Gật nhắc nhở, trong lòng siết chặt, bọn hắn hiện tại không chỉ muốn ứng đối rắn biến dị công kích, còn phải cẩn thận ứng đối có thể độc tính. Hai người ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật, thời khắc duy trì cảnh giác, cố gắng tìm thấy công kích cơ hội. Rắn biến dị dãy rủa thân thể, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc nhọn răng độc, phản phất muốn đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Sở Tạ cùng Gật mật thiết phối hợp, không ngừng né tránh rắn biến dị công kích, tìm kiếm lấy sơ hở. Đột nhiên, một đạo cơ sẽ xuất hiện. Rắn biến dị thân thể trong nháy mắt bại lộ, Sở Tạ bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng hướng kỳ trùng đi, vũ khí trong tay không chút do dự đâm về phía rắn biến dị bộ vị yếu hại. Rắn biến dị phát ra một tiếng thét lên, dãy rủa kịch liệt nhìn cơ thể, nhưng Sở Tạ công kích đã có hiệu lực, động tác của nó rõ ràng trở nên chậm chạp lên. Lại đến, gã lớn tiếng la lên, hắn thì bắt lấy cơ hội, hướng rắn biến dị phát động công kích mãnh liệt. Kỳ thực Sở Tạ sợ nhất là nó cắn người, cắn chúng, có thể chính là chờ chết. Rắn biến dị bị Sở Tạ cùng gã liên hợp công đánh cho liên tục bại lui, nhưng nó vẫn đang không chịu thua kém, dãy rủa thân thể, cố gắng tránh thoát khống chế của bọn hắn. Sở Tạ cùng gã thấy thế, ngay lập tức khai thác càng thêm kịch liệt tiến công, không cho rắn biến dị cơ hội thở dốc. "Nhanh, bắt lấy nó!" Sở Tạ la lớn, hai người bọn họ ra sức đem rắn biến dị áp chế ở địa, không cho nó có bất kỳ tránh thoát chỗ trống. Rắn biến dị phát ra một hồi bén nhọn tê mình, thân thể của nó không ngừng bặm mẹo, cố gắng thoát khỏi Sở Tạ cùng Gật trói buộc. Nhưng mà hai người chăm chú địa bắt lấy nó, không tối lui chút nào, quyết tâm đem cái này nguy hiểm sinh vật biến dị chế phục. "Cẩn thận, nó có thể còn có độc." Gật nhắc nhở, hai người bọn họ nhất định phải cẩn thận ứng đối rắn biến dị có thể độc tính. Sở Tạ gật đầu, bọn hắn kề vai chiến đấu, từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác, không cho rắn biến dị bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Thứ này rất khó vào tay, bọn hắn chỉ có thể theo bên cạnh nhặt được mấy đầu gậy gỗ. Sở Tạ cùng Gật mắt thấy rắn biến dị trên mặt đất và mèo, bọn hắn hiểu rõ nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không giá hỏa này có khả năng phản nhào tới. "Nhanh lên, tìm ít đồ đem nó cho trói chặt." Sở Tạ vội vàng hô, hắn nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm thấy có thể lợi dụng công cụ. Gật mắt sắc, ngay lập tức phát hiện mấy cây cũ dây thừng, hắn nhặt lên, chuẩn bị đem rắn biến dị cơ thể trói chặt lại. "Đến, Sở Tạ, giúp ta cùng nhau." Gật giơ dây thừng ra hiệu Sở Tạ đến hiệp trợ. Sở Tạp đội vàng chạy tới, hai người hợp lực đem dây thừng quấn quanh ở rắn biến dị trùng quanh thân thể, tận lực đem hành động của nó hạn chế lại. Rắn biến dị mặc dù dãy rủa lấy, nhưng cuối cùng không cách nào tránh thoát trói buộc, cuối cùng bị Sở Tạp cùng Gớt thành công địa khống chế được. "Hừ, liền biết chúng ta lợi hại." Gớt đáp ý cười nói, hắn ngẩng đầu, dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Sở Tạp thì nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công chế phục cái này rắn biến dị, là người bị thương cùng mình tranh thủ đến thời gian quý giá. Chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý ra hỏa này. Sở Tạp nói, bọn hắn không thể để cho cái này rắn biến dị tiếp tục uy hiếp bọn hắn an toàn. Đúng, phải nghĩ biện pháp mới được. Gớt gật đầu đồng ý, hai người bọn họ bắt đầu thương lượng, chuẩn bị đem rắn biến dị an toàn xử lý rơi. Bọn hắn quyết định đem rắn biến dị tạm thời cầm tù tại đây vứt bỏ kiến trúc trong, chờ đợi tình huống ổn định sau lại làm tiến một bước xử lý. Chúng ta phải tìm ít đồ đem nó cho giam lại. Sở Tạp ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy thích hợp công cụ. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp cho nó giết chết. Gớt nói, chương 296, vì cứu người không được không làm như vậy, chương 296, vì cứu người không được không làm như vậy. Sở Tạp nhíu mày, hắn hiểu rõ Gớt ý nghĩ có chút cấp tiến, nhưng cũng có thể hiểu được sự lo lắng của hắn. Rốt cuộc cái này rắn biến dị là tiềm ẩn uy hiếp, nếu không thêm vào khống chế, lúc nào cũng có thể đối bọn họ cấu thành nguy hiểm. Đừng nóng đội, chúng ta trước tiên cần phải xác định nó có độc hay không. Sở Tạp lắc đầu, nếu độc tính quá mạnh, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Gớt gật đầu một cái. Hắn mặc dù nóng lòng thoát khỏi cái này tiềm ẩn uy hiếp, nhưng cũng biết Sở Tạ đề nghị có đạo lý. Rốt cuộc bọn hắn cũng không đủ thông tin để phán đoán cái này rắn biến dị mức độ nguy hiểm. Thế là, Sở Tạ cùng Gớt bắt đầu quan sát kỹ cái này rắn biến dị, cố gắng tìm ra nó có độc hay không. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra rắn răng, khoang miệng cùng cơ thể, hy vọng có thể tìm thấy một ít manh mối. Nhìn xem nơi này, Sở Tạ đột nhiên phát hiện một ít dị thường, cái này rắn trên hàm răng dường như có một tầng có hơi phát sáng chất lỏng. Gớt đi qua xem cẩn thận quan sát, xác nhận Sở Tạ phát hiện, chất lỏng này thoạt nhìn như là độc. Nhìn tới chúng ta phải cẩn thận đối đãi. Sở Tạp nhíu mày, cái này rắn biến dị rất có thể là có độc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Gớt tra hỏi bọn hắn nhất định phải nhanh hành động, nếu không cái này rắn biến dị lúc nào cũng có thể đối bọn họ phát động công kích. Sở Tạp suy tư một lát, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa nó vây ở chỗ này, sau đó báo tin những người khác tới trước xử lý. Gớt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người bọn họ bắt đầu tìm kiếm có thể vây khốn rắn biến dị phương pháp. Trải qua một phen tìm, bọn hắn tìm được rồi một ít tấm sắt cùng dây thừng, quyết định đem rắn biến dị tạm thời vây ở trong một cái phòng. Hai người hợp lực đem tấm sắt chất đống, đem gian phòng lối ra phong bế, sau đó dùng dây thừng đem rắn biến dị quấn quanh ở cùng nhau, bảo đảm nó không cách nào đào thoát. Tốt, hẳn là có thể tạm thời đưa nó vây khốn. Sở Tạp thở dốc một hơi, bọn hắn thành công đem rắn biến dị vây ở trong phòng. Lúc này mấy người bọn hắn, trong đó có một cái, nhìn lên tới rất khẩn trương. Ta sắp không được, ta. Cho ta xem một chút miệng vết thương của ngươi. Lúc này Sở Tạp mở ra hắn ống quần liền thấy hắn trên bàn chân vết thương. Này rõ ràng chính là rắn cắn dấu vết, với lại vết thương bắt đầu biến thành đen. Ngươi là bị thứ này cắn bị thương. Làm lúc ta cũng không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy có đồ vật theo ta trước mặt chạy tới. Người bên cạnh nói. Sở Tạp một bên kiểm tra vết thương một bên nhíu mày, cái này có thể không ổn, nhìn lên tới độc tính rất mạnh. Gớt lo lắng đánh giá vết thương, bọn hắn hiện tại đối mặt cục diện này càng biến đổi gấp rút bách, chúng ta phải mau chóng tìm thấy thuốc giải hoặc là cái khác xử lý phương pháp. Nhưng là chúng ta trong tay cũng không đủ tài nguyên đến ứng đối loại độc này tính. Sở Tạp cảm thán nói. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe đến trong phòng truyền đến âm thanh, rắn biến dị đang nỗ lực tránh thoát dây thừng, phát ra tê tê gầm thét. Chúng ta trước tiên cần phải đem con rắn này làm định, sau đó lại xử lý miệng vết thương của ngươi. Gớt vội vàng nói. Sở Tạp gật đầu một cái, bọn hắn cùng nhau quyết định trước đem rắn biến dị lần nữa vây khốn, sau đó lại tìm cách xử lý vết thương. Thế là, bọn hắn gấp rút địa lại lần nữa chuẩn bị cho tốt tấm sắt cùng dây thừng, đem căn phòng lại lần nữa phủ kín, phòng ngừa rắn biến dị đào thoát. Hiện tại, chúng ta được nhanh điểm xử lý miệng vết thương của ngươi. Sở Tạp quay người đối với người bị thương nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Tạp lúc này cũng biết, nếu muốn tìm đến huyết thanh, gần như không có khả năng. Nhưng mà thời gian không đợi người. Ngươi năng lực tiếp nhận thương nhất trình độ là thế nào? Sở Tạ hỏi cái đó bị cắn bị thương người nói. Ta có thể chịu được trình độ, chính là nhịn cả đời không có khóc thành tiếng cái chủng loại kia đau đớn. Bị cắn bị thương người cắn chặt hàm răng nói, cái chán đã hiện đầy mồ hôi. Sở Tạ nhíu mày, hiểu rõ loại tình huống này, cho dù có giải dược, cũng không có khả năng nhường hắn trong nháy mắt đau khổ biến mất. Hắn hít sâu một hơi, quyết tâm hết sức giảm bớt người bị thương đau khổ. Tốt, chúng ta tới xử lý đi. Sở Tạ lấy ra một cây dao găm, trước dùng cồn khử trùng, sau đó cẩn thận bắt đầu mở ra vết thương chung quanh tổ chức. Người bị thương đau đến run lập cập, nhưng hắn cắn chặt răng, không có phát ra một tia âm thanh. Kỳ thực Sở Tạ vô cùng đồng tình hắn, nhưng mà không có cách nào. Lúc này nếu là không xử lý, hắn nhất định phải chết. Dao găm của hắn rạch ra vết thương, máu đen theo miệng vết thương của hắn chảy ra. Sở Tạ nhìn thấy máu đen tuôn ra, trong lòng không khỏi siết chặt, loại tình huống này đây hắn trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Chết tiệt. Sở Tạ mắng một tiếng, nhưng hắn không có thời gian đi trầm mê ở phẫn nộ trong. Hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải bình tĩnh ứng đối, bằng không hậu quả đều sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn dùng gạc khử trùng cẩn thận lau sạch lấy vết thương chung quanh huyết dịch, cố gắng tận lực thanh trừ nọc độc. Sau đó, hắn lại đặt vết thương dùng sạch sẽ giải vải băng bó kỹ, phòng ngừa lây nhiễm quyết tán. Người bị thương vẫn đang tại nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không tiếp tục phát ra một tia âm thanh. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, trong mắt lại để lộ ra ánh mắt kiên định, phảng phất đang nói cho Sở Tạ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngươi phải kiên trì lên, chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy biện pháp giải quyết. Sở Tà vỗ nhẹ người bị thương bả vai, cố gắng an ủi hắn, đồng thời cũng là đang khích lệ chính mình. Gẫn thì ở một bên lo lắng chờ đợi, hắn biết mình không cách nào giúp đỡ được gì, chỉ có thể lặng lặng địa bồi bạn. Chúng ta nhất định phải tìm thấy thuốc giải. Gẫn dùng sức cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Sở Tà gật đầu một cái, bọn hắn nhất định phải nhanh hành động, không thể lại kéo dài thêm. Bọn hắn đem người bị thương nâng đến một nơi tương đối an toàn, sau đó vội vàng rời phòng, bắt đầu tìm thuốc giải manh mối. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tất cả phòng thí nghiệm ngầm hiện được an tĩnh dị thường, chỉ có bọn hắn gấp rút đi lại tiếng bước chân quanh quẩn tại vắng vẻ hành lang bên trong. Bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng. Nói thật, tiểu này huyết thanh ngọc rắn là đặc loại dược vật, căn bản là rất khó nhịn tìm thấy. Bọn hắn nếu muốn tìm đến, độ khó cực lớn. Sở Tà cùng gật trong hành lang gấp rút địa tìm kiếm lấy thuốc giải manh mối, nhưng bọn hắn hiểu rõ muốn tìm tới dạng này đặc loại dược vật cũng không dễ dàng. Nơi này rốt cuộc cần giấu chút ít bí mật gì? Sở Tà tự lẩm bẩm, hắn cảm giác tất cả phòng thí nghiệm dường như là một cái cự đại bí ẩn, ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cũng không biết. Gật chăm chú nhíu mày, hắn hiểu rõ thời gian đang không ngừng trôi qua, mỗi giây đều có thể quyết định người bị thương sinh tử. Đột nhiên, Sở Tà ánh mắt dừng lại tại trong một cái góc một đống lung tung thí nghiệm thiết bị bên trên. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, giống như nghĩ tới điều gì. Có thể chúng ta có thể theo những thứ này thí nghiệm thiết bị bên trong tìm thấy một ít manh mối. Sở Tà vội vàng đi về phía đống kia thí nghiệm thiết bị, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Gật đi theo phía sau hắn, con mắt chăm chú chằm chằm vào thí nghiệm thiết bị, hy vọng có thể tìm thấy một ít vật hữu dụng. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng phát hiện một bình có đánh dấu huyết thanh kháng độc dược phẩm. Nay để bọn hắn lộ ra một chút hy vọng mỉm cười. "Nhanh, chúng ta vội vàng cầm lấy đi." Sở Tà hưng phấn mà nói, bọn hắn cuối cùng có giải dược manh mối. Hai người gấp rút đem dược phẩm cầm tới người bị thương bên người, sau đó bắt đầu tiêm vào thuốc giải. Kinh qua một đoạn thời gian chờ đợi, người bị thương tình huống cuối cùng bắt đầu có chuyển biến tốt. Máu đen ngưng chảy ra, vết thương chung quanh tổ chức thì dần dần khôi phục bình thường. Người là gan thật to lớn, thứ này cũng không phải bình thường đồ vật, ngươi phải biết này huyết thanh cũng chia rất nhiều loại, ngươi liền trực tiếp cho hắn dùng tới. Gớt nói. Vậy ta thì không có biện pháp khác nha. Sở Tà giải thích đến. Gớt lắc đầu, hắn nhìn Sở Tà, trong mắt mang theo một tia không giảng hòa kính nghệ. Người cái tên này, mỗi lần cũng như thế dũng cảm, liền xem như đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ không lùi bước. Sở Tà nhún vai, khẽ cười nói, nào có cái gì lùi bước đạo lý, chúng ta thế nhưng đoàn đội, trong đoàn đội mặt phải có người đứng ra khiêng. Huống hồ, chúng ta phải đem vấn đề này giải quyết hết, không phải sao? Gớt cười cười, gật đầu một cái, đúng vậy, không sai. Chúng ta không thể để cho nguy hiểm như vậy tiếp tục tồn tại hạ đi. Đúng lúc này, người bị thương sắc mặt bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn có hơi mở mắt ra, xuyên thấu qua ánh mắt truyền đạt ra đối với Sở Tà cùng Gớt lòng cảm kích. Cảm ơn mọi người, nếu như không phải các ngươi kịp thời xử lý, ta có thể đã sớm không có ở đây. Hắn nhẹ nói. Sở Tà cùng Gớt liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn không phải bác sĩ, nhưng bọn hắn hết sức nỗ lực, lấy hết cố gắng lớn nhất đi trợ giúp người bị thương, kiểu này cảm giác thành tựu là tiền tài không cách nào so sánh. Không khách khí, chúng ta gặp phải chính là duyên phận. Sở Tà khẽ cười nói, cảm nhận được đoàn đội ở giữa lực ngưng tụ. Người bị thương chậm rãi ngồi dậy, trên mặt nét mặt đã không còn thống khổ như vậy, thay vào đó là một loại kiên định cùng cảm kích. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn hỏi, ánh mắt chuyển hướng Sở Tà cùng gật, chờ mong chỉ thị của bọn hắn. Sở Tà suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta phải tiếp tục thăm dò cái này phòng thí nghiệm ngầm, tìm ra nhiều hơn nữa manh mối, bảo đảm loại nguy hiểm này sẽ không lại lần nữa xảy ra. Gật đầu một cái, không sai. Chúng ta không thể để cho dạng này sinh vật biến dị tiếp tục tồn tại, nếu không sẽ đối với tất cả địa khu tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Thế là, Sở Tà vẫn cùng người bị thương lại lần nữa lên đường, tiếp tục bọn hắn thám hiểm hành trình. Bọn hắn quyết tâm muốn tìm ra nhiều hơn nữa manh mối, để lộ phòng thí nghiệm này phía sau bí mật, bảo hộ nhân loại an toàn. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm phòng thí nghiệm ngầm bên trong, bọn hắn đem đứng trước nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khảo nghiệm, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Mấy người bọn hắn đi theo Sở Tà bọn hắn, Sở Tà cho bọn hắn điểm một chút thức ăn. Bọn hắn sau khi ăn xong thể lực khôi phục một chút. Các ngươi tại sao lại tới nơi này? Chương 297, kỳ ngộ. 1. Chương 297, kỳ ngộ. 1. Ai nha, đây thật là một đoạn kỳ ngộ a. Sở Tà vô vô người bị thương bà bay, nếu mày nhìn hồi ước đạo chúng ta nhưng thật ra là một chi đội thám hiểm, nghe nói cái này phòng thí nghiệm ngầm ẩn giấu đi rất nhiều không biết bí mật, thế là liền quyết định tới trước tìm tòi hư thực. Không ngờ rằng vừa đến đã đụng phải loại phiền phức này, thực sự là số đen tám tiếp a. Gỡ giờ một bên nói thêm, đúng vậy à, chúng ta còn chưa kịp xâm nhập thăm dò thì gặp được cái này giản biến đến dị. Trước đây cho rằng chỉ là một hồi khúc nhạc dạo ngắn, ai mà biết được lại náo thành phiền toái lớn như vậy. Người bị thương nghe xong, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng kính nghệ, nguyên lai các ngươi là đội thám hiểm a. Ta còn tưởng rằng các ngươi là phòng thí nghiệm này nhân viên công tác đấy. Sở Tà cười cười, nhìn tới chúng ta trang bị cùng cách ăn mặc hay là quá mức như là thám hiểm giả. Chẳng qua bây giờ không phải xoắn suýt những thứ này lúc, chúng ta được tiếp tục đi tới, tìm kiếm ra khẩu hoặc là nhiều hơn nữa manh mối. Không sai. Gật đầu phụ họa, chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nếu không còn không biết hội có nguy hiểm gì xảy ra. Thế là bọn hắn lại lần nữa lên đường, một bên cẩn thận tránh né lấy có thể nguy hiểm, một bên tìm kiếm lấy thông hướng mặt ngoài đường. Tất cả phòng thí nghiệm ngầm tràn đầy quỷ dị bầu không khí, bọn hắn không biết tiếp xuống gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn họ cũng đều biết, chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể đột phá nặng nề khó khăn, an toàn rời khỏi địa phương thần bí này. Người bị thương đi theo Sở Tà cùng Ngự, mặc dù cơ thể còn có một chút suy yếu, nhưng hắn vẫn đang nỗ lực duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, trên đường đi bọn hắn cẩn thận vòng qua các loại phòng thí nghiệm thiết bị cùng không biết sinh vật tiêu bản, chậm rãi đi về phía trước vào. Đột nhiên, cuối hành lang xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, phản phất là thông hướng ngoại giới lối ra. Trong lòng bọn họ vui mừng, bước nhanh hơn, hướng phía chỉ riêng mang phương hướng đi đến. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động ngầm, miệng huyệt động bên ngoài là một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung xuống, khiến ánh sáng trắng chiếu rọi chiếu tại trên người của bọn hắn. Cuối cùng đi ra, Sở Ta thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn thành công địa thoát đi cái đó tràn ngập nguy hiểm phòng thí nghiệm ngầm. Người bị thương cũng cảm nhận được một cỗ giải thoát tình, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ lấy tự do hô hấp. Cảm tạ các ngươi, nếu không phải là của các ngươi giúp đỡ, ta có thể đã sớm không có ở đây. Người bị thương hướng Sở Ta cùng Gus biểu đạt chân thành cảm tạ. Không khách khí, này là chúng ta phải làm. Sở Ta khẽ cười nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy một địa phương an toàn, để ngươi nghỉ ngơi chữa khỏi vết thương. Gus thì phụ hòa nói, đúng vậy a, chúng ta được mau mau rời đi nơi này. Nơi này rắn rất lợi hại, dược vật của chúng ta đã không nhiều lắm. Gus hiểu rõ, càng là dừng lại lâu, bọn hắn mạo hiểm càng là đại. Không sai, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ chỉnh đốn một chút. Sở Ta gật đầu một cái, nếu mày, tình huống của bọn hắn xác thực không thể lạc quan. Nhìn lên tới chúng ta phải tìm cái nơi tương đối an toàn, không thể mạo hiểm nữa. Gật cao mày nói, bọn hắn đã ở vào nghiêm trọng tài nguyên thiếu thốn trạng thái, gặp lại tình huống ngoài ý muốn có thể liền thiệt bái. Người bị thương cũng ý thức được trước mắt tình huống khẩn cấp, hắn cố nén thân thể đau đớn, nỗ lực duy trì cảnh giác. Ta hiểu rõ cái địa phương, cách nơi này không xa, chỗ nào nên tương đối an toàn. Sở Ta cùng Gật ngay lập tức đối với người bị thương đề nghị tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn không có thời gian lại nhiều do dự, nhất định phải nhanh tìm thấy một an toàn nơi trú ẩn. Thế là, bọn hắn khẩn cấp hành động, hướng phía người bị thương chỉ thị phương tiến về phía trước. Đi lên phía trước, chúng ta nơi đóng quân liền tại phụ cận không xa. Sở Ta nói, các ngươi trú đóng ở nơi này phụ cận. Mấy người này hỏi. Đúng vậy, chúng ta tại phiến khu vực này có một cái tạm thời căn cứ. Sở Ta giải thích nói, bọn hắn cuối cùng có một tia hy vọng, có thể tạm thời tị nạn. Thật tốt quá, hy vọng chỗ nào có thể tương đối an toàn một ít. Gật nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã là tinh bì lợi tận, gặp lại bất ngờ coi như khó mà ứng đúng rồi. Người bị thương nghe được tin tức này thì nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình cuối cùng có một chút hy vọng sống, có thể tạm thời tránh đi mảnh này nguy hiểm phòng thí nghiệm ẩm. Thế là bọn hắn bước nhanh hơn, hướng phía Sở Tà chỉ thị phương tiến về phía trước. Vòng qua từng mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, bọn hắn cuối cùng đi tới đội thám hiểm căn cứ tạm thời. Căn cứ mặc dù đơn sơ, nhưng đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đường. Bọn hắn bước vào căn cứ sau ngay lập tức tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra còn lại thức ăn cùng dược vật. Nhìn tới chúng ta hàng tồn coi như sung túc. Vẫn cẩn thận kiểm tra một phen, chí ít có thể trèo chống chúng ta một quãng thời gian. Sở Ta gật đầu một cái, bọn hắn tạm thời an toàn, nhưng hắn hiểu rõ này phiến thế giới ngầm tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh bất ngờ. Người bị thương thì nằm ở một bên, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thương. Hắn cảm kích nhìn Sở Ta cùng Ngự, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Cảm ơn mọi người, nếu như không phải các ngươi, ta có thể đã sớm. Do người bị thương có chút nghẹn ngào, hắn khó có thể tưởng tượng nếu như không có Sở Ta cùng Ngự giúp đỡ, chính mình sẽ là cái gì kết cục. Đừng khách khí, này là chúng ta phải làm. Sở Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ người bị thương bà bay, hiện tại quan trọng nhất là nghỉ ngơi cùng chữa khỏi vết thương. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Gớt thì gật đầu phụ hòa nói, không sai, chúng ta được mau chóng hồi phục thể lực, sau đó suy xét tiếp xuống hành động. Tại bên trong căn cứ, bọn hắn dần dần trầm tĩnh lại, thưởng thụ lấy ngắn ngủi an bình. Nhưng trong lòng bọn họ đã hiểu, đây chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn hắn nhất định phải nhanh chế định bước kế tiếp kế hoạch, mới có thể chân chính thoát khỏi mảnh này nguy hiểm thế giới ngầm. Lúc này lệnh Tiểu Tây cùng Hồ Tam Nương nhìn thấy những người này, ít nhiều có chút cảnh giác. Chương 297, kỳ ngộ. 2, chương 297, kỳ ngộ. 2, gật dự, bọn hắn là ai? Hồ Tam Nương cảnh giác mà hỏi. Tiểu Tây, Hồ Tam Nương, bọn hắn là chúng ta gặp phải người bị thương, chúng ta giúp đỡ bọn hắn thoát đi phòng thí nghiệm ngầm. Gật giải thích nói, bọn hắn cũng không có ngay lập tức đối với người lạ khai thác thái độ đối địch, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Tiểu Tây cùng Hồ Tam Nương nhìn thoáng qua nhau, tạm thời buông xuống đề phòng. Rốt cuộc, những người này dường như cũng là đang thoát đi nguy hiểm, không phải địch nhân của bọn hắn. Các ngươi bị cái gì tổn thương sao? Tiểu Tây ân cần mà hỏi thăm, nàng am hiểu chữa trị, nếu cần, có thể giúp bọn hắn xử lý vết thương. Không có gì đáng ngại, chỉ là chút ít vết thương da thịt. Sở cười ta lắc đầu, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, lại nói cái khác. Hồ Tam Nương thì bắt đầu nấu nước, chuẩn bị cho mọi người theo đuổi chút ít trà nóng, như vậy có thể tạm thời hóa giải một chút mệt nhọc. Tại bên trong căn cứ tạm thời, mọi người trao đổi lấy lẫn nhau trải nghiệm cùng chuyện xưa. Mặc dù bọn hắn đến từ khác nhau bối cảnh, nhưng tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới ngầm, lẫn nhau hợp tác cùng tín nhiệm là trọng yếu nhất. Chúng ta bây giờ mục tiêu là cái gì? Người bị thương tra hỏi bọn hắn đã thoát đi phòng thí nghiệm, nhưng vẫn ở vào trong hiểm cảnh. Sở Ta trầm tư một chút, sau đó nói, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới một cái an toàn lối đi, rời khỏi cái này thế giới ngầm. Nhưng trước đó, chúng ta có thể cần nhiều tư nguyên hơn cùng thông tin. Ta có thể mang bọn ngươi đi một chỗ, chỗ nào có thể có các ngươi thứ cần thiết. Tiểu Tây đột nhiên xen vào nói, nàng hiểu rõ một chỗ giấu kín dưới đất tại nguyên điểm, có thể giúp bọn hắn vượt qua cái này nguy cơ. vậy thì đi thôi. Vẫn không chút do dự nói, chúng ta không thể lại ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Thế là một đoàn người lần nữa lên đường, hướng phía tiểu tây chỉ phương tiến về phía trước. Kỳ thực vẫn không muốn đi, nhưng mà bọn hắn đã bại lộ, bọn hắn nhất định phải tìm thấy cảng địa phương an toàn trốn. Phía sau địch thủ đang hướng bên này ép gần. Vẫn cao mày, âm thầm cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lưu luyến căn cứ lúc, bọn hắn nhất định phải nhanh rời khỏi, tìm thấy một cảng địa phương an toàn giấu kín lên. Đi thôi, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Gớt vội vàng nói, quay người dẫn mọi người đi thẳng về phía trước. Tiểu Tây cùng Hổ Tam Nương thì ngay lập tức đi theo. Các nàng hiểu rõ tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp, nhất định phải nhanh chóng hành động mới có thể giữ được tính mạng. Một đoàn người dọc theo hang động ngầm thăm dò tiến lên, thời khắc giữ cảnh giác. Bọn hắn không biết phía sau địch nhân là ai, thì không rõ ràng số lượng của địch nhân cùng thực lực, nhưng bọn hắn hiểu rõ nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đi rồi một đoạn lộ trình về sau, bọn hắn đi tới một chỗ ngã ba. Gớt dừng lại, suy tư nên lựa chọn con đường nào tiếp tục đi tới. Chúng ta cái kia đi bên nào? Người bị thương cha hỏi hắn cảm giác được gớt do dự. Gớt cau mày, quan sát kỹ nhìn hai con đường tình huống. Hắn hiểu rõ tuyển nhầm phương hướng có thể biết dẫn đến càng lớn nguy hiểm, cho nên nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Ta nghĩ. Gớt vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Nhanh, có người đổi tới. Tiểu Tây hoảng sợ nói, nàng mắt mở to, cầm trong tay một cây dao găm. Mọi người ngay lập tức khẩn trương lên, bọn hắn hiểu rõ hiện tại là lúc hành động. Gớt nhanh chóng làm ra quyết định, chúng ta tuyển đường bên trái, đi. Bọn hắn không chút do dự hướng bên trái chỗ ngã ba chạy như điên. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhường lòng của mỗi người cũng nhấc lên. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng mà qua lại chỗ ngã ba, tận lực bị lạc kẻ theo dõi tung tích. Nhưng mà, bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, truy binh phía sau dường như vẫn luôn theo sát phía sau, để bọn hắn không thể thoát khỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn một mực truy. Người bị thương lo lắng tra hỏi hắn cảm giác được bất lực cùng tuyệt vọng. Gật khuôn mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn duy trì trấn định, chúng ta nhất định phải tìm thấy một địa phương an toàn trốn, hoặc là nghĩ biện pháp chế tạo một ít quá nhiều, nhường truy binh không cách nào truy tung đến hành tung của chúng ta. Tiểu Tây tự hỏi một lát, đột nhiên nhớ tới một ý kiến, ta có một cái cách, chúng ta có thể dẫn đạo bọn hắn đi nhầm đường. Biện pháp gì? Gớt thực sự tra hỏi bọn hắn hiện tại vô cùng cần thiết một loại phương pháp đến thoát khỏi truy binh truy tung. Chúng ta có thể lợi dụng một ít bố trí cạm bẫy kỹ xảo, cố ý dẫn đạo bọn hắn đi về phía sai lầm phương hướng. Tiểu Tây đề nghị, nàng có một ít tại hoang dã sinh tồn bên trong kinh nghiệm, có thể giúp bọn hắn ứng đối với nguy cơ trước mắt. Nghe được cái chủ ý này, gớt cùng Sở Tà cũng cảm thấy có chút ý tứ. Bọn hắn nhanh chóng thương thảo một phen, xác định một đơn giản nhưng có thể được kế hoạch. Thế là một đoàn người bắt đầu ở chỗ ngã ba xây dựng một ít cạm bẫy, dùng để lừa dối truy binh phương hướng. Bọn hắn sử dụng một ít nham thạch, nhánh cây cùng dây thừng, trên mặt đất bố trí một ít ẩn nấp cạm bẫy, hy vọng có thể mê hoặc truy binh, để bọn hắn đi về phía sai lầm phương hướng. Trải qua một phen bận rộn, bọn hắn gấp rút địa tàng nặng tại chỗ ngã ba phụ cận, chờ đợi nhìn truy binh đến. Không lâu, truy binh tiếng bước chân vang lên lần nữa, bọn hắn chạy tới chỗ ngã ba phụ cận. Nhưng mà khi bọn hắn đụng phải xây dựng cạm bẫy lúc, liên tiếp bất ngờ xảy ra, để bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Nhanh, hiện tại là chạy trốn thời cơ tốt. Gớt hô to một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng quay người, hướng phía một con đường khác bỏ chạy. Bọn hắn thừa dịp trộn lẫn lúc rối loạn, thuận lợi thoát khỏi truy binh truy tung, thành công thoát đi châu ngã ba nguy hiểm. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng thoát khỏi bọn hắn. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công địa tránh thoát một lần nguy cơ. Gớt cũng cười cười, nhưng hắn hiểu rõ đây chỉ là ngắn ngủi thắng lợi, bọn hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, mới có thể chân chính thoát khỏi mảnh này nguy hiểm thế giới ngầm. Chẳng qua lúc này, Gớt kỳ thực không cao lắm hưng, hắn cách bọn họ trước đây giấu đi vật tư càng ngày càng xa. Chương 298 mệt rồi à, mệt rồi à. Chương 298, mệt rồi à, mệt rồi à. Ha ha, lão tiếp nhóm, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chân ta đều nhanh căng gân. Sở Ta thở hổn hển nói, bọn hắn đã ngay cả chạy hồi lâu, đều nhanh mệt nằm xuống. Đúng vậy a, ta thì nghĩ nghỉ ngơi một chút. Người bị thương thì nói theo, hắn đã có chút ít ăn không tiêu. Đừng lo lắng, chúng ta tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Gớt dẫn mọi người tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng treo lấy những truy binh kia, sợ bọn họ lần nữa bị tìm thấy. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn tìm được rồi một ẩn nấp hang động, đầy đủ dung nạp đám người bọn họ. Mọi người đi vào thì ngồi dưới đất, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ai nha, đây thật là cái hố cha chỗ. Sở Ta bên cạnh thở hổn hển bên cạnh cảm khái nói, hắn hiện tại vừa vui vẻ năng lực tránh thoát truy binh, lại buồn bực mình bị bách vào mệnh. Đúng vậy a, ta thì hy vọng đây hết thể năng lực nhanh lên kết thúc. Người bị thương nuốt nuốt miệng vết thương của mình, cau mày, hy vọng có thể mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Gớt thì xuất ra một ít thức ăn nước uống, phân cho mọi người, để mọi người bổ sung thể lực. Đến, ăn một chút gì, chúng ta được gìn giữ thể lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Mọi người ăn xong, uống qua thủy, tinh thần tốt hơn nhiều. Nhưng bọn họ cũng đều biết, trước mắt khốn cảnh cũng không có giải quyết, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra, mới có thể chân chính an toàn. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sở Ta nhìn những người khác, bọn hắn đều đang đợi nhìn có sự chỉ thị. Gớt trầm tư một hồi, sau đó nói, chúng ta phải tìm đến dấu kín chỗ, mau chóng chỉnh đốn một chút. Sau đó, chúng ta cần chế định một cái kế hoạch, tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra vào. Mọi người gật đầu đồng ý, bọn hắn hiểu rõ hiện tại quan trọng nhất là gìn giữ đoàn kết, cộng đồng ứng đối trước mắt khốn cảnh. Vậy chúng ta vội vàng lên đường đi. Sở Ta đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, bằng không lại sẽ bị truy binh tìm thấy. Đi thôi. Gớt dẫn mọi người đi thẳng về phía trước, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng tìm thấy một an toàn chỗ ẩn thân, sau đó chế định trốn đi ra bọn hắn phạm vi công kích chi tiết kế hoạch. Lúc này bọn hắn cũng biết, nếu bọn hắn hơi không lưu ý, bọn hắn liền có khả năng bị những kia địch thủ thu thập. Sở ta, chúng ta muốn phân công nhiệm vụ, tối thiểu nhất phải có người đứng gác cảnh gác. Gus nói đến. Đúng, ngươi nói đúng. Sở ta gật đầu một cái, ngay lập tức bắt đầu chia phân ra vụ, chúng ta được lưu một người canh giữ ở cửa hàng, để phòng có cái gì bất ngờ xảy ra. Ta đi. Hồ Tam Lương xung phong nhận việc địa nói nói, ta am hiểu quan sát, có thể ở lại bên ngoài cảnh gác. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Sở ta gật đầu một cái, đối với Hồ Tam Lương ngỏ ý cảm ơn, ngươi phải cẩn thận, nếu có cái gì dị thường lập tức trở về báo cáo. Hồ Tam Lương gật đầu một cái, sau đó cầm lên một cây dao găm, chuẩn bị kỹ càng ra đi dò xét. Những người khác đi theo ta, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Gật dẫn Sở ta, người bị thương cùng Tiểu Tây tiếp tục tiến lên, bọn hắn phải mau chóng tìm thấy một tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Trên đường đi, tất cả mọi người duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Bọn hắn hiểu rõ tình huống trước mắt mười phần nguy hiểm, không thể có mảy may chủ quan. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một tương đối rộng mở hang động, cửa hang bị một cục đá to lớn ngăn chặn, có vẻ tương đối an toàn. Nơi này nhìn lên tới không sai, chúng ta có thể tạm thời dừng lại chỉnh đốn một chút. Sở ta nói, tất cả mọi người cảm thấy nơi này tương đối thích hợp. Không sai, chúng ta trước ở chỗ này đợi một hồi, nghỉ ngơi một chút. Gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm không có cái khác tồn tại nguy hiểm. Mọi người trong huyệt động tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Người bị thương nhắm mắt lại, lặng lặng địa nằm trên mặt đất, nỗ lực nhường thân thể chính mình khôi phục lại. Chúng ta phải mau chóng chế định đi ra kế hoạch. Sở ta nói, hắn hiểu rõ hiện tại không thể phớt lờ, chúng ta nhất định phải tìm đến cửa ra, rời khỏi cái này thế giới ngầm. Gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta phải mau chóng hành động. Hắn lấy ra một tờ bản đồ, bắt đầu ở phía trên đánh dấu có thể cửa ra vào cùng chạy trốn lộ tuyến. Tiểu Tây thì xuất ra một ít thảo dược, bắt đầu cho người bị thương xử lý vết thương, hy vọng có thể mau chóng nhường hắn khôi phục lại. Trong huyệt động, mọi người tất cả đều bận rộn chuẩn bị xuống một bước hành động, hy vọng có thể mau chóng tìm thấy đường ra, rời khỏi cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới ngầm. Lúc này có một đồng đội vết thương đã chuyển biến xấu, cái này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Bọn hắn đối với hắn dùng một chút dược, nhưng là vẫn ép không được. Trời ạ, vết thương này nhìn lên tới ngày càng nghiêm trọng. Sở ta lo lắng nói, hắn nhìn người bị thương sắc mặt ngày càng tái nhợt, trong lòng càng phát ra lo lắng. Chết tiệt, chúng ta nhất định phải nhanh tìm đến cửa ra, bằng không hắn có thể biết có nguy hiểm tính mạng. Gớt cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng lo nghĩ. Ta thì tận lực, nhưng mà vết thương này quá sâu. Tiểu Tây cau mày, nàng thử các loại phương pháp, nhưng vết thương vẫn như cũ không cách nào cầm máu. Khó nói chúng ta cứ như vậy thúc thủ vô sách địa ngồi chờ chết sao? Sở ta nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể ngay lập tức lao ra tìm thấy cứu mạng được ra. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, Hồ Tam Nương vội vàng đi vào. Mọi người mau nhìn. Hồ Tam Nương cầm trong tay một cọng cỏ dược, ta ở bên ngoài phát hiện cái này thảo dược, nghe nói có cầm máu công hiệu. Nhanh cho hắn thử một chút. Sở ta vội vàng cầm qua thảo dược, không chút do dự bôi lên tại người bị thương trên vết thương. Mọi người khẩn trương chờ đợi, hy vọng cái này thảo dược có thể có hiệu quả. Sau một lúc lâu, vết thương cuối cùng đã ngừng lại máu chảy, người bị thương sắc mặt thì dần dần khôi phục một chút màu máu. Thật tốt quá. Sở ta nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Hồ Tam Nương, cảm ơn ngươi, ngươi thật là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ở đâu, đây chỉ là ta lấy hết một phần chút sức mọn. Hồ Tam Nương khiêm tốn nói, nhưng trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hiện tại, người bị thương tình huống ổn định lại, mọi người thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ cũng đều biết, trước mắt khốn cảnh vẫn như cũ tồn tại, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm đến cửa ra, rời khỏi cái này nguy hiểm thế giới ngầm. Tối nay, chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. Sở ta nói đến. Kỳ thực cũng không muốn đi rồi bọn hắn quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Không sai, chúng ta đã liên tục buôn ba một lúc lâu, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Gật đầu phụ hòa nói, với lại tại cái này thế giới ngầm, ban đêm tính nguy hiểm lớn hơn, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ tại cái này hiểm ác môi trường bên trong, nghỉ ngơi là ác không thể thiếu. Vậy chúng ta thì tại cái huyệt động này trong dựng trại đóng quân đi. Sở ta đề nghị nói, chúng ta muốn trước bảo đảm an toàn của mình, sau đó lại suy xét như thế nào tìm đến cửa ra. Tốt, vậy chúng ta chính là ở đây chờ đợi một đêm. Gật an bài mọi người vị trí, Hồ Tam Lương phụ trách phía ngoài tuần sát, những người khác thay phiên nghỉ ngơi. Tiểu Tây, ngươi tiếp tục chăm sóc người bị thương, xem xét có hay không có hắn dược vật của hắn có thể xử lý miệng vết thương của hắn. Sở ta dặn dò Tiểu Tây, chúng ta nhất định phải hết mọi có thể bảo vệ tốt chúng ta đồng đội. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Tiểu Tây gật đầu một cái, bắt đầu kiểm tra dược vật, hy vọng có thể tìm thấy tốt hơn phương pháp trị liệu. Tại sau khi màn đêm buông xuống, trong huyệt động bao phủ một tầng âm thầm bóng tối. Mặc dù mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ, bởi vì bọn họ hiểu rõ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm giáng lâm. Ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể sống được đi ra cái này thế giới ngầm sao? Sở ta tựa ở hang động trên vách tường, ánh mắt mê man nhìn qua phương xa. Gật trầm tư một lát, sau đó kiên định nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần chúng ta gìn giữ đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Đúng, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Sở ta phân chấn, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, chúng ta nhất định có thể đi ra cái này thế giới ngầm, lại thấy ánh mặt trời. Thế là, bọn hắn quyết định cộng đồng canh gác cái huyệt động này, chờ đợi tờ mở sáng đến. Mặc dù khốn cảnh nặng nề, nhưng bọn hắn tin tưởng, tại đoàn kết cùng tín niệm chống đỡ dưới, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tất cả, lại lần nữa lấy được tự do. Tiểu Tây, ta đều nói, chúng ta như vậy vô cùng mạo hiểm, trước đây không muốn để cho ngươi đi theo. Sở Tà nói với Lệnh Tiểu Tây. Sở Tà, ta biết này rất nguy hiểm, nhưng ta không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta là một chi đội ngũ, tất cả mọi người phải trợ giúp lẫn nhau, ta thì vui lòng điểm gánh phong hiểm. Tiểu Tây kiên định ngồi đáp, trong mắt lộ ra kiên nghị cùng quyết tâm. Sở Tà trầm mặt một hồi, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, đã ngươi quyết định muốn đi theo, vậy liền hành sự cẩn thận, chúng ta cùng nhau đối mặt khó khăn. Tiểu Tây hơi cười một chút, biểu hiện ra đối với Sở Tà thông cảm cùng cảm kích. Nàng hiểu rõ, mặc dù đây là một đoạn trật vật lữ trình, nhưng chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng tất cả chỗ khó. Tại hang động chỗ sâu, mọi người đều tự tìm đến vị trí thoải mái, bắt đầu bước vào nghỉ ngơi trạng thái. Hồ Tam Lương thì canh giữ ở cửa hang, cảnh giác quan sát đến động tĩnh bên ngoài, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần âm thầm, trong huyệt động bầu không khí thì trở nên yên tĩnh. Người bị thương dần dần tiến nhập ngủ say, cơ thể dần dần khôi phục. Sở Tà cùng Gus thì ở một bên lưu đồ bí mật nhìn bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chương 299, trước mặc kệ nhiều như vậy, chậm rãi đi lên phía trước. Một, chương 299, trước mặc kệ nhiều như vậy, chậm rãi đi lên phía trước. Một, lúc này Sở Tà bọn hắn đã rời đi trong thành, bọn hắn vị trí vô cùng vắng vẻ nhưng có phải thế không không có gặp nguy hiểm. Sở Tà cùng Gus mang theo những người này, chính đang nghĩ biện pháp về đến chủ lực của bọn họ bên trong đi. Gus, Tiểu Tây cùng Tam Nương các nàng còn ở bên kia, chúng ta không thể chỉ hoãn thời gian. Sở Tà nói đến. Gus gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Sở Tà. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, không có thể làm cho các nàng chờ quá lâu. Sở Tà thì cảm nhận được cảm giác cấp bách, bọn hắn không thể lại tại cái này hiểm ác trong thế giới ngầm lưu lại quá lâu. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra vào, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta trước tiên cần phải xác nhận chung quanh có hay không có địch nhân, để tránh hành động bị phát hiện. Gus nhắc nhở, bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, tránh kinh động tiềm phục tại phụ cận địch nhân. Sở Tà gật đầu đồng ý, bọn hắn quyết định phái người thì thầm dò xét chung quanh tình huống, đảm bảo an toàn sau lại hành động. Thế là, bọn hắn an bài một số người lặng lẽ tại hang động phụ cận điều tra, để phòng có bất ngờ xảy ra. Qua một quãng thời gian, điều tra người trở lại báo cáo rằng, chung quanh cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Nghe được tin tức này, Sở Tà cùng Gus nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Tốt, hiện tại chúng ta có thể hành động. Sở Tà nói, chúng ta phải mau chóng tìm đến cửa ra, sau đó liên hệ đội ngũ của chúng ta. Gus gật đầu, bọn hắn nhanh chóng chế định kế hoạch hành động, quyết định dọc theo hang động chỗ sâu thông đạo đi về phía trước, tìm kiếm thông hướng mặt đất cửa ra vào. Một đoàn người lặng lẽ vòng qua hang động chỗ sâu, cẩn thận tránh đi có thể nguy hiểm. Bọn hắn phụ cận, khắp nơi địa thế vứt bỏ nhà máy. Bọn hắn lách qua khu xưởng có thể có địa phương nguy hiểm, cẩn thận di chuyển vị trí của bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn cẩn thận như vậy, bọn hắn hiểu do nếu địch thủ tại phụ cận mai phục tay bắn tỉa, vậy bọn hắn chính là con mồi. Sở Tà, ngươi xem một chút vị trí kia, là có người hay không? Gus đem kính nhìn đêm, cho đến Sở Tà. Sở Tà dùng kính nhìn đêm phối hợp ống nhòm nhìn thoáng qua xa xa nhà xưởng. Cái kia hẳn là một nhà máy hóa chất, kia cao ngất ống khói cùng đường ống nói rõ bên ấy kiến trúc có chút phức tạp. Ta nhìn là có hồng ngoại hiện dáng vẻ, nhưng mà ta thì không xác định. Sở Tà nói. Gus nhíu mày, nhìn chằm chằm kính nhìn đêm trên màn hình hình tượng. Nhìn tới chúng ta phải cẩn thận đúng, bên ấy có thể xác thực có địch nhân mai phục. Sở Tà gật đầu một cái, bọn hắn nhất định phải cẩn thận tiến lên, không thể phớt lờ. Chúng ta phải tìm đến một an toàn con đường đi vòng qua, tận lực tránh đi có thể địch nhân. Thế là, bọn hắn bắt đầu quan sát kỹ cảnh vật xung quanh, tìm kiếm có thể vòng qua nhà máy hóa chất con đường. Bọn hắn tận lực lựa chọn ẩn nấp đường mòn, tránh đi có thể địch nhân tuần tra lộ tuyến, để tránh bị phát hiện. Tại trong hắc ám, bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, thời khắc giữ cảnh giác. Sở Tà cùng Gus dẫn đội ngũ, theo sát tại kính nhìn đêm dẫn đạo dưới, lặng yên không một tiếng động xuyên qua nhà máy phụ cận khu vực nguy hiểm. Nhưng mà hành tung của bọn hắn dường như bại lộ, bởi vì bọn họ mang theo thương binh, mấy người này đi không nhanh, cho nên tại nhiều khi bọn hắn theo không kịp tốc độ. Gus cau mày, hắn ý thức được bọn hắn hành động tốc độ quá chậm, với lại có ít người rõ ràng theo không kịp. Loại tình huống này nhường hắn cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn họ hành tung có thể đã bị địch nhân phát hiện. Sở Tà, chúng ta phải nghĩ biện pháp, những thứ này thương binh theo không kịp tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy địa phương an toàn giấu đi. Gus thấp giọng nói với Sở Tà. Sở Tà nhíu mày tự hỏi, hắn hiểu rõ tình huống bây giờ mười phần nguy cấp. Đúng, chúng ta không thể lại trì hoãn. Chúng ta phải tìm đến một ẩn nấp chỗ, khiến cái này thương binh nghỉ ngơi một lát, chờ đợi chúng ta chủ lực tới trước trợ giúp. Thế là, bọn hắn quyết định dừng lại, tìm thấy một an toàn góc trốn. Mặc dù như vậy có thể biết bại lộ hành tung của bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tại một mảnh vứt bỏ nhà máy kiến trúc phía sau, bọn hắn tìm được rồi một góc tránh gió. Sở Tà cùng Gus sắp xếp người viên hộ vệ chung quanh, bảo đảm không có địch nhân tới gần, sau đó nhường thương binh nhóm nghỉ ngơi một lát. Chúng ta nhất định phải nhanh liên hệ chủ lực để bọn hắn chạy tới trợ giúp. Sở Tà vẻ mặt nghiêm túc nói. Gus gật đầu một cái, hắn bắt đầu liên hệ đội ngũ của bọn hắn, thông báo cho bọn hắn trước mắt vị trí cùng tình huống. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ như vậy có thể biết bại lộ hành tung của bọn hắn, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Thương binh nhóm tại an toàn trong góc nghỉ ngơi, trên mặt của bọn hắn mang theo mọi mệt cùng lo nghĩ nét mặt. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ có thể lặng lặng chờ đợi nhìn cứu viện đến. Tại trong hắc ám, bọn hắn khẩn trương chờ đợi, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi trước mắt nguy hiểm, quay về an toàn trên mặt đất. Nơi này mặc dù tạm thời có thể tránh thoát cơ sở ngầm của bọn họ, nhưng mà bọn hắn hay là lo lắng Hồ Tam Lương cùng Lệnh Tiểu Tây bọn hắn cũng gặp phải đồng dạng nguy hiểm. Để cho bọn họ tới cứu viện, không phải cái gì tốt chủ ý. Sở Tà nói. Chương 299, trước mặc kệ nhiều như vậy, chậm rãi đi lên phía trước. 2, chương 299, trước mặc kệ nhiều như vậy, chậm rãi đi lên phía trước. 2, ngươi xem chúng ta hai, mang theo mấy cái thương binh, đạn không có, chúng ta sao thoát hiểm? Gớn hỏi. Sở Tà cao mày, bọn hắn hiện tại tình cảnh sát thực rất nguy hiểm, với lại bọn hắn mang theo thương binh đã gia tăng rồi độ khó. Hắn hít sâu một hơi, tự hỏi biện pháp ứng đối. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Giọng Sở Tà tràn đầy quyết tâm. Gớn gật đầu một cái, đúng, chúng ta được dựa vào chính mình. Đầu tiên, chúng ta muốn giữ vững tỉnh táo, không thể bị khủng hoảng sợ khống nhiễu. Sở Tà tự hỏi có thể phương án. Chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết đạn vấn đề. Nơi này nên có một ít vứt bỏ công cụ hoặc là vật tư, chúng ta có thể tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm thấy một ít có thể dùng thứ gì đó. Bọn hắn bắt đầu ở phụ cận tòa nhà trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy một ít vật hữu dụng. Mặc dù nhưng nơi này hoang vu, nhưng vẫn có một ít còn sót lại vật phẩm, có thể phát huy được tác dụng. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một ít vứt bỏ thùng dụng cụ cùng cái dương. Mặc dù đại đa số đồ vật đã tổn hại không chịu nổi, nhưng vẫn có một ít vật hữu dụng. Gớm mở ra một cái dương, phát hiện bên trong đầy các loại giải rác công cụ cùng vật liệu. Nhìn xem nơi này, có thể tìm được một ít có thể dùng đến chế tạo vũ khí tạm thời vật liệu. Sở Ta gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta bắt đầu độc thủ, chế tạo đơn giản một chút vũ khí. Chúng ta được bảo vệ tốt chính mình, không có thể làm cho mình khoanh tay chịu chết. Thế là, bọn hắn bắt đầu sử dụng tìm đảo công cụ cùng vật liệu, chế tạo dậy rồi giản dị vũ khí. Mặc dù không kịp chuyên nghiệp vũ khí như vậy tinh xảo, nhưng dù sao cũng so tay không tấc sắt mạnh hơn. Hiện tại, chúng ta phải tìm đến một cái an toàn chạy trốn lộ tuyến. Sở Ta nói, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa, nhất định phải nhanh rời khỏi. Gật đầu, bọn hắn lại lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, chuẩn bị rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Lúc này, chung quanh bọn họ có một ít người đang từ từ tới gần bọn hắn. Ngay tại Sở Ta cùng Gật chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Bọn hắn ngay lập tức cảnh giác địa dừng lại động tác, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Mấy thân ảnh mơ hồ tại trong hắc ám lặng yên tiếp cận, làm cho người không rét mà run. Sở Ta cùng Gật ngay lập tức cảnh giác lên, vũ khí trên tay thì cầm thật chặt. Ai ở đằng kia? Ra đây! Giọng Sở Ta trầm thấp mà uy nghiêm, bọn hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng cùng lúc cũng không muốn tùy tiện dẫn phát xung đột. Thân ảnh lặng yên tới gần, dần dần rõ ràng, nguyên lai là một đám cầm trong tay vũ khí người lạ. Bọn hắn nhìn lên tới giảo hoạt mà hung hãn, dường như cũng không phải thần mật tồn tại. Nhìn tới hành tung của chúng ta đã bị bọn hắn phát hiện. Gần thấp giọng nói với Sở Ta, con mắt chăm chú chằm chằm vào đối phương. Sở Ta nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp, bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cùng lúc cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chúng ta trước giữ cảnh giác, nhìn một chút đối phương có ý đồ gì. Sở Ta nhỏ giọng nói với Gorgeous, đồng thời ra hiệu bên người đội ngũ gìn giữ cảnh giới. Đám người xa lạ đứng tại cách bọn họ chỗ không xa, ánh mắt của bọn hắn âm lãnh mà xảo quyệt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Sở Ta một đoàn người không có hảo cảm. Các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Sở Ta mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong lộ ra khẽ khẽ cảm giác các bách. Dẫn đầu người lạ niết miệng lên một tia nụ cười giễu cợt, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa không có ý định tùy tiện bàn giao. Nay là địa bàn của chúng ta, các ngươi không nên tới nơi này. Hiện tại, đem đồ đạc của các ngươi cũng giao ra đây, bằng không chúng ta có thể không khách khí. Sở Ta cùng Gorgeous trao đổi một chút, trong ánh mắt đều là kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ hiện tại là quyết chiến thời khắc, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực, không thể yếu thế. Chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như các ngươi nghĩ muốn đồ đạc của chúng ta, liền chuẩn bị tốt trả giá đã đi. Sở Ta âm thanh nặng nề, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối phương. Đám người xa lạ nghe vậy lập tức tức giận, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Sở Ta một đoàn người hội cứng rắn như thế. Mắt thấy thế cuộc sắp gay cấn, một hồi sinh tử vật lộn tức sẽ triển khai. Sở Ta bọn hắn vật trong tay, chủ yếu là dược vật cùng một ít cấp cứu vật dụng, cho nên hắn không có ý định bỏ cuộc. Đám người xa lạ thấy Sở Ta cùng Gorgeous không thối lui chút nào, phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn tại nét mặt của bọn hắn trong lúc đó. Dẫn đầu người lạ cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào Sở Ta, trong mắt của hắn lóe ra ngoan lệ quan mang. Các ngươi đám hôn đản kia, dám cùng chúng ta đối nghịch. Dẫn đầu người lạ nộ khí trung thiên, vũ khí trên tay thì cầm thật chặt, chuẩn bị phát động công kích. Sở Ta tỉnh táo nhìn chăm chú đối phương, hắn hiểu rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể nương tay. Hắn không sợ hãi chút nào đối mặt với người lạ. Sau lưng đội ngũ thì đi sát đằng sau nhìn bước tiến của hắn. Chúng ta không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn đối địch với các ngươi ý đồ, nhưng chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như các ngươi nghĩ muốn đồ đạc của chúng ta, liền chuẩn bị tốt trả giá đã đi. Giọng Sở Ta kiên định mà lạnh lùng, lộ ra một cỗ không thể lay động quyết tâm. Gớt đứng ở Sở Ta bên cạnh, ánh mắt kiên định, vũ khí trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn hiểu rõ hiện tại là thời khắc dốc toàn lực, không thể lưu hạ bất kỳ đường lui nào. Đám người xa lạ lẫn nhau trao đổi một chút, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Sở Ta một đoàn người, bọn hắn phải hướng bọn hắn biểu hiện ra lực lượng của mình cùng uy nghiêm. Theo bọn hắn giao phong có thể thấy được, đối phương kỳ thực có thể cũng không biết Sở Ta lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn cũng là thử thăm dò hướng Sở Ta bọn hắn tới gần. Chương 300, tự tìm phiền phức nha. 1, chương 300, tự tìm phiền phức nha. 1, đám người xa lạ ánh mắt bên trong lộ ra khiêu khích cùng uy hiếp, nhưng Sở Ta cùng Gật cũng không e ngại. Bọn hắn hiểu rõ hiện tại là lúc dương hiện thực lực của mình cùng quyết tâm. Uy, người trẻ tuổi, các ngươi hiểu rõ các ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Dẫn đầu người lạ khiêu khích tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Sở Ta cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ biết là chúng ta sẽ không bị một bầy kiến hôi hù ngã. Nghe được Sở Ta lời nói, Đám người xa lạ tức giận, bọn hắn không sợ hai chút nào hướng Sở Tà một đoàn người đến gần, vũ khí trên tay thì nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Các người đám gia hỏa này thực sự là chán sống. Gớm nổi giận đùng đùng nói, trong mắt của hắn lóe ra hung quang, giống như tùy thời đều muốn nhào về phía đối phương. Sở Tà tỉnh táo giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ không nên tùy tiện hành động. Hắn hiểu rõ hiện tại là lúc cẩn thận ứng đúng, không cẩn thận liền có thể lâm vào bị động cục diện. Chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng nếu như các ngươi không nên ép chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giọng Sở Tà lạnh lùng mà kiên định, lộ ra một cỗ không có thể lay động tự tin. Đám người xa lạ nghe được Sở Tà lời nói, không khỏi trong lòng run lên, bọn hắn không ngờ rằng đối phương vậy mà như thế cứng rắn. Nhưng bọn hắn cũng không tính lùi bước, bọn hắn có chính mình sức lực cùng bối cảnh. Khẩu khí thật lớn, để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Dẫn đầu người lạ nổi giận đùng đùng nói, hắn cơ vũ khí trong tay, hướng Sở Tà bọn hắn phát khởi công kích. Sở Tà cùng Gus ngay lập tức làm ra phản ứng, bọn hắn dẫn theo đội ngũ phấn khởi phản kích. Chiến đấu kịch liệt tại trong hắc ám triển khai, đao quang kiếm ảnh, tiếng súng nổi lên bốn phía. Sở Tà cùng Gus thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn hắn chặt chẽ phối hợp, hai bên cùng ủng hộ, không ngừng mà đánh lui địch nhân tiến công. Nhưng đám người xa lạ cũng không phải hời hợt hạng người, bọn hắn hung ác mà xảo trá, thỉnh thoảng triển khai mãnh liệt thế công. Nếu không như vậy, chúng ta tất nhiên muốn ngươi chết ta sống, không bằng sĩ diện đến một hồi cách đấu, người nào thắng ai lấy đi vật tư. Sở Tà nói đến. Thôi đi, tiểu tử ngươi, có phải hay không nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì? Đối diện một hung hán đại thúc hỏi. Ra vẻ. Ta mới không cần. Sở Tà khiêu khích cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia khiêu chiến hứng thú. Đối diện đại thúc nghe vậy lạnh hừ một tiếng, hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với Sở Tà cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi tiểu tử này rất phách lối nha, nhìn tới ta phải hảo hảo thu thập một chút ngươi. Dứt lời, đại thúc vung tay lên, thủ hạ sau lưng ngay lập tức xuống tới, chuẩn bị đối với Sở Tà một đoàn người phát động công kích mãnh liệt. Sở Tà cùng Gus lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn hiểu rõ hiện tại là sinh tử vật lộn thời khắc, tuyệt không thể có mảy may lười biếng. Đến đây đi, để cho chúng ta xem xét ai mới thật sự là cường giả. Sở Tà ưỡn ngực, thanh âm bên trong lộ ra kiên định cùng quả quyết. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, hai bên ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng, kiếm quang đao ảnh giao thoa. Sở Tà cùng Gus dẫn theo đội ngũ ra sức chống cự, không ngừng mà hướng đối phương phát động công kích mãnh liệt, nhưng đám người xa lạ thì mười phần ương ngạnh, không chút nào yếu thế tiến hành nhìn phản kích. Đại thúc thân thủ được, hắn nhất quyền nhất cước như là mưa to gió lớn đánh tới, uy lực vô cùng. Nhưng Sở Tà cùng Gus cũng không phải đèn cạn dầu, bọn hắn ra sức ngăn cản, thời khắc giữ cảnh giác, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, hai bên ngươi tới ta đi, ngươi đánh ta phòng, ngươi vào ta lui. Nhưng đang kịch liệt trong chém giết, Sở Tà cùng Gus dần dần phát hiện nhược điểm của đối phương, bọn hắn bắt đầu có chỗ thu hoạch, dần dần chiếm cứ thượng phong. Lão đại, bọn người kia thực sự là ngoan cố. Người lạ bên trong một người gọi đạo đại thúc lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đừng hốt hoảng, tiếp tục cho ta ép. Hắn cơ vũ khí trong tay, đối với Sở Tà bọn hắn phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Nhưng Sở Tà cùng Gus cũng không yếu thế, bọn hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, dốc toàn lực địa ứng đối với công kích của đối phương. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nói thật, nếu không phải Sở Tà này cùng nhau đi tới, không có ăn cái quái gì thế, hắn chắc chắn sẽ không như vậy phí sức. Lao tiểu tử này, lại có mấy cân man lực. Sở Tà nói thầm trong lòng. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Sở Tà cùng đại thúc ở giữa giao phong càng thêm kịch liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đem hết toàn lực. Sở Tà nương tựa theo linh hoạt thân thủ cùng tinh xảo kỹ xảo cách đấu, khi thì né tránh, khi thì xuất kích, không ngừng cố gắng tìm thấy đại thúc sơ hở. Mà đại thúc thì lại lấy lực lượng cuồng bạo cùng thô kệch chiêu thức, thế không thể đỡ hướng Sở Tà khởi xướng tiến công. Người trẻ tuổi, xem chiêu! Đại thúc gầm hét, một quyền đột nhiên hướng phía Sở Tà đánh tới. Sở Tà mắt thấy đại thúc nắm đấm nhanh chóng đánh tới, hắn không chút do dự mau né đến, sau đó nhanh chóng phản kích. Hắn hóa giải đại thúc thế công, đem tiết tấu của chiến đấu dần dần nắm giữ ở trong tay mình. Ngươi còn có như thế chút thực lực? Sở Tà rêu cợt nói. Hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, tin tưởng mình có thể chiến thắng đại thúc.